Chương 625, trừ ra sinh tử đều là việc nhỏ. Chương 625, trừ ra sinh tử đều là việc nhỏ. Tạ Thảo hoàn hồn, chỉ là đối với Quan Huyền nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn sẽ có một mặt dạng này, có ý tứ. Nếu là ngày xưa, như thế bị Quan Huyền lão đạo trêu ghẹo, Tạ Thảo nói ít đều muốn còn vài câu miệng. Hôm nay Doanh Thiên Địa lời nói như là đánh đòn cảnh cáo, Tạ Thảo cũng không trả miệng tâm tư. Tạ Thảo hít sâu một hơi, cưỡng ép giữ vững tinh thần. Có một số việc chỉ có thể để ở trong lòng, liền xem như tiểu hoàn cũng không thể nói, chớ đừng nói chi là Quan Huyền lão đạo. Tiền bối ngươi cũng đừng thăm dò, có một số việc ngài biết cũng không tốt lắm. Quan Huyền khẽ miệng giật một cái, trong nháy mắt nghĩ đến Doanh Thiên Địa cùng Tạ Thảo đoạn kia chinh phục Nam Bực đối thoại, trong nháy mắt bỏ đi lòng hiếu kỳ của mình. Trong lúc bất chợt Quan Huyền đều cảm giác Nam Bực các tông môn những cái kiêm lịch ngậm gây sự đệ tử thuận mắt rất nhiều, chí ít không sẽ cùng đại tần những đỉnh tiêm thiên kiêu này một dạng điên cuồng như vậy. Lão đạo hiện tại cái gì đều không muốn biết, chỉ muốn sớm một chút đợi đến bí cảnh kết thúc, cầm tới đạo tạng sau đó cùng người cái tên này tách ra. Quan Huyền lão đạo nói, trực tiếp không cho Tạ Thảo cơ hội phản bác, một cái nhấc lên Tạ Thảo mấy bước liền trở lại bên cạnh đống lửa. Lưu Văn Tiến nhìn xem Tạ Thảo tọa hạ, thấp giọng nói ra, Quan Huyền tiền bối đem cái kia hai cái tiểu gia hỏa đưa tiễn. Tạ Thảo xoa xoa gương mặt, uống một hớp rượu, thu liễm lại có chút trầm thấp cảm xúc. Ta biết, tiền bối đã nói cho ta biết. Lưu Văn Tiến ánh mắt dị dạng nhìn một chút Tạ Thảo, luôn cảm giác đi ra ngoài một chuyến Tạ Thảo cảm xúc có chút không đúng. Không cần nhìn ta như vậy, không có chuyện gì. Tạ Thảo vừa cười vừa nói, uống một hớp rượu, cầm lấy một chuỗi nướng xong thịt xin bắt đầu ăn. Hôm nay Doanh Thiên Địa nói lời, hắn cũng không tính để bất luận kẻ nào biết, bởi vì bản thân cái này chính là bí mật của hắn, mặc dù có số ít người biết, hắn cũng không muốn lại để cho càng nhiều người biết. Không muốn nói liền không nói, bất quá bất cứ chuyện gì không nên quá coi trọng, chí ít ở thiên hạ này bây giờ còn không có có người dám đối với hai người chúng ta hạ tử thủ. Sinh mệnh không có nhận uy hiếp, bất cứ chuyện gì đều không phải là sự tình, đều có thể từ từ giải quyết. Chứ sinh tử đều là việc nhỏ. Loại quan điểm này Tạ Thảo biết, nhưng đây là lần thứ nhất từ người bên cạnh trong miệng nghe được. Chỉ bất quá tại lời này nếu là từ Quan Huyền cái tuổi này nhân khẩu bên trong nói ra, Tạ Thảo cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc, từ Lưu Văn Tiến trong miệng nghe được, làm sao cảm giác làm sao khó chịu. Mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lưu Văn Tiến, Lưu Văn Tiến trừng mắt, nhìn chằm chằm Tạ Thảo hỏi: "Làm sao? Ta nói lời này thật kỳ quái sao?" Tạ Thảo gật gật đầu, rất là chăm chú trả lời: "Rất kỳ quái, không phù hợp kinh nghiệm của ngươi, cũng không phù hợp tuổi của ngươi, không tin ngươi xem bọn hắn." Lưu Văn Tiến quay đầu nhìn lại Quan Huyền bọn người, đều là kinh ngạc nhìn chính mình, gương mặt hơi đỏ lên, tức giận trừng Tạ Thảo một chút. "Lời này là gia gia của ta nói, bạn cô nương chỉ bất quá nhìn hắn cảm xúc xa xút, lấy ra khuyên hắn một chút mà thôi." Nghe nói như thế, Quan Huyền ba người lúc này mới gật gật đầu, cảm giác nói còn nghe được. Lấy Lưu tướng nhân sinh kinh lịch, nói ra lời như vậy mới đối, nếu là lời này thật xuất từ Lưu Văn Tiến, đó mới không đối. Tạ Thảo nhìn xem Lưu Văn Tiến dáng vẻ, cười lên ha ha. Thời gian lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Văn Tiến có như thế lúng túng chẳng diện. Lưu Văn Tiến đưa tay tại Tạ Thảo trên cánh tay vặn một cái, sau đó đứng dậy ngồi vào Tử Linh Lung bên cạnh. Trải qua Lưu Văn Tiến như thế một phen an ủi, Tạ Thảo tâm tình cũng tốt lên rất nhiều, trực tiếp cùng Quan Huyền, còn có Tử Chiến Long uống lên rượu đến. Tu chỉnh một đêm, sáng sớm, đám người mượn bên cạnh nước suối sau khi rửa mặt, lại lần nữa khởi hành. Thiếu đi Hồng Phi tức hai huynh đệ, lần này lái xe sự tỉnh tự nhiên rơi vào Tạ Thảo trên thân, Quan Huyền lao đạo cũng không còn ngồi xe, trực tiếp cưỡi ngựa tiến lên. Một cái sáng sớm thời gian, một đoàn người đi vào một chỗ sông lớn trước mặt. Sông lớn bề rộng chừng 10 trượng, một tòa có thể làm cho 6 chiếc xe ngựa cầu đá ngồi nằm tại trên đại hạ, sông lớn đối diện là một mảnh rộng lớn bình nguyên. Tạ Thảo đứng ở trên càng xe ngóng nhìn bình nguyên, cũng không có phát hiện bất kỳ thành trì tồn tại, chỉ có mấy cái tản mát thị trấn nhỏ tọa lạc ở trên bình nguyên. "Tiên bối, vì sao nơi đây không có thành trì cùng tông môn tồn tại?" Quan Huyền uống rượu, cười trả lời: "Nơi này là Yến Tức môn thượng tông rèn kiếm môn trực tiếp quản hạt bình nguyên, rèn kiếm môn tông môn cho ở rèn kiếm thành ra roi thúc ngựa còn cần đi 5 ngày thời gian. Ra roi thúc ngựa muốn 5 ngày thời gian, cái kia lấy tốc độ của bọn hắn ít nhất phải nửa tháng thời gian, dựa theo cái này suy tính, Quan Huyền hẳn là không có ý định trải qua rèn kiếm môn." Thằng đến Tạ Thảo đang suy nghĩ cái gì, Quan Huyền nói lần nữa: "Chúng ta một đường đi chính là rèn kiếm môn biên giới, sẽ không trải qua rèn kiếm môn tông môn chỗ ở, sẽ không chậm trễ hành trình." Tạ Thảo gật gật đầu vung vẩy roi ngựa, xe ngựa lần nữa tiến lên, rất nhanh một đoàn người liền đến khoảng cách cầu lớn người gần nhất thôn trấn. Nam Bực thôn trấn xa so với Đại Tần thôn trấn muốn nhỏ, nhưng tường thành xem xét liền so Đại Tần những thành trấn kia tường thành kiên cố quá nhiều. Nam Bực nhiều núi nhiều manh thú, tường thành kiên cố một chút mới có thể chống cự những manh thú kia tập kích, đương nhiên đây cũng là lúc trước các quốc gia đánh vào Nam Bực đằng sau rút lui nguyên nhân một trong. Tạ Thảo nhìn xem tường thành, trong lòng âm thầm đầu đen rau muống, đều là dạng này thôn trấn, điều động tinh nhuệ không có lời, bình thường bộ đội thường còn lớn, mà lại thu hoạch nhỏ, tự nhiên sẽ rút lui, thỏa thỏa đầu nhập và thu nhập không thành có quan hệ trực tiếp thôi. Chúng ta có vào hay không đi? Không vào đi, trực tiếp đi, lại đi mấy ngày sẽ có một cái cùng Yến Tức môn ngang nhau lớn nhỏ tông môn, đến lúc đó chúng ta ở nơi đó trực tiếp đi đường lớn, ngựa không dừng vó có 5 ngày thời gian liền sẽ đến Huyền Minh Tông. 5 ngày thời gian, ngựa không dừng vó, cũng chính là mấy thất ngựa này đều là Mây Tông ngựa bên trong cực phẩm có một chút máu yêu thú mạch, có thể ngày đi 3000 dặm, nếu là bình thường ngựa thật đúng là làm không được 5 ngày ngựa không dừng vó. Nghe ngài an bài." Vốn là bởi vì Doanh Tiên Địa lời nói, để Tạ Thảo không suy nghĩ nữa cùng Quan Huyền hợp tác, chỉ muốn sớm một chút kết thúc bí cảnh chi hành, dứt khoát cũng liền hết thảy nghe theo Quan Huyền an bài. Xe ngựa đi vội, một đoàn người rất nhanh liền rời đi vùng bình nguyên này, lần nữa tiến vào Sùng Sơn Tuấn Linh bên trong. Theo càng đi nam vực tiến lên, Tạ Thảo cũng cảm giác được dần dần trở nên phồn hoa, chí ít bọn hắn trên đường đi thỉnh thoảng sẽ trải qua một chút thôn xóm. Những thôn xóm này cùng Đại Tần thôn xóm có cách biệt một trời, những thôn xóm này cơ hồ đều là sơn trại hình thức, mỗi một cái thôn xóm đều có chính mình tường thành. Tạ Thảo bọn người mặc dù không có từng tiến vào những thôn xóm này, nhưng Tạ Thảo xem xét trên đầu thành thủ vệ, đều biết những thôn xóm này lực lượng đều không kém. Dương Thiên Nước độc ra cương binh, Tạ Thảo cảm giác điểm này đều không có nói sai. Toàn bộ Nam vực tựa như là một cái cự đại nguồn mộ lính, chỉ bất quá những người này giá tính có thuần, muốn trở thành một chi quân đội tuyệt không phải một kiện sự tính đơn giản. Liên tiếp 4 ngày thời gian, Tạ Thảo bọn người rốt cục đi vào một chỗ bình nguyên, xa xa nhìn lại một tòa thành trì tọa lạc tại bình nguyên phía bắc chỗ dựa một bên. Một đoàn người dừng ở bình nguyên bên cạnh, Quan Huyền cười đối với Tạ Thảo hỏi, mấy ngày nay xuống tới có cái gì cảm xúc? Chương 626, Thương Xót Chi Tâm. Chương 626, Thương Xót Chi Tâm. Tạ Thảo rất là nghi ngờ nhìn về phía Quan Huyền, vấn đề này nếu như là xuất từ Lưu tướng hoặc là Tào Hiển chí miệng, hắn không có chút nào sẽ cảm thấy kỳ quái, nhưng xuất từ Quan Huyền miệng, liền để hắn có chút hoài nghi Quan Huyền mục đích là cái gì. Không có gì có thể kỳ quái, chỉ là Nam vực nhiều chỗ khí vận hóa giao, đại tranh chi thế đã gần đến ở trước mắt, hóa tông môn vì quốc gia, thế gia nghiễm nhiên đã thành kết cục đã định. Lão đạo ta thân là Nam vực người, chỉ là muốn nghe một chút ngươi vị này thiên hạ đệ nhất quốc tể tướng, Lưu tướng Tôn Sùng thiếu niên sẽ đối với lấy Nam vực dân tình thấy thế nào mà thôi. Quan Huyền du lịch thế gian, gặp quá nhiều cực khổ, lập quốc trong quá trình này sẽ có bao nhiêu bách tính bình thường gặp cực khổ. Hắn không cách nào cải biến cái này Nam vực đại thế, là muốn từ Tạ Thảo giới thiệu vắn tắt bên trong đạt được một chút gợi ý mà thôi. Tạ Thảo nhìn xem Quan Huyền, trong lòng minh bạch đối phương muốn chính là cái gì. Chỉ tiếc, hắn tại cái này Nam vực nhìn thấy chỉ có tông tộc săn sát, nhất là từ Yến Tức Thành rời đi về sau, đoạn đường này tất cả thôn xóm, nhìn như là thôn xóm, kỳ thực đều là tông tộc. Tông tộc dễ dàng ra cường nhân, tại loại này rừng thiêng nước độc bên trong, tông tộc đoàn kết không thể nghi ngờ lại càng dễ còn sống, nhưng cái này cũng tạo thành bọn hắn giữa lẫn nhau bài xích, đây chính là Nam vực cơ sở hiện trạng. Tông môn phía dưới đều là như vậy, các đại tông môn nội bộ, Tạ Thảo nghĩ đến cũng là như vậy, nhìn như đoàn kết, nhưng trong đó phe phái phân biệt rõ ràng, tuyệt đối so với Đại Tần tông môn còn nghiêm trọng hơn không biết bao nhiêu. Tại Trung vực, có người rất ưu tú muốn thành lập một quốc gia, dòng chính bên trong có thể sẽ có họ khác người, nhưng ở Nam vực rất khó. Nam vực bách tính sau đó sẽ rất khổ, mà lại sẽ xuất hiện tại vô số hào cường, bọn hắn đều sẽ bởi vì tông tộc mà cường đại, cũng sẽ bởi vì tông tộc mà lên hạng không cao, rất dễ dàng đi hướng diệt vong. Tạ Thảo trầm tư sau một lát, cho ra đáp án của mình, cũng tương tự để Quan Huyền bắt đầu lo lắng. Quan Huyền rõ ràng, Tạ Thảo tại loại chuyện này tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình, cũng tương tự tin tưởng Tạ Thảo trả lời. Một cái có thể mở ra đệ nhất cường quốc cải cách người, làm sao lại nhìn không thấu Nam vực cục diện bây giờ? Không có cách nào cải biến. Tạ Thảo nhìn xem thần sắc thương xót Quan Huyền, rất muốn nói lời nói dối, nhưng hắn từ đầu đến cuối nói ra không ra lời nói dối. Cơ hồ không có khả năng, khí vận hóa giao đại tranh chi thế, tiền bối phải hiểu, khí vận hóa giao cũng phải có nhân khí vận thành mãng mới có cơ hội hóa giao, khí vận thành mãng cũng không phải là một việc khó, nhất là tại loại này đại tranh chi thế. Quan Huyền ảm đạm, hắn hiểu được Tạ Thảo nói không sai, khai quốc lập nghiệp nam nhân kia không hướng tới, nhất là tại khí vận thành mãng không phải việc khó tình huống dưới. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, Quan Huyền phảng phất đã thấy vô số đầu khí vận cự mãng tại Nam vực trong vùng tiên địa này chiến đấu can xé. Mỗi một chiếc đều tại mang đi vô số dân chúng sinh mệnh, mỗi một chiếc đều tại dẫn đến vô số gia viên đi hướng diệt vong. Máu đỏ tươi tựa hồ sẽ giải đầy cái này Nam vực, sau đó để mảnh đất này tại những máu tươi này tẩm bổ bên dưới trở thành một ít người vô thượng công vân. Một bên Tử Chiến Long lặng lặng nghe Quan Huyền cùng Tạ Thảo ở giữa trận này đối thoại, chỉ bất quá hắn đối với Nam vực tới nói chỉ là khách qua đường mà thôi. Tại không nghe thấy Tạ Thảo những lời này trước đó, hắn còn tại hâm mộ Nam vực đại tranh chi thế. Hiện tại tưởng tượng lại cảm thấy đại tranh chi thế chưa từng xuất hiện tại hải ngoại đối với hải ngoại người tới nói chưa chắc không phải một chuyện tốt. Tiên bối, đây là thiên địa quy luật, nhân lực không cách nào cải biến, tựa như hiện tại Nam vực biến hóa, nếu là thiên địa không tán đồng, người lão cảm thấy Nam vực sẽ xuất hiện biến hóa như thế sao? Nghe Tạ Thảo lời nói, Quan Huyền đắng chát cười một tiếng. Tiểu tử ngươi đứng ở quá cao, không hiểu dân sinh chi gian nan, bọn hắn an an ổn ổn còn sống liền đã rất khó. Tiên bối, ta đã thấy cực khổ cùng nghe qua cực khổ cũng không so ngươi thiếu, nhưng đây là thiên địa lại thế, ai cũng không có cách nào cải biến sự tình. Ngươi có thể thương hại những bách tính kia, nhưng lại không có cách nào đi cứu vãn những bách tính kia. Thiên địa đã vứt bỏ Nam vực nguyên bản bộ kia trật tự, hắn lựa chọn trung vực bộ kia trật tự. Thiên địa còn quan tâm đa số, vì đa số thiên địa hội từ bỏ số ít, đây là tất nhiên. Quan Huyền gật gật đầu, nhưng không có tại đáp lời. Tạ Thảo nói những này hắn đều hiểu, chỉ bất quá người đã già, gặp quá nhiều cực khổ, tâm cuối cùng sẽ so sơ nhập giang hồ thời điểm mềm bên trên rất nhiều. Dùng ngựa chậm rãi hướng phía thành trì mà đi, Quan Huyền tâm tình rất rõ ràng có chút trầm thấp. Lưu Văn Tiến từ trong buồng xe đi ra ngồi vào Tạ Thảo bên cạnh. Ngươi không nên cùng tiền bối nói những này. Ngươi đã giả, tính tình cũng biến thành mềm mại bướng bỉnh đứng lên, những này hắn đã sớm biết, chẳng qua là không nguyện ý đối mặt mà thôi. Hắn không có chuyện, chẳng qua là không có dựa dẫm vào ta đạt được hắn muốn đáp án mà thôi. Kỳ thật ta thật rất muốn giúp hắn, chỉ tiếc ta cũng không có đáp án, cũng cho không được hắn đáp án. Tạ Thảo ngữ khí rất là bình tĩnh nói. Loại này như là bộ lạc chế độ một dạng xã hội, hắn là thật không có cách nào đi giải quyết vấn đề này, mà lại có cũng chỉ sẽ cùng Nam vực tiếp xuống đi hướng giống nhau như lúc. Nam vực xuất hiện một cái cường nhân, tại Nam vực giết huyết lưu thành hà, lấy cực kỳ cường hành thủ đoạn nhất thống Nam vực, sau đó tại Nam vực trong lòng của mỗi người quán thâu một cái đại nhất thống lý niệm. Đồng dạng là huyết lưu thành hà, đồng dạng là tại trên phế tích lập quốc, quá trình cùng Quan Huyền không muốn đối mặt chẳng cảnh giống nhau như lúc, Tạ Thảo căn bản không có cần phải nói. Ai? Lưu Văn Tiến thở dài, nàng cũng biết Tạ Thảo nói đúng, bởi vì trung vực các quốc gia lúc trước cũng là trải qua dạng này một đoạn lịch sử mới có cục diện bây giờ. Đây cũng không phải là nhân lực có thể cải biến sự tình, liền xem như Tạ Thảo trí tuệ thông thiên cũng vô pháp cải biến. Tại vào thành trên một đoạn đường này, toàn bộ đội ngũ bầu không khí đều tương đối thấp chìm, ai cũng không có tại mở miệng nói chuyện. Tiến vào trong thành, Tạ Thảo lần nữa tìm tới nơi này tại thần cư an bài tốt trụ sở, một đoàn người qua loa ăn cơm xong, liền chỉ còn lại có Tạ Thảo cùng Quan Huyền hai người ngồi ở trong viện. Nhìn lên trời bên cạnh trời chiều, Tạ Thảo xuất ra hai bầu rượu, đưa một bầu cho Quan Huyền. "Tiền bối, ngươi là người trong giang hồ, có một số việc căn bản không có tất yếu để cho mình hãm sâu trong đó." Quan Huyền uống rượu, cười khổ một tiếng. "Tiểu gia hỏa, ngươi biết không, lúc trước ta lần thứ nhất rời đi Nam vực đến Đại Tần thời điểm, ta thật rất hâm mộ Đại Tần dân chúng thời gian, cho dù bọn hắn thời gian cũng qua bình thường, nhưng bọn hắn ít nhất phải so Nam vực bách tính mạnh lên rất nhiều. Tiểu tử ngươi những cái kia chính sách ta mặc dù không rõ ràng toàn bộ, nhưng lấy ngươi tại Tà Dương làm, nhất định không kém. Dưới tình huống như vậy, ngươi Đại Tần bách tính thời gian càng tốt, ta Nam vực bách tính thời gian càng kém, ngươi nói ta tâm tình có thể được không?" Tạ Thảo uống rượu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì. Lao tiên có đôi khi chính là như thế không công bằng, có ít người vừa ra đời ngay tại yên ổn tưởng hóa quốc gia, có ít người vừa ra đời ngay tại không có chút nào sinh cơ sa mạc hoang vu. So với đại tranh chi thế, lão phu càng muốn để Nam vực duy trì hiện tại tình huống, chí ít không có đại quy mô sát phạt, những cái kia giang hồ tử đệ chém giết cho dù chết người, cũng rất ít có thể ảnh hưởng những bách tính kia. Chương 627, Sư Minh, ta hiểu. Chương 627, Sư Minh, ta hiểu. Đại đạo vô tình, người hữu tình. Võ đạo cuối cùng không phải diệt tuyệt nhân tính, cho dù như Quan Huyền bình thường, cũng là lòng có ràng buộc. Nhìn qua rất buồn cười, nhưng Tạ Thảo cảm giác thật sự không tệ. So với những cái kia đẹp đẽ tư tưởng ích kỷ, Tạ Thảo cảm giác đây mới là người sống sơ sở, bất quản tu vi cao bao nhiêu, hay là người. Cho nên, tiền bối muốn làm thế nào? Tạ Thảo uống rượu, quay đầu nhìn về phía một bên Quan Huyền. Quan Huyền cũng không có trực tiếp cho Tạ Thảo đáp án, mà là lâm vào trong trầm tư. Sau một hồi lâu, Quan Huyền uống một ngụm, rất là trịnh trọng nói, cầm tới đạo tạng, lão đạo sẽ đi lựa chọn một cái công nhận người, nếu đại thế không thể đổi, lão đạo kia liền lựa chọn một cái có thể nhanh chóng kết thúc cái này loạn cục người phụ tá. Tự thể nghiệm, dùng hành động thực tế thực hiện ý nghĩ của mình. Quan Huyền lựa chọn quả thực để Tạ Thảo hơi kinh ngạc, một cường giả đi giao làm kẻ yếu, tại cái này võ đạo hành hành, thế giới cường giả vi tôn, thế nhưng là rất ít xuất hiện sự tình. Tiền bối là một cái người vĩ đại. Đối với mỗi một cái có thể nói chuyện hành động như một người, Tạ Thảo đều sẽ cho đầy đủ tôn trọng, bởi vì hắn chí ít có thể nói được thì làm được, chớ đừng nói chi là Quan Huyền loại này là nam vực thương sinh, túi người làm tiểu tư thái. Điểm này dù sao hắn Tạ Thảo là làm cũng được. Cũng tương tự chính là bởi vì làm không được, Tạ Thảo trong lòng mới sẽ đối với Quan Huyền như vậy tôn trọng. Nào có cái gì người vĩ đại, đều chỉ bất quá là tìm đạo trên đường một hạt hạt bụi nhỏ bé mà thôi. Tạ Thảo cười nhạt một tiếng, hắn còn không có đạt tới cấp độ này, đối với câu nói này không cách nào làm ra chính mình đánh giá. Đi vào thế giới này thời gian lâu như vậy, Tạ Thảo biết một cái đạo lý. Có mấy lời tại trong miệng ngươi chính là lời nói xuông, khoác lác, nhưng ở người khác lên tiếng không nhất định sẽ như vậy, bởi vì người khác có lẽ thật sự là bởi vì trải qua một ít chuyện mới có thể nói ra trong miệng ngươi lời nói xuông cùng khoác lác. Ra vẻ hiểu biết không đáng sợ, nhưng cũng sợ chính là ra vẻ hiểu biết quá nhiều người, thế giới này liền biến có chút buồn cười, cũng trở nên có chút hư giả. Tiền bối khúc mắc đã mở, văn bối liền không quấy rầy tiền bối. Tạ Thảo nói, đứng dậy quay lại gian phòng của mình. Mấy ngày liền đi đường, nói không mệt vậy cũng là gạt người, tối nay nếu không phải cảm giác Quan Huyền cảm xúc không đối, Tạ Thảo cũng sẽ không mang theo bầu rượu tìm tới Quan Huyền. Ngủ sớm dậy sớm mới có thể tinh thần tốt, phía sau vài ngày hành trình đâu. Quan Huyền nhìn xem Tạ Thảo bóng lưng, lại cúi đầu nhìn một chút bầu rượu trong tay, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Hắn là tìm đạo đi khắp thiên sơn và thủy, không nghĩ tới lần nữa trở lại cái này nam vực, dưới bầu trời đêm, một già một trẻ, hai bầu rượu liền để hắn tìm tới tìm kiếm nhiều năm đại đạo. Trùng đạo, trùng đạo. Tu đến trùng đạo 9 tầng, lúc này mới tìm tới đại đạo. Sư Minh, ta hiểu. Quan Huyền tự lầm bầm nói, nguyên thần đột phá gông xiềng, một cánh cửa đồng lớn xuất hiện tại Quan Huyền nguyên thần trước mặt. Đưa tay đẩy ra cửa đồng lớn, Quan Huyền mặt mỉm cười, cất bước mà vào, lặng lặng đứng ở cửa đồng lớn bên trong. Bao hàm ánh mắt thương hại hướng về phương xa nhìn lại, nơi mắt nhìn đến một mảnh đường băng thẳng, một đầu trực tiếp đại đạo từng chút theo Quan Huyền ánh mắt hướng phía nơi xa kéo dài mà đi. Vấn đạo sơn. Quán đạo chậm chạp mở hai mắt ra, nóng nhìn Quan Huyền chỗ, ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Từ trên bồ đoàn đứng dậy, bước ra một bước, quán đạo thân ảnh đã xuất hiện tại Quan Huyền ngồi tại bên ngoài thành trì trên đỉnh núi. Quán đạo nhìn một chút trong thành, lập tức ánh mắt bén nhọn quét qua bốn phía chân trời. Chỉ một thoáng từng đạo dò xét qua tới nguyên thần nhanh chóng triệt thoái phía sau, trong chốc lát liền đã mất bóng dáng. Cảm giác được đã ở không người thăm dò. Quán đạo lúc này mới ngón tay một chút, Doanh Thiên Điệu thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại trước mặt. Nha đầu, lần này đa tạ. Tiền bối nói giỡn, vốn là thuận tay mà làm sự tình, chỉ bất quá Quan Huyền tiền bối lần này cảm ngộ thực để cho người ta hâm mộ. Doanh Thiên Điệu khẽ gật đầu, quay người nhìn về phía trong thành, trong mắt bao nhiêu mang theo có chút hâm mộ. Lần này qua đi, Quan Huyền lại lĩnh hội đạo tạng, đến lúc đó liền có thể vừa bước một bước vào lĩnh vực cảnh, trở thành đương đại tuyệt đỉnh tồn tại. Nàng Doanh Thiên Điệu nếu là có lĩnh vực cảnh tu vi, cũng sẽ không rút đi nam vực, lần này đã đứng ngạo nghễ tại Đại Tần triều đường phía trên. Không phải người một nhà. Không vào một nhà cửa, ngươi cùng tiểu tử thúi kia thật đúng là tuyệt phối, một chút thua thiệt đều không ăn. Đối mặt quán đạo trêu ghẹo, Doanh Thiên Điệu cũng không có phản bác, chỉ là cười trả lời, tiểu môn tiểu hộ, nhường đường tôn chê cười. Quán đạo khẽ miệng giật một cái, chỉ cảm thấy cái này không biết xấu hổ dáng vẻ thật đúng là không có sai biệt. Thần ngục thành lập trước đó, Tạ gia nói là tiểu môn tiểu hộ cũng là nói còn nghe được, thần ngục thành lập đằng sau ai dám nói Tạ gia là tiểu môn nhà nghèo? Còn có thiên hạ ai dám nói đại tần trưởng công chúa là tiểu môn nhà nghèo? Nếu ai dám nói quan huyền cảm thấy hắn đều có thể cho người kia giơ ngón tay cái lên. Thiên hạ thật đúng là không có gì cao môn đại hộ. Doanh Thiên Địa khẽ cười nói, có a. Tại sao không có? Đạo môn lương tuyệt đỉnh, cái này còn không phải cao môn đại hộ. Quán đạo lắc đầu, hắn đúng vậy dự định tại cùng Doanh Thiên Địa tranh luận, nha đầu này mồm miệng quá mức lợi hại, nói quá nhiều sẽ chỉ ăn thiệt thòi. Hai người tạm dừng nói chuyện với nhau, ánh mắt đều là nhìn về phía trong thành. Giờ phút này đứng tại trong cửa đồng lớn quan huyền rốt cục phóng ra bước đầu tiên, bước ra một bước, cả tòa trên bình nguyên linh khí bốc lên, từng đạo huyền diệu khí tức gắt ở những linh khí này bên trong hướng phía quan huyền hội tụ. Những này xen lẫn huyền diệu khí tức linh khí tựa như cùng toàn bộ bình nguyên linh khí hình thành hai cái hệ thống, không có chút nào quấy nhiễu nguyên bản bình nguyên nguyên bản linh khí vận hành, tựa như là chống rông sinh ra bình thường. Theo linh khí không ngừng bốc lên, quán đạo ánh mắt cũng theo đó nghiêm túc lên. Những này bốc lên linh khí có bao nhiêu, cũng liền mang ý nghĩa quan huyền trên con đường lớn có thể đi bao xa. Một bước, hai bước. Quan huyền mỉm cười mà đi, bước chân nhẹ nhàng, ngồi ngay ngắn ở trong viện trùng quanh thân thể càng là linh khí vờn quanh hình thành một cái cự đại vòng xoáy kéo dài tới chân trời. Thật là lợi hại đạo, xem ra vãn bối hay là tầm mắt có hạn, lần này quan huyền tiền bối có lẽ có thể nối thẳng lĩnh vực cảnh. Doanh Thiên Điệu nhìn xem cái kia trùng tiên linh khí vòng xoáy, trong ánh mắt xuất hiện thật sâu phiền muộn chi sắc. Sớm biết Tạ Thảo còn có bản lĩnh này, nàng nên một mực đem Tạ Thảo cột vào bên người, nói như vậy không cho phép giờ phút này có thể một bước vào lĩnh vực cảnh chính là mình. Đây là cơ duyên, giữa thiên địa nhất không thể đo sự ảo diệu, nha đầu ngươi hâm mộ không đến. Quán đạo vui vẻ nói ra, bất quá trong lòng cũng minh bạch, lần này nhân tình thiếu đại phát, nếu là không có Tạ Thảo mấy câu nói kia, chính mình cái này sư đệ, có lẽ còn muốn phí thời gian mấy năm mới có thể đi ra một bước này. Hiện tại các nơi đại tranh chi thế hiện hiện, thêm một cái tuyệt đỉnh, đối với đạo môn tới nói không thể nghi ngờ là một kiện chuyện vô cùng trọng yếu tình, dù sao muộn mấy năm ai biết thiên hạ tình huống sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Thời gian cực nhanh, một đêm mà qua. Sáng sớm chiều dương hạ xuống luồng ánh sáng thứ nhất, trên đại đạo quan huyền dừng bước lại, không phải đi không được rồi, mà là hắn không nguyện ý tại đi. Trước mắt một bước này bước ra, hắn chính là tuyệt đỉnh, chỉ tiếc đây không phải trong lòng của hắn sở cầu. Bởi vì cái gọi là tâm không thông suốt, bước không vững, quan huyền còn muốn chạy càng xa, cũng liền dừng bước. Chương 628, Doanh Thiên Địa rời đi. Chương 628, Doanh Thiên Địa rời đi. Trên đỉnh núi, quán đạo mặt mỉm cười, Doanh Thiên Địa thì là đầy mắt nghi hoặc. Một bước, còn kém một bước liền có thể thành tựu tuyệt đỉnh, bước vào lĩnh vực cảnh, vì sao tại này sẽ dừng lại? Doanh Thiên Địa tràn đầy không hiểu, ánh mắt nghi hoặc hướng phía quán đạo nhìn lại. Mọi thứ hăng quá hóa dở, lưu lại một bước này không bước ra, chỉ vì con đường sau đó dễ đi hơn. Nha đầu ngươi đi quá nhanh. Quán đạo nhất hệ nói để Doanh Thiên Địa lâm vào trầm tư. Nhìn xem lâm vào trầm tư Doanh Thiên Địa, quán đạo cũng không có rời đi, chỉ là lặng lặng đứng ở một bên, xuất ra một bầu rượu, uống rượu nóng nhìn trong thành cảnh tượng. Trong thành, quan huyền chậm chạp mở hai mắt ra, nhìn về phía chân trời cái kia luồng thứ nhất ánh nắng ban mai, trong mắt huyền ảo chi sắc dần dần biến mất. Nóng nhìn đỉnh núi, sư đệ hai người bốn mắt tương đối, quan huyền mỉm cười thu hồi ánh mắt, phất ống tay áo một cái, còn sót lại tại trên không tòa thành nhỏ linh khí bên trong huyền diệu khí tức tiêu tán, linh khí cũng theo đó hướng phía dân chúng trong thành mà đi. So với những võ giả kia, quan huyền hay là càng muốn cho hơn những người bình thường này giảm bớt một chút trên thân thể ốm đau cùng tai nạn. Bát Vân Kiến Nhật, lần này nhân tình ngược lại là thiếu có chút lớn. Nhìn một chút rượu trong tay của chính mình ấm, quan huyền tự lẩm bẩm nói ra, trong mắt cũng là thêm ra mấy phần vẻ may mắn. Nguyên bản hắn có lẽ sẽ còn lại tại chủng đạo cảnh giới này dừng lại mấy năm, tìm kiếm mấy năm đạo, nhưng bây giờ Tạ Thảo một phen cho hắn mở ra một mực ngăn tại trước mặt hắn cửa lớn, để hắn có thể đi càng xa. Uống rượu, tâm tình vui vẻ, quan huyền thưởng thức chân trời ánh bình minh. Chẳng được bao lâu, Tạ Thảo bọn người từ trong phòng đi tới. Tạ Thảo nhìn xem quan huyền uống vào đêm qua bầu rượu kia, hơi sững sờ, nhưng cũng không có nói cái gì. Tiền bối thôi, luôn luôn có chính mình đặc biệt yêu thích, nếu là hắn nói ra vạn nhất rơi xuống người ta mặt mũi cũng không tốt. Xem ra tiền bối tâm tình không tệ. Dựa mặt một phen đằng sau, Tạ Thảo đi vào trước bàn ngồi xuống, vừa cười vừa nói. Quan huyền vừa cười vừa nói, há lại chỉ có từng đó không sai, nhiều năm như vậy đều không có hôm nay như thế tâm tình tốt qua. Tiền bối tâm tình không tệ thuận tiện, hôm nay chúng ta là hiện tại xuất phát, vẫn là chờ đến giữa trưa lại xuất phát. Các ngươi ra ngoài dạo chơi, trong chúng ta buổi trưa xuất phát. Quan huyền bước then chốt phóng ra, đối với cái kia đạo tạm chấp nhất cũng yếu bớt rất nhiều, tiến về bí cảnh tâm tư cũng là không tại vội vã như vậy. Đi, an điểm tâm, đến qua đằng sau dạo chơi tòa thành nhỏ này. Tạ Thảo nói một tiếng, liền cùng Lưu Văn Hiến, Tử Linh Lung hai người hướng phía tại thần cư đại sảnh đi đến. Tử Chiến Long ngược lại là không có đi dạo tâm tư, trực tiếp tại phòng bếp đóng gói hai phần điểm tâm trực tiếp trở về sân nhỏ. Tiền bối hôm nay cho vãn bối cảm giác rất là khác biệt. An điểm tâm, Tử Chiến Long vừa cười vừa nói. Quan huyền cười ha ha một tiếng, đêm qua bước ra một bước, thu hoạch không nhỏ, bất quá tiểu tử ngươi tầm mắt có. Hiện tại liền nhìn có thể hay không một lòng đi hỏi một chút nội tâm của mình. Tử Chiến Long trong lòng giật mình, lập tức liền chăm chú gật đầu. Một câu chỉ điểm có thể chống đỡ mấy năm khổ tu, chỉ bằng vào một câu nói kia, Tử Chiến Long trong lòng tuy có một chút không hiểu, nhưng vẫn như cũ cảm thấy mình làm theo tuyệt đối sẽ không sai. Quan huyền nhìn xem Tử Chiến Long đem mình ghi tạc trong lòng, tán thưởng gật gật đầu. Nộ tính kém một chút không sợ, chỉ cần chịu nghiên cứu cho dù là nhỏ nhất tiến bộ cũng sẽ có, liền sợ chính là loại kia có nộ tính, còn tự cao tự đại người. Lần này ta cùng chúng ta nhà đại tiểu thư rất là may mắn, gặp được tiền bối, Tạ công tử cùng Lưu tiểu thư, thu hoạch cũng không nhỏ, về sau tiền bối nếu tới đến ngoại hải, chúng ta Tử gia nhất định cựu cựu Long Chu đón lấy. Ha ha, chính là nhìn tiểu tử ngươi người không sai, có thể lấy hợp thể cảnh 9 tầng tu vi làm một cái nha đầu hộ đạo, nếu là những người khác lao đạo nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Tử Chiến Long cười hắc hắc, chính hắn vốn cũng không tốt quyền nhiều, lại không thích tranh quyền đoạt lợi, làm một cái người hộ đạo cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, lại nói hắn cảm giác Tử Linh Lung tương lai thành tựu không thấp, cũng vui vẻ đi theo Tử Linh Lung bên cạnh. Trời xui đất khiến thu hoạch được những cơ duyên này, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn, hắn cũng là rất thỏa mãn. Một bên khác, trên đỉnh núi, Doanh Thiên Điệu từ trong trầm tư tỉnh lại, hạ thấp người hướng phía quán đạo hành lễ nói tạ ơn. Miễn đi, lấy thân phận của ngươi cùng tu vi, lễ này quá nặng lao đạo không chịu được nổi. Quán đạo dịch ra bắt đầu thân thể, cũng không có tiếp nhận Doanh Thiên Điệu cái này thi lễ. Tiền bối nói không sai, văn bối sát thực đi quá nhanh. Doanh Thiên Điệu rất là cảm khái nói ra, không có chút nào quan tâm quán đạo không chịu nhận tiếp nhận nàng thi lễ, dù sao thái độ của nàng đã bày ở nơi này. Nghĩ thông suốt liền tốt, bất quá lao đạo có một điều thỉnh cầu. Doanh Thiên Điệu vừa cười vừa nói, tiền bối mời nói. Lần này tại Nam vực điểm nhẹ dày vò, Nam vực nội tình mỏng, chịu không được người hao tốn sức lực dày vò, lại nói có phía dưới tiểu tử kia tại, đã đủ Nam vực các phương nhức đầu. Doanh Thiên Địa không nghĩ tới quán đạo sẽ mượn cơ hội đưa ra yêu cầu này, chỉ bất quá người ta nói thẳng thắn, chính mình lại thiếu người ta một cái tiểu nhân tình, dứt khoát cũng liền đáp ứng. Tiền bối yên tâm, vãn bối sẽ không đích thân hạ tràng, dù sao vãn bối tự mình hạ trận có một số việc cũng liền biến bị đạo. Đạt được Doanh Thiên Địa cam đoan, quán đạo cười gật gật đầu, phất phất tay thân ảnh trực tiếp từ Doanh Thiên Địa trước mặt biến mất. Doanh Thiên Địa nhìn lại trong thành Tạ Thảo, trong lòng không khỏi cảm khái. Gia hỏa này thật đúng là có thể gây sự, cũng là thực sẽ kết giao bằng hữu. Cái này ra mới tới Nam Bực, liền đã để đạo môn thiếu nhân tình lớn như vậy, tại Nam Bực an toàn cũng là không hề có một chút vấn đề. Nghĩ tới đây, Doanh Thiên Địa cũng cảm thấy không cần thiết cùng đi theo. Trước đó một mực đi theo, liền xem như sợ Quan Huyền thật tính toán Tạ Thảo, hiện tại Quan Huyền thiếu Tạ Thảo lớn như vậy một cái nhân tình, tự nhiên không có khả năng lại tính toán Tạ Thảo, cũng sẽ không cần nàng tại lao tâm lao lực đi theo. Một bước phóng ra, Doanh Thiên Địa đi thẳng tới Quan Huyền chỗ tiểu viện. Thân ảnh rơi xuống, Tử Chiến Long cũng là trong nháy mắt mất đi chi giác té xỉu trên đất. Ai? Ngươi nha đầu này thật không cần thiết như vậy, lão đạo đi qua gặp ngươi không được sao? Ngươi đây là hạ tất đâu? Đứng dậy đem Tử Chiến Long sách đến trên ghế, Quan Huyền lúc này mới sách đấm châm trà. Trà coi như xong, vạn bối lần này đến chẳng qua là hướng tiền bối cáo từ mà thôi. Quan Huyền cười ha hả hỏi, không sợ giả đạo tính toán Tạ Thảo? Tiền bối biết sao? Doanh Thiên Địa một câu hỏi lại, Quan Huyền chính mình cười ha hả. Đúng vậy a, không cần thiết, lão đạo cũng không làm được loại này không điểm mấu chốt sự tình, bất quá có một chuyện muốn nói rõ trắng, lão đạo cũng sẽ không vẫn luôn đi theo Tạ Thảo bên cạnh. Các loại tiền bối tìm tới người chính mình muốn tìm, đều có thể tự hành rời đi chính là. Doanh Thiên Địa cũng không bắt buộc, dù sao muốn để một cái khoảng cách lĩnh vực cảnh chỉ có một bước người một mực bảo hộ Tạ Thảo, bản thân cái này chính là một kiện rất vô nghĩa sự tình. Bây giờ người ta Quan Huyền có thể làm đến khi tìm thấy chính mình muốn tìm người trước đó một mực bảo hộ Tạ Thảo, cái này đã rất cho mặt mũi, Doanh Thiên Địa cũng không thể quá phận cưỡng cầu. Ai? Ngươi cùng Tạ Thảo nếu là sinh ở Nam vực tốt biết bao nhiêu, lão đạo nhất định lôi kéo toàn bộ đạo môn ủng hộ các ngươi, chỉ tiếc các ngươi không phải Nam vực người. Thế gian nào có thập toàn thập mỹ sự tình? Tạ Thảo liền xin nhờ tiền bối. Chương 629, Uất Chỉ Tuấn Tài chương 629, Uất Chỉ Tuấn Tài Tạ Thảo ba người đi tại trong tòa thành nhỏ này, dần dần trong mắt ba người đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Tùy tiện tìm một cái tử quán, ba người ngồi xuống về sau điểm chút thức ăn một bầu rượu, uống rượu ăn thức nhắm nhìn xem từ trước mắt trải qua mỗi người. Thú vị. Lưu Văn Tiến cùng Tử Linh Lung liếc nhau, cũng là gật gật đầu tán đồng Tạ Thảo thuyết pháp. Từ tài thần cư đi ra, bọn hắn một đường đi tới gặp phải mỗi người đều là hồng quang đầy mặt, cho dù là lão nhân cũng không có một tia bệnh trạng cảm giác. Khí vận hóa giao, linh khí hội tụ. Lưu Văn Tiến hơi nghi hoặc một chút nói, ánh mắt nhìn về phía Tạ Thảo. Tạ Thảo nhàn nhạt lắc đầu, nếu như là nguyên nhân này, cái kia mỗi người ở sau đó đều sẽ có một cái cơ duyên nhỏ, nhưng hắn một đường thông qua hệ thống dò xét xuống tới, căn bản không có bất kỳ biểu hiện. Nếu không chúng ta hay là đi về hỏi hỏi tiền bối, kỳ quái như thế sự tình, ba người chúng ta cũng tra không ra cái nguyên cớ. Tử Linh Lung nghĩ đưa ra đề nghị của mình, mà lại dưới cái nhìn của nàng đây cũng là ổn thỏa nhất biện pháp. Về đi. Ba người đứng dậy, trên bàn buông xuống tiền thưởng, rất nhanh liền trở lại tại thần cư. Quan Huyền nhìn xem trở về ba người cười hỏi, làm sao trở về sớm như vậy? Một bên uống trà Tử Chiến Long cũng là nghi ngờ nhìn về phía Tạ Thảo ba người, phát hiện một kiện chuyện thú vị, nghĩ không ra cái nguyên cớ, cho nên liền trở về hỏi một chút tiền bối. Tạ Thảo nói, liền đem ba người bọn họ phát hiện nói cho Quan Huyền. Quan Huyền vừa cười vừa nói, cái này cùng chúng ta không có quan hệ, lại nói cũng không phải một chuyện xấu, các ngươi không cần để ý, nếu trở về, cái kia thu thập một chút, chúng ta xuất phát. Tạ Thảo ba người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng nghĩ cũng cảm thấy Quan Huyền nói không sai. Bọn hắn đoàn người này vốn là vội vàng khách qua đường, cũng không có tất yếu tự tìm phiền phức, lại nói Quan Huyền đều nói như thế, nghĩ đến đối với những bách tính kia cũng không có cái gì chỗ xấu. Một đoàn người lần nữa khởi hành, đi ra cửa thành, Tạ Thảo nhịn không được quay đầu nhìn một chút tòa thành nhỏ này, hắn luôn luôn cảm giác bên trong tòa thành nhỏ này phát sinh một chút sự tình. Đi, đừng nghĩ những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Quan Huyền vỗ Tạ Thảo bả vai, dùng ngựa đi thẳng về phía trước. Tạ Thảo lắc đầu đè xuống trong lòng suy nghĩ, lái xe ngựa theo sát phía sau. Ngựa không dừng bó 5 ngày thời gian, Tạ Thảo một đoàn người rốt cục đi ra Sùng Sơn Tuấn Lĩnh. Huyền Minh Bình Nguyên bọn hắn cuối cùng đã tới. Tạ Thảo ba người nhảy xuống xe ngựa, nhìn về phía nhìn không thấy bờ Bình Nguyên. Tiền bối, đây chính là Huyền Minh Tông trụ sở, Huyền Minh Bình Nguyên. Đây chỉ là bên ngoài, bởi vì chúng ta có xe ngựa, cho nên trên đường đi hay là chậm một chút, nghĩ đến Huyền Minh Tông còn muốn thời gian một ngày. Tạ Thảo nhìn một chút sắc trời, trực tiếp hỏi, vậy chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm như thế nào? Quan Huyền chỉ nơi xa tọa lạc tại chân núi một chỗ thôn trấn nói ra, đêm nay là ở chỗ này ở lại một đêm lại nói. Một đoàn người chậm rãi hướng phía tiểu trấn đi đến, rất nhanh liền tới đến tiểu trấn trước cửa thành. So với Sùng Sơn Tuấn Lĩnh bên trong những cái kia tiểu trấn cùng thôn xóm, thôn trấn này rõ ràng phải lớn hơn rất nhiều, gần như sắp vượt qua Tà Dương thành phía dưới nhỏ nhất thôn trấn lớn nhỏ. Tạ Thảo ngẩng đầu nhìn một chút trên cửa thành tấm biển, viết lấy Vân Sơn trấn ba chữ to. Trong trấn này mặt có một nhà Vân Sơn tiểu lâu, là dân bản xứ chính mình mở, bên trong sơn chân giá vị không ít, ngược lại là có thể tràn đầy mọi người ăn uống chi dụng. Tại Quan Huyền dẫn đầu xuống, một đoàn người tiến vào tiểu trấn, rất nhanh liền đi tới Quan Huyền trong miệng Vân Sơn tiểu lâu trước. Tạ Thảo bàn giao tiểu nhị chiếu khán ngựa tốt thất cùng xe ngựa đằng sau, năm người tiến vào tiểu lâu, muốn ba gian phòng trên cùng một bàn thịt rượu. Năm người tại Quan Huyền trong phòng ngồi một lát, tiểu nhị liền đưa thịt rượu tới. Tạ Thảo nhìn xem tràn đầy một bàn sơn chân giá vị, trên người mọi bệnh trong nháy mắt tiêu tán rất nhiều. Ăn đi, mấy ngày nay mọi người cũng là vất vả, ngày mai muộn một chút xuất phát, đợi đến tối mai chúng ta hẳn là có thể đến Huyền Minh thành. Tạ Thảo vừa ăn vừa nói, tiền bối, cái này Huyền Minh tông người mạnh nhất đến cùng là cấp độ gì cao thủ? Trung đạo cảnh 9 tầng cùng ta không sai biệt lắm, cái này tại Nam vực đã coi như là tông môn đỉnh tiêm một trong, mà lại trong môn trung đạo cảnh cao thủ tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 5 người. Tạ Thảo trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, theo hắn biết, toàn bộ Nam vực Huyền Minh tông dạng này tông môn đúng vậy bên dưới 10 cái, nói cách khác toàn bộ Nam vực trung đạo cảnh trở lên cao thủ chí ít có 50, 60 người. Dựa theo số lượng tới nói, cái này nhưng so sánh đại tần mạnh hơn nhiều, chỉ bất quá đại tần đỉnh tiêm chiến lược muốn so rất mạnh, chí ít hiện tại Tạ Thảo đã biết đến liền có Tần Hoàng, Giang Chính, phu tử cùng hoàng hậu 4 người, hoàng đại bạn hẳn là cũng không kém quá nhiều. Đó còn là rất mạnh, bất quá lần này bí cảnh ngươi tại đại tần đều có thể biết, nghĩ đến tới quấy rầy người cũng không thiếu. Quan Huyền nhìn xem Tạ Thảo trêu ghẹo nói, làm sao ngươi sợ? Sợ cũng không sợ, bất quá vẫn là hiểu rõ hơn một chút cho thỏa đáng, cũng không thể ở bên trong bị người xuống đánh, như thế quá mất mặt. Tạ Thảo tự tin tại khai khiếu cảnh bên trong không người nào có thể làm đối thủ của mình, nhưng cũng sợ có ít người âm thầm hợp tung liên hành. Tất cả mọi người có thể vượt cấp mà chiến, Tạ Thảo cũng liền so người khác mạnh như vậy một chút, đánh hai cái có lẽ không có vấn đề, nếu là nhiều cũng chỉ có thể đá hậu chạy ra. Không có việc gì, có thể tìm tới liền tìm, tìm không thấy cũng không quan hệ. Nghe Quan Huyền kiểu nói này, Tạ Thảo con ngươi đảo một vòng, ánh mắt hồ nghi nhìn xem Quan Huyền. Lão đạo sĩ này tuyệt đối có chuyện, trước đó đối với đạo tạ bức thiết hắn nhưng là nhất thanh nhị sở, hiện tại làm sao đột nhiên đổi tính giống như cũng không coi trọng. Thời có cảm ngộ, đạo tạm hiện tại đối với lao đạo tới nói chỉ là dệt hoa trên gấm. Tạ Thảo gật gật đầu, không còn hỏi thăm chỉ là nhanh chóng bắt đầu ăn. Cơm nước no nê, Tạ Thảo đứng dậy đi ra tiểu lâu, một người đứng ở trên đường nhìn xem náo nhiệt mặt đường. So với đại tần, Nam vực bên này người càng có một loại sống một ngày khoái hoạt một ngày cảm giác, trên đường ban đêm luôn luôn muốn so ban ngày náo nhiệt rất nhiều. Có lẽ là liên tiếp 5 ngày đi đường, Lưu Văn Tiến cùng Tử Linh Lung rất là mỏi mệt, hai người cũng không có đi ra, Tạ Thảo một người liền dạo bước tại náo nhiệt này trên đường phố. Thôn trấn cũng lớn, khu phố cũng không bao dài, Tạ Thảo từ đầu đường đi đến cuối phố, lại từ cuối phố đi đến đầu đường. Cảm thụ một phen cái này nồng đậm khói lửa đằng sau, Tạ Thảo dự định về tiểu lâu nghỉ ngơi. Tạ Thảo trở lại tiểu lâu cửa ra vào lúc, một cái tinh khiết máu yêu thú mạch xích tông mã tiến vào Tạ Thảo tầm mắt. Một vòng vẻ kinh ngạc từ Tạ Thảo trong mắt sẽ qua, phải biết loại cấp bậc này chiến mã, tại đại tần khả năng cũng liền trong quân đại tướng, hoặc là tần hoàng ngự mã giám mới có. Đi vào Nam vực, hắn còn chưa từng gặp qua tốt như vậy chiến mã. Thưởng thức hai mắt, Tạ Thảo lúc này mới đi vào tiểu lâu, liền trông thấy một cái thân mặc cẩm y thiếu niên ngay tại trong đại sảnh ăn cơm. Bất chỉ tuấn tài, độ thiện cảm, số 0. Tu vi, khai khiếu cảnh 9 tầng. Khí vận, kim. Thiên tư, ngàn năm khó gặp. Kỳ ngộ 1, Huyền Minh thành bên trong thu hoạch được tử kim kiếm một thanh, lĩnh hội kiếm pháp tử kim cửu kiếm. Kỳ ngộ 2, trong bí cảnh thu hoạch được kiếm ý thạch thác. Chương 630, sẽ hợp kích chi thuật sát thủ. Chương 630, sẽ hợp kích chi thuật sát thủ. Tạ Thảo nhìn xem phía sau liên tiếp kỳ ngộ, trong mắt ý cười tràn đầy. Quản hắn có phải hay không trộm cắp thiên địa, dù sao lần này Huyền Minh thành thiên tài nhiều, nên cầm chỗ tốt vẫn là phải cầm, về phần phía sau sẽ có sự tình gì, phía sau lại nói. Thu hồi ánh mắt, Tạ Thảo hướng thẳng đến gian phòng của mình đi đến. Ngay tại Tạ Thảo thu hồi ánh mắt thời điểm, Vất Chỉ Tuấn Tài trong mắt xẹt qua một đạo dị sắc, nhưng lập tức lại lắc đầu lần nữa bắt đầu ăn. Vừa mới ngay tại trong nháy mắt hắn cảm giác đến một tia không giống với ánh mắt, chỉ tiếp quá mức ngắn ngủi. Về đến phòng, Tử Chiến Long còn không có nghỉ ngơi, ngồi tại bên cửa sổ xem sách. Ta cho là ngươi sẽ thêm chuyển một hồi. Thôn trấn liền lớn như vậy, lại không cái gì đi dạo đầu, bất quá trong tiểu lâu tới một cái có ý tứ người. Tử Chiến Long thả ra trong tay sách, cười hỏi, cái kia cưới xích tông mã ra hỏa. Ân, nhìn qua giống một cái thiếu gia nhà giàu, không giống tông môn tử đệ. Càng đến gần Huyền Minh thành, nhân vật như vậy sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, nhiều giao lưu trao đổi chưa chắc không phải một chuyện xấu. Tạ Thảo gật gật đầu, xoay người nằm tại trên giường của mình. Địa phương khác thiếu niên tài tuấn, nhất là Nam vực những thiếu niên tài tuấn này cùng đại tần so sánh bắt đầu giao lưu muốn đơn giản nhiều. Đại tần nhiều con cháu thế gia, từng cái từ nhỏ đều là đấu tâm mắt lớn lên, tâm tư phức tạp, những tông môn kia tử đệ ngược lại càng thêm thuần túy một chút. Một giấc hừng đông, Tạ Thảo rửa mặt về sau đến đại sảnh. Vất Chỉ Tuấn Tài đã ăn điểm tâm, nhìn một chút Vất Chỉ Tuấn Tài, Tạ Thảo trực tiếp đi đến Lưu Văn Thiến bên cạnh tòa hạ. Thôn trấn này thế nào? Thật náo nhiệt, chính là có chút nhỏ, không có gì đi dạo đầu. Tạ Thảo hướng Lưu Văn Thiến trả lời một câu, bưng lên bắt nhanh chóng bắt đầu ăn. Ăn xong điểm tâm, một đoàn người lúc này mới lái xe mà đi, đi ra Vân Sơn trấn. Sau nửa canh giờ, kịch liệt tiếng chém giết từ đằng xa truyền đến, Tạ Thảo cũng là điều khiển xa ngựa dừng lại đến. "Tiên bối, nếu không chúng ta đợi chút lại đi." Đối với giang hồ chém giết loại việc phiền phức này, Tạ Thảo trong lòng là tránh liền tránh, bí cảnh cùng Huyền Minh Thành có thật nhiều cơ duyên, căn bản không cần thiết dây vào loại chuyện này tìm phiền toái cho mình. Quan Huyền không nói gì, chỉ là vung lên ống tay áo, Tạ Thảo thân ảnh hướng thẳng đến phía trước bay ra ngoài. "Lão đạo, ngươi không nói võ đức." Tiếng nói còn không có rơi xuống, Tạ Thảo thân ảnh đã xuất hiện trên chiến trường. Một đạo đao cương từ trước mắt xẹt qua, Tạ Thảo nghiêng người vừa trốn, thân ảnh hướng thẳng đến chiến trường bên ngoài di động. Vất Chỉ Tuấn Tài trường thương trong tay hất lên, đẩy ra hướng phía tới mình kiếm cương, rất là nghi ngờ nhìn về phía Tạ Thảo. "Ngoài ý muốn." "Chỉ là một cái ngoài ý muốn, các ngươi tiếp tục." Lời nói ở giữa, Tạ Thảo đã đi tới biên giới chiến trường, cùng Vất Chỉ Tuấn Tài chém giết 8 người trong nháy mắt phân ra 4 người hướng phía Tạ Thảo mà đến. Hắc kiếm ra khỏi vỏ, ngăn trở đối phương công kích, Tạ Thảo trong mắt cũng là hiện lộ ra sát cơ nồng đậm. Bốn người này chiêu chiêu thẳng bức yếu hại, mà lại bốn người ở giữa hợp tác thành thạo, công kích một đạo tiếp lấy một đạo, rõ ràng chính là hợp kích chi pháp, căn bản không có ý định để cho mình còn sống. Nếu không phải mình bị Quan Huyền bung tới, cái này Vất Chỉ Tuấn Tài tuyệt đối mệnh tang tại 8 người này dưới đao. "Vị huynh đệ kia, xem ra ngươi đắc tội người lai lịch không nhỏ, 8 người hợp kích chi thuật, đây tuyệt đối là một chút thế lực lớn mới có thể bồi dưỡng ra được sát thủ." Vất Chỉ Tuấn Tài chỉ là hư lạnh một tiếng, trường thương trong tay linh xảo hay thay đổi, giống như linh xà thăm dò, mỗi một kích đều mang lăng liệt cương khí hướng phía trước mặt mình bốn người mà đi. Tạ Thảo ngăn cản bốn người thế công, nhìn một chút Vất Chỉ Tuấn Tài công kích, trong lòng vẫn là không nhịn được đối phương thương pháp tinh diệu. "Ta chỉ là vô ý cắm vào trong đó, các ngươi hà tất như vậy hùng hổ dọa người, các ngươi nếu là giết người là hắn, ta làm như không nhìn thấy còn không được sao?" Tạ Thảo dùng ngôn ngữ kích thích bốn người, cũng tương tự kích thích Vất Chỉ Tuấn Tài, thân ảnh cũng là không ngừng lùi lại. Muốn giết bốn người này không khó, nhưng hắn hay là muốn nhìn một chút Vất Chỉ Tuấn Tài chân thực thực lực đến cùng ở đâu một cái cấp độ. Về phần nói không cứu Vất Chỉ Tuấn Tài, đó là sự tình không có khả năng, Quan Huyền đem chính mình ném qua đến, tự nhiên là nghĩ đến cứu Vất Chỉ Tuấn Tài. Tạ Thảo không biết Quan Huyền mục đích, nhưng vẫn là muốn cho Quan Huyền mặt mũi. Bốn người tựa như không có nghe được Tạ Thảo lời nói một dạng, cũng vẫn như cũ điên cuồng hướng phía Tạ Thảo tiến công, mà lại tiến công cũng so trước đó càng thêm điên cuồng một chút. Cảm nhận được đối phương càng thêm lăng lệ đao cường, Tạ Thảo cũng nghiêm túc. Bốn người này không kém, lấy hợp kích chi thuật đánh giết nguyên thần cảnh tầng 5 cao thủ không nói chơi. Kiếm phong nhất chuyển, một cỗ cực nóng kiếm cương từ trên hắc kiếm hướng phía kiếm cương lan tràn, Tạ Thảo nguyên bản lười biếng thân ảnh trong nháy mắt giống như quỷ mị. Thân ảnh di chuyển nhanh chóng, Tạ Thảo ánh mắt không ngừng tìm kiếm lấy bốn người hợp kích nhược điểm. 30 chiêu đi qua, Tạ Thảo trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang, nhược điểm này bị hắn tìm được. Bốn người này mỗi lần công kích dính liền một chút lỗ thủng không có, nhưng trong bốn người có một người đao cương rõ ràng muốn so những người khác yếu hơn như vậy một kia. Trọi cứng trong đó ba người ba đao, đợi đến người kia cầm đao hướng phía Tạ Thảo bổ tới thời điểm, Tạ Thảo thân ảnh lóe lên, tránh đi đạo này đao cương, trong tay hắc kiếm thẳng đến trong tay người này chiến đao. Đao kiếm chạm vào nhau, người này công kích rõ ràng trì trệ, trong nháy mắt bốn người hợp kích bị phá. Tạ Thảo hắc kiếm trượt, kiếm phong nhất chuyển, cực nóng kiếm cương hướng phía bốn người quét ngang mà đi, thân ảnh càng là theo sát phía sau, lại là một kiếm đâm ra thẳng đến trong đó yếu nhất người kia. Một kiếm qua đi, trường kiếm rỉ máu, Tạ Thảo phi thân nhất chuyển, một cước đá vào trên chuôi đao, chiến đao hướng thẳng đến ba người khác mà đi. Ba người biến sắc, e ngại Tạ Thảo lập lại chiêu cũ, chỗ đứng nhất chuyển lần nữa tạo thành chiến trận, đao cương hợp nhất hướng thẳng đến bay tới chiến đao bổ tới. Chiến đao vỡ vụn, đao cương vẫn như cũ khí thế không giảm, thẳng đến phía sau Tạ Thảo. "Liên phiên các ngươi loại này quân đội đi ra ra hỏa." Tạ Thảo nói, chân nguyên quán chú trên hai chân, thân ảnh trực tiếp đằng không mà lên, một kiếm hướng thẳng đến ba người mà đi. Kiếm cương đánh tới, ba người lần nữa một đạo bổ tới. Kiếm cương cùng đao cương chạm vào nhau, cuồng bạo cương khí càn quét chung quanh, đầy trời bụi đất tung bay. Trong bụi đất, Tạ Thảo một cái bước xa, thân ảnh vọt thẳng đến ba người trước mặt, tản mất kiếm cương kiếm phong trực tiếp xẹt qua ba người cổ. Bụi đất tan đi, Quan Huyền mấy người đã đi vào biên giới chiến trường. Quan Huyền nhìn xem cầm kiếm mà đứng Tạ Thảo tán thưởng nói không sai, biết được không lãng phí chân nguyên, trong khoảng thời gian này tu luyện xem ra không có uổng phí. "Lão đạo ngươi không chính cống, muốn nhìn một chút ta có tiến bộ hay không, hoàn toàn có thể đến Huyền Minh thành lại nói, hà tất để cho ta quấy đến loại chuyện này bên trong." Đối thủ tốt khó tìm, lại nói lao đạo nhìn tiểu tử kia không sai, cứu cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Nói đi, ánh mắt của mấy người hướng phía vẫn tại chiến đấu Vất Chỉ Tuấn Tài nhìn lại, chỉ tiếc lúc này Vất Chỉ Tuấn Tài đã chiếm cứ chủ động, cái kia bốn cái sát thủ muốn thoát đi lại bị Vất Chỉ Tuấn Tài gắt gao ngăn chặn. Gia hỏa này thật đúng là một kẻ hung ác, liền xem như để cho mình thụ thương cũng không muốn lấy để bốn người này còn sống rời đi. Nhìn xem Vất Chỉ Tuấn Tài lấy thương đổi mệnh đấu pháp, Tạ Thảo nhịn không được cảm thán nói. Chương 631, lời đồn bên trong Tạ Thảo chương 631, lời đồn bên trong Tạ Thảo Lưu Văn Thiến ánh mắt nhìn chăm chú lên Vất Chỉ Tuấn Tài. Hứa Cửu lúc này mới nghĩ đến Vất Chỉ Tuấn Tài dùng thương pháp linh xả cửu thám, đây là chiến trường sát phạt thương thuật, bình thường tướng môn tử đệ sẽ rất ít hành tẩu giang hồ, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Tạ Thảo quay đầu nhìn về phía Lưu Văn Tiến, đối với loại chuyện này hắn hay là hiểu rõ rất ít. Nha đầu ánh mắt không sai, gia hỏa này xác thực xuất từ tướng môn, mà lại lần này hành tẩu tại nam vực tướng môn tử đệ không ít. Nghe Quan Huyền như thế một giải thích, Tạ Thảo cùng Lưu Văn Tiến liếc nhau, trong đầu trong nháy mắt hiện ra khí vận hóa giao có thể lập quốc cái này bảy cái chữ lớn. Những này tướng môn tử đệ rõ ràng là hướng về phía kiến công lập nghiệp mà đến, mà lại nghĩ đến cũng không phải trong gia tộc coi trọng nhất tử đệ, nhưng tuyệt đối là mới có thể kém gia tộc hạch tâm không nhiều tử đệ. Chỉ có loại đệ tử này, không thay thế được hạch tâm vị trí, lại có năng lực kiến công lập nghiệp, mượn Nam vực có thể lập quốc cơ hội này, vừa vặn có thể làm gia tộc một lần nữa mở một đầu chi mạch. Có ý tứ. Xem ra Nam vực sau đó sẽ càng ngày càng loạn. Tướng môn thế gia có người đến đây, những cái kia các quốc gia văn thần thế gia tự nhiên cũng sẽ phái ra đệ tử. Dạng này một đám ở gia tộc không có bất kỳ cái gì cơ hội, hiện tại đột nhiên có thực hiện chính mình đầy ngập khát vọng cơ hội, làm sao có thể không bung ra gây sự. Lưu Văn Tiến thì là vừa cười vừa nói, không nghĩ tới, chúng ta cái này còn gặp được một cái không bị gia tộc hạch tâm dễ dàng tha thứ thẳng xui xẻo, bất quá loại người này cùng bọn hắn gia tộc hạch tâm năng lực an ảnh kém không có mấy, duy nhất khả năng chính là bối cảnh so hạch tâm hơi kém một chút. Nghe nói như thế Tạ Thảo nhàn nhạt lắc đầu, nếu như dựa theo Lưu Văn Tiến thuyết pháp này, vậy cái này bất chỉ tuấn tài tuyệt đối phải so với bọn hắn bất chỉ gia chọn hạch tâm thiên tư mạnh lên một chút. Hắn hẳn là có thể lực mạnh hơn một chút. Lưu Văn Tiến cười hỏi, thấy thế nào gặp người mới động tâm? Chỉ bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không muốn ngươi lại nhúng tay. Ta xuất thủ hay không, cũng không phải hắn định đoạt. Tạ Thảo khẽ mắt liếc qua nhìn một chút Quan Huyền, thân ảnh lóe lên, rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm trực tiếp ngăn trở một cái trong đó sát thủ. Một sát thủ bị Tạ Thảo ngăn trở, bất chỉ tuấn tài áp lực trong nháy mắt lại giảm, trường thương trong tay càng là nhanh chóng xuyên thủng một sát thủ thân thể, tại còn lại hai cái sát thủ còn không có kịp phản ứng thời điểm, một thanh trường kiếm nơi tay, kiếm phong trực tiếp xẹt qua cổ hai người. Tạ Thảo nhìn thấy bất chỉ tuấn tài đã giải quyết đối thủ, hai kiếm thiêu đoạn sát thủ gần tay, đạp nhanh một cái sát thủ liền trực tiếp đổ vào bất chỉ tuấn tài trước mặt. Ngươi có thể hỏi hỏi bọn hắn người đứng phía sau, nếu là thẩm vấn không hiểu nhiều lời nói, ta có thể giúp một tay xuất thủ. Bất chỉ tuấn tài không chút do dự, một kiếm trực tiếp xẹt qua cổ của sát thủ, sau đó quy kiếm vào vỏ, dẫn theo trường thương đi vào Tạ Thảo trước mặt. Đa tạ tương trợ. Không có gì, đều là lao đạo kia ý tứ, nếu là dựa theo ý nghĩ của ta, ta sẽ chỉ tránh xa xa. Bất chỉ tuấn tài nghe chút, trực tiếp vòng qua Tạ Thảo, đi đến Quan Huyền lao đạo trước mặt không mình hành lễ. Đa tạ tiền bối cứu tri ân, ngày sau nếu là tiền bối có dùng đến lấy ta bất chỉ tuấn tài thời điểm, bất chỉ tuấn tài tự nhiên hết sức giúp đỡ. Bác Đường Quốc bất chỉ ra. Vì sao ngươi dùng không phải tiên pháp mà là thương? Lưu Văn Tiến rất là kinh ngạc hỏi. Không cần đa lễ như vậy, chỉ bất quá nhìn tiểu tử ngươi là một cái tuấn tài, không nên chết tại sát thủ trong tay mà thôi. Bất chỉ tuấn tài nghe vậy lúc này mới đứng dậy, sau đó quay đầu nhìn về phía Lưu Văn Tiến. Đại tần Lưu gia đại tiểu thư đã đi tới. Tạ Thảo cười trêu chọc nói, Văn Tiến, xem ra ngươi tại các quốc gia thanh danh vẫn còn lớn. Bất chỉ tuấn tài nghe được Văn Tiến hai chữ, liền biết chính mình không có nhận lầm, sau đó quay đầu nghi ngờ đánh giá Tạ Thảo. Bất chỉ huynh cớ gì như vậy nhìn ta? Nghe nói đại tần Lưu gia tiểu thư cùng một tên bỏ trốn, nào đó rất muốn nhìn một chút đến cùng là một hạng người gì có thể làm cho Lưu tiểu thư đi theo bỏ trốn. Tạ Thảo cùng Lưu Văn Tiến sững sờ, lập tức lẫn nhau chỉ đối phương, cùng kêu lên hỏi. Ta cùng hắn bỏ trốn. Ta cùng nàng bỏ trốn. Bất chỉ tuấn tài rất nghiêm túc gật gật đầu trả lời, hiện tại các quốc gia thế gia ở giữa đúng là như vậy chuyện, ngươi tại chúng ta đám người này trong miệng chính là một cái tiểu bạch kiểm. Tạ Thảo cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng. Bỏ trốn. Con nhỏ mặt trắng. Vương bát cao tử, đừng cho bản thiếu gia biết là ai truyền ra như thế lời làm thiếu, nếu để cho bản thiếu gia biết nhất định khiến nhà hắn hủy người vong. Nhìn xem Tạ Thảo tức hồn hển dáng vẻ, bất chỉ tuấn tài lạnh lùng nói ra, ta vốn cho là thật, bất quá hôm nay gặp mặt nghe đồn quả thật có chút hư giả, ngươi xác thực không phải tiểu bạch kiểm. Chúng ta cũng không có bỏ trốn. Lưu Văn Tiến nhìn xem Tạ Thảo, trực tiếp mở miệng chất vấn, làm sao lại không tính bỏ trốn? Tạ Thảo vô hốt một cái, cảm giác Lưu Văn Tiến nha đầu này không cứu nổi, là tiến nhà mình cửa xem như không thèm đếm xỉa. Đối mặt một cái một lòng nhào vào trên người mình cô nương, Tạ Thảo cũng là không có cách nào, chỉ có thể cất bước trở lại trên xe ngựa. Bất chỉ tuấn tài nhìn xem một màn này, ánh mắt kinh ngạc tại Tạ Thảo cùng Lưu Văn Tiến ở giữa quanh quẩn, rất hiển nhiên là tại bọn hắn trong hội này thanh danh rất kêu lên Lưu Văn Tiến đang theo đuổi cái này rất mạnh tiểu bạch kiểm. Quan Huyền ho khan một cái, đánh vỡ trước mắt cục diện lúng túng. Bất chỉ tiểu hữu, nếu là tiến về Huyền Minh Thành, có thể cùng chúng ta cùng nhau tiến lên, chúng ta một đoàn người mục tiêu của chuyến này chính là Huyền Minh Thành. Bất chỉ tuấn tài nhìn một chút thi thể trên đất, ngẫm lại đối mặt mình cục diện trực tiếp đáp ứng. Còn xin tiền bối chờ một chút, vãn bối cái này xử lý những thi thể này. Nửa nến hương thời gian trôi qua, bất chỉ tuấn tài cũng đem thi thể trên đất xử lý sạch sẽ, vết thương trên người cũng chính mình đơn giản xử lý đằng sau làm đến Tạ Thảo bên cạnh. Không biết công tử tôn tính, ta gọi Tạ Thảo, cảm tạ tạ, cỏ dại cỏ. Bất chỉ tuấn tài lần nữa dò xét Tạ Thảo một chút. Có một lần bị bất chỉ tuấn tài nhìn như vậy, Tạ Thảo trong lòng đống cảm giác không có chuyện tốt. Có phải hay không còn có liên quan tới ta chuyên ôn? Bất chỉ tuấn tài gật gật đầu, trong lòng cũng rất là nghi hoặc. Tạ Thảo bộ dáng tính được là anh tuấn, nhưng tuyệt đối không có đến tuyệt thế mỹ nam tình trạng, cái này khiến hắn cảm giác truyền ngôn có chút giả. Làm phiến Bất Chỉ huynh nói một chút, Tạ Mô cũng muốn nghe trong miệng người khác ta đến cùng là một hạng người gì. Bất Chỉ tuấn tài tưởng tượng những lời đồn kia, vẫn cảm thấy không nói cho thỏa đáng, liền trực tiếp mở miệng cự tuyệt, Tạ huynh, còn không nghe cho thỏa đáng, một chút lời đồn mà thôi. Bất Chỉ huynh đều nói là lời đồn, Tạ Mô tự nhiên xem như lời đồn tới nghe. Tin đồn Tạ huynh là tình trường lãng tử, mới tới Trường An liền khắp lãng Trường An quần hoa, càng là đạt được đại tần trưởng công chúa cùng thần ngục sử bách hợp tiên tự ưu ái, trong nhà càng là nuôi tám đại hoa khôi. Tại Trường An đằng sau Trường An nữ tử người người cảm thấy bất an, các đại gia tộc càng là không để cho gia tộc nữ tử cùng Tạ Minh có bất kỳ tiếp xúc. Tạ Thảo nghe, răng cắn kéo kẹt rung động, trong lòng càng là đem truyền cho hắn lời đồn người hận đến muốn chết, đây quả thực là đem hắn khắc họa thành một cái mười phần sắc du côn. Trong buồng xe Lưu Văn Tiến che mặt mà cười, thản nhiên nói, những lời đồn này thật không có nói sai, hắn xác thực khắp lãng Trường An quần hoa, cũng nuôi tám đại hoa khôi. Chương 632, Nhìn Ngộ Tính chương 632, nhìn Ngộ Tính ất chỉ tuấn tài nhìn xem Tạ Thảo, tràn đầy dò xét trong ánh mắt thêm ra mấy phần hâm mộ. Trường An chi phồn hoa hắn cũng đã gặp, có thể tại Trường An trở thành hoa khôi, vậy dĩ nhiên là nữ nhân nghệ kỹ bên trong nhân tài kiệt xuất, chớ đừng nói chi là Tạ Thảo khắp lãm Trường An quần hoa sự tình. Tạ Thảo đây chính là làm tất cả thế gia thiếu gia muốn làm mà không dám làm sự tình. Trong buồng xe Tử Linh Lung thì là cao mày lầm vào nghi hoặc bên trong, trong khoảng thời gian này ở chung, nàng nhưng không có cảm giác được Tạ Thảo là một tốt sắt chi đồ. Văn Tiến tỷ, trong miệng các ngươi người thật sự là Tạ công tử sao? Lưu Văn Tiến bị Tử Linh Lung hỏi lên như vậy, trực tiếp cười ra tiếng, càng là hướng phía Tạ Thảo treo gẹo nói, Tạ Thảo ngươi là một tốt sắt chi đồ sao? Tạ Thảo vén rèm xe lên, hung tợn chừng một chút Lưu Văn Tiến. Các ngươi đám này đại tiểu thư đánh ta coi như xong, còn tới chỗ bại hoại thanh danh của ta. Lưu Văn Tiến vui vẻ nói ra, trong này nhưng không có chuyện của ta, lại nói lúc trước ta cũng không có độc thủ. Một bên Nhất Chỉ Tuấn Tài cùng Tử Linh Lung nghe chút, cũng đã biết lời đồn này hơn phân nửa là giả, chỉ bất quá hai người rất ngạc nhiên vì sao Trường An quý nữ bọn họ sẽ đánh Tạ Thảo. Tạ công tử, các nàng lúc trước vì sao đánh ngươi? Nhất Chỉ Tuấn Tài cũng là hiếu kỳ nhìn xem Tạ Thảo, dù sao có thể làm cho Trường An quý nữ như thế cả Tạ Thảo, chuyện kia nhất định rất thú vị. Lưu Văn Tiến nhìn xem Tạ Thảo tiết thanh khuôn mặt, cười đó là một cái vui sướng, Tạ Thảo cũng là trực tiếp đem dây cương nhét vào ngựa xuất Tuấn Tài trong tay. Không cần cưỡi ngựa của ta, nó tính tình liệt. Còn không có đến Nhất Chỉ Tuấn Tài nói xong, Tạ Thảo đã rơi xuống xích tông mã trên lưng. Xích tông mã điên cuồng gào thét một tiếng, Tát Nha Tử bắt đầu nhảy loạn, muốn đem Tạ Thảo bỏ rơi đi. Không cần phải để ý đến hắn, ta nói cho các ngươi biết nguyên nhân. Trong nháy mắt Nhất Chỉ Tuấn Tài mấy người đều là hướng phía Lưu Văn Tiến nhìn qua. Người ta châu a, còn không có tiến Trường An liền để xuống lại nói, Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật, một ngày nhìn hết Trường An hoa. Các ngươi nói chúng ta có thể không liên hợp lại đánh hắn. Nhất Chỉ Tuấn Tài cùng Tử Linh Lung khâm phục nhìn về phía ngay tại hàng phục xích tông mã Tạ Thảo, lời này thật đúng là càng rỡ, một câu đơn giản đắc tội Trường An tất cả thế gia, càng đắc tội những thế gia kia quý nữ. Lưu tiểu thư, Trường An thế gia không có tìm hắn phiền phức. Nhất Chỉ Tuấn Tài rất ngạc nhiên mà hỏi, dựa theo Tạ Thảo câu nói này, những thế gia kia tuyệt đối sẽ xuất thủ thu thập Tạ Thảo, dù sao lời này đơn giản chính là xem Trường An thế gia như không. Người ta sẽ bước mông ngựa, ở trước cửa thành còn nói một câu, thịnh thế phồn hoa như Trường An, thế gian khắp nơi giống như Trường An. Giờ này khắc này, Nhất Chỉ Tuấn Tài trong lòng đối với Tạ Thảo một điểm cuối cùng khinh thị cũng tan thành mây khói. Thủ đoạn này, hắn cảm giác mình tại trong nhà cùng huynh trưởng tranh đấu đơn giản chính là trò trẻ con, căn bản không tại một cái cấp độ. Chọc lớn như vậy nhiễu loạn, người ta một câu liền giải quyết không sai biệt lắm, cuối cùng liền chịu đánh một trận, cái này muốn hắn thật đúng là làm không được, đừng bảo là hắn, coi như người hắn quen biết cũng làm không được. Tiểu tử kia đầu óc cùng các ngươi không giống với, tốt nhất chớ học hắn, bằng không thì chết cũng không biết chết như thế nào. Quan Huyền hợp thời mở miệng nhắc nhở Bất Chỉ Tuấn Tài cùng Tử Linh Lung, có một số việc không có khả năng đặt tới trên mặt nổi đến, nếu là hai tiểu gia hỏa này đơn thuần học Tạ Thảo loại này phương pháp làm việc, tuyệt đối sẽ gây đại phiền toái. Bất Chỉ Tuấn Tài cùng Tử Linh Lung liếc nhau, vội vàng hướng lấy Quan Huyền gật gật đầu. Đều không phải là đồ đần. Từ Quan Huyền trong lời nói hai người bọn họ cũng có thể cảm giác được sự tình tuyệt đối không phải Lưu Văn Tiến nói đơn giản như vậy, chỉ bất quá phía sau sự tình không thể nói mà thôi. Cách đó không xa Tạ Thảo không có chút nào để ý tới nói chuyện trời đất đám người, chỉ là chuyên tâm hàng phục lấy xích tông mã. Qua một hồi lâu, Tạ Thảo lúc này mới hàng phục xích tông mã, dùng ngựa chạy một hồi, lúc này mới trở lại bên cạnh xe ngựa. Nhảy đến trên xe ngựa, Tạ Thảo tiếp nhận Nhất Chỉ Tuấn Tài trong tay dây cương. Ngươi ngựa này thật sự không tệ, về sau có cơ hội đưa ta một tớt, đến lúc đó trực tiếp đi làm hội đấu giá lấy tiền. Thật có lỗi, trước đó có trô khinh thị, mong rằng Tạ huynh thứ lỗi. Kết hợp trước đó Lưu Văn Tiến cùng Quan Huyền lời nói, lại nghe được Tạ Thảo nhắc lên hội đấu giá, Nhất Chỉ Tuấn Tài thần sắc chăm chú đối với Tạ Thảo nói một tiếng xin lỗi. Vô sự, ta ngược lại hy vọng tất cả mọi người có thể xem thường ta, binh pháp có nói, công lúc bất ngờ xuất kỳ bất ý, có thể chiến mà thắng chi. Tất cả mọi người xem thường ta với ta mà nói là một chuyện tốt. Nhất Chỉ Tuấn Tài cẩn thận trở về chỗ Tạ Thảo câu nói này, ánh mắt càng thêm sáng tỏ. Xuất sinh tướng môn, hắn tự nhiên minh bạch Tạ Thảo câu nói này hàm kim lượng, trong lòng nhiều hơn mấy phần cùng Tạ Thảo bắt chuyện tâm tư. Đàm Thiếu Tan theo gió, bốn cái người trẻ tuổi có một câu không có một câu trò chuyện, Quan Huyền cùng Tử Chiến Long ngược lại là một mực vui vẻ nghe. Thẳng đến lúc chạm vào tối, một đoàn người đi vào Huyền Minh Thành bên dưới. Nhìn trước mắt Huyền Minh Thành, Tạ Thảo ánh mắt lộ ra một tia thất vọng. Toàn bộ thành trì quy mô cũng liền Đại Tần Châu thành lớn nhỏ, thủ thành binh lính cũng cùng Đại Tần thành vệ quân chênh lệch rất xa, duy nhất đáng giá ca ngợi có lẽ chính là tường thành muốn so Đại Tần Châu thành có chút cao một chút, nhìn qua kiên cố một chút. Đây đã là nam vực lớn nhất thành trì một trong, không nên cùng Trường An so sánh. Trường An tại thế gian này tất cả thành trì bên trong đều là xuất độc nhất tồn tại, thiên hạ nhưng không có tòa thành trì nào có thể so với vai Trường An. Quan Huyền vừa cười vừa nói, dẫn đầu hướng thẳng đến trong thành đi đến. Tạ Thảo cười cười, đối với Bất Chỉ Tuấn Tài hỏi, so sánh Bắc Đường Đô Thành như thế nào? Kém một chút, bất quá Bắc Đường Đô Thành cũng so ra kém Trường An. Bất Chỉ Tuấn Tài rất là bình tĩnh nói, đối với hắn mà nói thành trì lớn nhỏ không quan trọng, hắn nhìn thấy mỗi một tòa thành trì cùng Tạ Thảo bọn người quan sát góc độ khác biệt, hắn nhìn chính là chỗ nào dễ dàng nhất tiến đánh, hắn cần bỏ ra đại giới cỡ nào mới có thể đánh hạ tòa thành này. Thượng sách công tông môn đó, trung sách vây mà không công, hạ sách dụ địch ra chiến, ngốc nhất sách lược xuất quân cường công. Tạ Thảo xem xét Bất Chỉ Tuấn Tài liền cái này biết loại này tướng môn tử đệ đức hạnh, trực tiếp mở miệng nói ra cái nhìn của mình. Tốt sách lược. Bất Chỉ Tuấn Tài khen, trong đầu không ngừng suy tính lấy muốn đánh xuống Huyền Minh Thành, dựa theo Tạ Thảo bốn cái sách lược cần bao nhiêu cao thủ cùng binh mã. Nhìn xem lâm vào trầm tư Bất Chỉ Tuấn Tài, Tạ Thảo đối với Quan Huyền buông buông tay. Hắn biết Quan Huyền đem bất chỉ Tuấn Tài mang theo ý nghĩ, cũng vui vẻ đến bán Quan Huyền một bộ mặt, nên đề điểm cũng đề điểm ngự xuất Tuấn Tài một đôi lời, về phân bất chỉ Tuấn Tài mình có thể ngộ đến bao nhiêu, vậy phải xem bất chỉ Tuấn Tài chính mình. Quan Huyền đối với Tạ Thảo gật gật đầu, nhân tình này hắn nhớ kỹ. Lưu Văn Tiến cùng Tử Linh Lung ba người nhìn xem Tạ Thảo cùng Quan Huyền, cũng không có nói cái gì, chỉ có Tử Chiến Long có chút hâm mộ nhìn một chút bất chỉ Tuấn Tài. Đối phương có thể bị Quan Huyền coi trọng, lại có thể để Quan Huyền di chuyển Tạ Thảo chỉ điểm, đủ để chứng minh đối phương tương lai võ đạo cùng tại Nam Bực đều sẽ ít rất nhiều phiền phức. Tiến vào trong thành, lần này Tạ Thảo đem dẫn đường sự tình giao cho Quan Huyền. Tại Quan Huyền dẫn đầu xuống, một đoàn người rất nhanh liền đến trong thành Huyền Minh lâu. Huyền Minh lâu tên gọi lâu, trên thực tế lại là một mảng lớn sân nhỏ, cơ hồ đi vào Huyền Minh thành các nơi võ giả lần này đều bị dàn xếp tại Huyền Minh lâu. Chương 633, Huyền Minh thành đổ thạch đường phố. Chương 633, Huyền Minh thành đổ thạch đường phố. Tạ Thảo vỗ bất chỉ Tuấn Tài bà bay, đừng suy nghĩ, bất cứ chuyện gì đều là từ việc nhỏ bắt đầu, ngươi bây giờ nghĩ cũng phí công. Bất chỉ Tuấn Tài hoàn hồn, lúc này mới phát hiện đã đến Huyền Minh lâu cửa ra vào. Rất nhanh Quan Huyền an bài ở lại công việc đằng sau, một đoàn người liền tiến vào một cái viện. Khoảng cách bí cảnh mở ra còn có mấy ngày thời gian, ta đi một chuyến Huyền Minh tông, các ngươi có thể ở trong thành dạo chơi. Tiền bối, ta muốn đi Huyền Minh tông tham quan một phen. Tử Linh Lung nghe chút Quan Huyền muốn đi Huyền Minh tông, vội vàng mở miệng. Quan Huyền cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là nhìn về phía Tạ Thảo. Ta không đi, mấy ngày nay ta muốn ở trong thành dạo chơi. Thiến Nha đầu ngươi đây. Tiền bối, ta cũng không đi, gia hỏa này vận khí tốt, đi theo gia hỏa này có thể chỗ tốt. Quan Huyền cười ha ha một tiếng, quay đầu đối với Tử Linh Lung nói ra, nghe được không, đi theo gia hỏa này tuyệt đối có chỗ tốt, Thiến Nha đầu là người từng trải, sẽ không gặp người. Tử Linh Lung ánh mắt xoắn xuýt nhìn về phía Tử Chiến Long, dù sao bọn hắn lần này là đại biểu Tử gia mà đến, nếu là không đi Huyền Minh tông bái phòng có chút không thể nào nói nổi. Đại tiểu thư, ta đi là được. Nghe được Tử Chiến Long nói như vậy, Tử Linh Lung cũng liền hơi thở bên trên Huyền Minh tông tâm tư. Tiểu tử ngươi phải đi, hai người bọn họ thân phận đặc thù, một cái có người thay thế thay, ngươi không được. Vốn là không có ý định đi Huyền Minh tông bất chỉ Tuấn Tài sững sờ, nhưng nhìn xem Quan Huyền không thể nghi ngờ ánh mắt, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Cùng nhanh riêng phần mình thu thập xong gian phòng của mình, Quan Huyền liền dẫn Tử Chiến Long cùng bất chỉ Tuấn Tài thẳng đến Huyền Minh tông mà đi. Tạ Thảo ba người trong sân gặp mặt. Đêm nay ra ngoài đi dạo một vòng, hay là nghỉ ngơi? Lưu Văn Tiến nhìn xem Tạ Thảo cùng Tử Linh Lung, trong mắt cái kia kích động ánh mắt không có chút nào che lấp. Ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi lại nói. Tạ Thảo nói chuẩn bị trực tiếp gọi cơm tối, kết quả lại bị Lưu Văn Tiến trực tiếp lôi kéo hướng Huyền Minh lâu đi ra ngoài. Bên cạnh đi dạo vừa ăn, lại nói trong thành nhiều như vậy ăn ngon quả vặt, thế nào đều ăn no rồi. Ba người rời đi Huyền Minh lâu, nghe mùi thơm tiến lên, không lâu lắm liền đến một đầu ngõ nhỏ phía trước. Liếc nhìn lại, từng cái quán nhỏ theo thứ tự dọc theo ngõ nhỏ hai bên hướng phía nơi xa lan tràn, các loại quả vật tản ra để cho người ta thèm nhỏ dãi hương khí. Tạ Thảo nguyên bản còn không có bao lớn hào hứng, bây giờ bị mùi thơm này đâm một cái kích, cũng là cảm giác chuyến này không trắng đi ra. Đi thôi, hai vị đại tiểu thư. Tạ Thảo nói, từ túi không gian xuất ra túi tiền nơi tay, Lưu Văn Tiến cùng Tử Linh Lung cũng là cười theo sau lưng. Ba người đi vào ngõ nhỏ, Tạ Thảo đi theo hai cô nương sau lưng, cũng coi là trải nghiệm một thanh chính mình dùng tiền ăn cơm thừa niệm vui thú. Từ xuyên qua toàn bộ ngõ nhỏ, Tạ Thảo một mình ăn no rồi, trong túi không gian cũng nhiều ra thật là nhiều phần quả vặt. Cùng trước mặt đầu kia đại lộ so sánh, trên con đường này hai bên đều là nguyên thạch cửa hàng, kích động tiếng gọi ầm ĩ càng là liên tiếp. Tạ Thảo nhìn xem từng nhà nguyên thạch cửa hàng, không khỏi cảm thấy buồn cười, hắn không nghĩ tới mới tới Huyền Minh thành, cái thứ nhất tới địa phương lại là Huyền Minh thành đổ thạch một con đường. Có hứng thú hay không? Tạ Thảo hướng phía Lưu Văn Tiến cùng Tử Linh Lung hỏi. Nhìn xem, nói không chính xác có đồ tốt đâu. Lưu Văn Tiến hiếu kỳ nói, phải biết lúc trước Tạ Thảo tại Trường An đổ thạch sự tình nàng thế nhưng là nghe nói qua. Một bên Tử Linh Lung cũng là hiếu kỳ nhìn xem, tại ngoại hải đổ thạch nàng gặp qua, nhưng trong nhà xưa nay không để nàng tham dự, mà lại cũng không để cho trong nhà huynh đệ tỷ muội tham dự. Nhìn xem hai người hiếu kỳ dáng vẻ, Tạ Thảo vừa cười vừa nói, đi, chúng ta mở mang kiến thức một chút, một người 500 lượng hoàng kim, nhiều không có. Xuất ra ngân phiếu phân biệt đưa cho Lưu Văn Tiến cùng Tử Linh Lung, sau đó mang theo hai người hướng phía một bên nguyên thạch cửa hàng đi đến. Lưu Văn Tiến cùng Tử Linh Lung tò mò nhìn trong tiệm công khai ghi giá nguyên thạch, Tạ Thảo thì là nhìn xem vây quanh ở nguyên thạch xung quanh người. Lợi dụng hệ thống liếc nhìn một vòng, Tạ Thảo lắc đầu, cũng không có phát hiện có người giờ phút này liền có cơ duyên, hiển nhiên trước mắt trong những tảng đá này có lẽ có đồ vật, nhưng tối nay là mở không ra. Tạ Thảo thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ngay tại gánh đá đầu Lưu Văn Tiến cùng Tử Linh Lung. Đợi một hồi lâu, nhìn xem hai người không có ý xuất thủ, Tạ Thảo rồi mới lên tiếng, "Đi, đi nơi khác nhìn xem." "Xem không hiểu." Vốn cho là trong sách đồ vật sẽ hữu dụng, bây giờ nhìn nhìn cùng thực tế chênh lệch rất xa. Rời đi cái này nguyên thạch sạp hàng, Lưu Văn Tiến rất là nhụt chí nói. Ở phương diện này ngươi có lẽ còn không bằng Linh Lung có thể dựa vào cảm giác của mình thử một lần, nói không chừng sẽ có ngoại ý muốn niềm vui. Tạ Thảo mặc dù không thích dùng hệ thống dò xét bằng hữu, nhưng nhìn xem hai người có chút nhụt chí dáng vẻ, hay là tra xét một chút. Lưu Văn Tiến bên này đêm nay tuyệt đối là không thu hoạch được gì, Tử Linh Lung bên này ngược lại là có một cái cơ duyên không nhỏ. Tử Linh Lung nghe chút, ngạc nhiên nhìn về phía Tạ Thảo. Thật, thử nhìn một chút, vấn đề này ai có thể nói chính xác, lại nói có thể được đến đồ tốt, đó cũng là chính ngươi cơ duyên không phải. Nghe Tạ Thảo kiểu nói này, Tử Linh Lung gật gật đầu, chạy không suy nghĩ, bắt đầu ở trên đường phố đi. Lưu Văn Tiến cùng Tạ Thảo theo sau lưng, nhìn xem Tử Linh Lung chẳng có mục đích dáng vẻ, Lưu Văn Tiến trong mắt xẹt qua một tia suy đoán chi sắc. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? không hề phát hiện thứ gì, chỉ bất quá đến đều tới, thử một lần cũng không sao, lại nói đoạn đường này đi tới, hai người chúng ta thu hoạch không nhỏ, chỉ có linh lung thu hoạch không lớn. Khí vận, khí vận, hai người chúng ta vận đã qua, người ta linh lung vận nói không chừng còn ở đây. Tạ Thảo vừa cười vừa nói. Lưu Văn Tiến nhìn xem Tạ Thảo nụ cười trên mặt, lời này là không có chút nào tin tưởng. Nói linh lung có số phận điểm ấy nàng tin, muốn nói Tạ Thảo không có số phận, Lưu Văn Tiến là không có chút nào tin tưởng. Từ khi biết Tạ Thảo bắt đầu, gia hỏa này số phận cho tới bây giờ liền đều không có yếu qua, lần này nói mình không có số phận, tuyệt đối là đang gạt chính mình. Cô nương gia gia từng ngày nghĩ nhiều như vậy làm gì, xem trước một chút linh lung sẽ có vận khí tốt gì đạo, đến lúc đó chuẩn bị cho ngươi một cái tiểu lễ vật. Tạ Thảo nói, vẫn như cũng dùng đến hệ thống dò xét lấy chúng quanh muôn hình muôn vẻ đám người. Lưu Văn Tiến khỏe miệng hơi bệnh, nàng liền biết Tạ Thảo đến nơi đây tuyệt đối không có khả năng tay không mà quay về, tuyệt đối phải lấy tới một chút chỗ tốt mới được. Hai người yên lặng đi theo Tử Linh Lung sau lưng, chỉ chốc lát sau, Tử Linh Lung liền dừng ở một chỗ nguyên thạch sạp hàng phía trước. Tạ Thảo đi đến Tử Linh Lung trước mặt, cười hỏi, coi trọng cái nào? Tử Linh Lung ánh mắt xoắn xuýt nhìn trước mắt mười mấy tảng đá, nàng chỉ là bằng cảm giác đi vào sạp hàng này trước mặt, nhưng không cách nào xác định là cái nào một khối. Xác định không được, nhưng luôn cảm giác nơi này để cho ta so nơi khác muốn dễ chịu một chút. Tạ Thảo nghe chút, không do dự nữa, hướng thẳng đến lao bản hỏi, những tảng đá này hết thảy bao nhiêu tiền? Lão bản mặt lộ vẻ vui mừng, đây chính là mua bán lớn, nghị nghị trực tiếp trả lời, 2000 lượng hoàng kim. Đoạn đường này đi tới, Tạ Thảo cũng đại khái nghe đến mấy cái này nguyên thạch giá cả, lão bản này cho giá cả cũng coi như công đạo, trực tiếp xuất ra 2000 lượng hoàng kim ngân phiếu. Chương 634, lần thứ nhất thuần túy cực chương 634, lần thứ nhất thuần túy cực lão bản trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Thảo trong tay ngân phiếu, phóng khoáng như vậy khách hàng hắn nhưng là thật lâu đều không có gặp được. Tạ Thảo nhìn xem lão bản đưa qua tới hai tay, trong tay ngân phiếu chậm rãi vừa thu lại. Vậy những thứ này nguyên thạch cắt lại nói, nghe vị thiếu gia này phân phó. Lão bản nói, vội vàng phân phó thủ hạ bắt đầu giải thạch. Tử Linh Lung nhìn xem một màn này, có chút lo lắng nhìn về phía Tạ Thảo, phải biết nàng thân là Tử gia đại tiểu thư, một tháng lương tháng cũng mới 500 lượng bạc. Lần này đến đây Nam Bực, gia tộc mới cho nàng chuẩn bị 100.000 lượng hoàng kim, đương nhiên còn có mặt khác hàng hóa cùng tiền tài, chỉ bất quá những cái kia đều do Tử Chiến Long khống chế. Không có việc gì, cái này 2000 lượng coi như ta, lúc đầu cũng định cho ngươi cùng Văn Tiến chuẩn bị một chút lễ vật. Nghe Tạ Thảo nói như vậy, Tử Linh Lung bất an nhìn hướng Lưu Văn Tiến. Không có việc gì, gia hỏa này có tiền, lại nói hắn khác với chúng ta, hắn là Tạ gia gia chủ, Tạ gia tiền tài hắn định đoạt, cùng chúng ta linh tháng phụng không giống mới. Lưu Văn Tiến biết Tạ Thảo tài lực, đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp mở miệng trấn an Tử Linh Lung. Rất nhanh một đạo tử quang từ trong phòng bắn ra, Tạ Thảo ba người nhanh chóng đi vào trong phòng. Một khối màu tím ngọc thạch trần trụi tại trong nguyên thạch, nhìn xem màu tím ngọc thạch, Tạ Thảo trong lòng một cái suy đoán trong nháy mắt bị nghiệm chứng. Tử thủy ngọc thạch, mặt trời mọc tử khí chiếu rọi biển cả, tử khí tại đáy biển cùng trọng thủy đem kết hợp dần dần hình thành tử thủy ngọc. Tử Linh Lung không gì sánh được mừng rỡ nói, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tử Thủy Ngọc. Ngọc thạch này đối với Tử Linh Lung tới nói đơn giản rất thích hợp bất quá, cùng nàng tu luyện công pháp cực kỳ thích phối, thường ngày đeo ngọc thạch này chế tác ngọc bội, đối với nàng thường ngày tu luyện nhất định tăng thêm không ít. Nhanh thu lại. Tạ Thảo vừa cười vừa nói, Tử Linh Lung lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng thu hồi khối này Tử Thủy Ngọc. Lão bản nhìn xem Tử Thủy Ngọc bị Tử Linh Lung thu lại, trong lòng cũng là vô hạn hối hận, không ngừng mặc niệm chữ tắc là đổ thạch lão bản giới luật, âm thầm khuyên bảo chính mình áp chế lòng tham lam. Đổ thạch một bước đại phú đại quý, một bước cửa nát nhà tan. Hắn chính là một cái đổ thạch lão bản, một mực buôn bán nguyên thạch, quyết không thể đổ thạch. Ba vị vận khí tốt, còn lại tảng đá toàn bộ giải khai, còn cần một đoạn thời gian, ba vị chờ một lát một chút thời gian, ta đi bên ngoài ứng phó một chút. Lão bản nói chỉ bên ngoài tụ đến đám người, liền cất bước ra khỏi phòng. Chư vị, bản điếm mở ra Tử Thủy Ngọc, hôm nay bản điếm không tiếp tục kinh doanh, ngày mai chư vị muốn đổ thạch, đều có thể sớm tới. Lão bản đối với đám người nói rằng câu nói này quay người trở lại trong phòng, sau đó trực tiếp hạ lệnh đóng lại cửa tiệm. Tạ Thảo vừa cười vừa nói, lão bản coi trọng. Công tử nói giỡn, cũng không phải là bản nhân coi trọng, mà là hôm nay trong tiệm nguyên thạch đều đã bị công tử mua đi, liền xem như đang còn muốn làm ăn cũng không có nguyên thạch không làm được, chẳng giữ lại một chút cảm giác thần bí. Lão bản nói, trực tiếp xin mời Tạ Thảo ba người ngồi vào trên cái ghế một bên, tự thân lên trà, mong đợi nhìn xem còn lại 7-8 khối nguyên thạch. Tạ Thảo uống trà, có chút hiếu kỳ mà hỏi, lão bản, cả con đường nguyên thạch mở ra đồ vật tỷ lệ lớn không lớn? Xem xét công tử cũng rất ít đồ thạch, cái này đồ thạch coi trọng thiên trung nhất, hoặc là vạn trung nhất, thiên trung nhất chỉ là những cái kia bề ngoài rất tốt nguyên thạch. Những cái kia nguyên thạch bình thường đều là lớn phố đánh cược đá mới có, mỗi một khối đều giá trị vàng kim. Vạn trung nhất chính là chỉ ta trong tiệm loại nguyên thạch này, mở ra đồ vật tỷ lệ rất nhỏ. Giống ta trong tiệm những tảng đá này thậm chí làm không được vạn trung nhất, mỗi một khối giá trị cũng liền mấy chục lượng vàng kim, giá trị 500 lượng nguyên thạch mới có thể làm đến tiên trung nhất. Công tử, các ngươi hôm nay là đụng đại vận, nói thật từ vừa mới bắt đầu ta cũng liền nghĩ đến bán đi những nguyên thạch này kiếm một món hời mà thôi. Lão bản lời nói để Tạ Thảo cười ha ha một tiếng. Lão bản ngươi ngược lại là một cái người thành thật. Lão bản lau lau mồ hôi nói ra, không có cách nào, trong khoảng thời gian này Huyền Minh Thành đi tới thiếu niên tài tuấn quá nhiều, mỗi một cái bối cảnh đều không kém, cũng không kém tiền, nhưng ta loại tiểu nhân vật này cũng đắc tội không dậy nổi. Tiền thủy đều muốn kiếm lời, nhưng cũng không có tất yếu vì tiền đem mệnh của mình đều dựa vào. Ba vị rời đi chính là từ bên ngoài đến người, nghĩ đến bối cảnh tu vi đều không kém, tiểu nhân kiếm ít một chút là được, không cần thiết trêu chọc sự tình. Tạ Thảo mỉm cười gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng lão bản này là một người thông minh. Thời gian từng chút trôi qua, còn lại 7, 8 khối nguyên thạch cũng giải khai, cùng Tạ Thảo dự liệu một dạng căn bản không có bất kỳ vật gì. Vị công tử này cùng hai vị tiểu thư, nơi này có cửa sau, bất quá sau khi ra ngoài hay là cẩn thận một chút, tốt nhất trực tiếp về Huyền Minh lâu hoặc là Tài Thần cư các loại trong thành đại khách sạn, dạng này mới có thể ít một chút phiền phức. Tạ Thảo gật gật đầu, lần nữa buông xuống 10 lượng hoàng kim. Ba người từ cửa sau đi ra nguyên thạch cửa hàng, đổi một thân quần áo đằng sau lần nữa trở lại đổ thạch ngay. Sau đó chúng ta là đi thẳng về, hay là tại đi dạo, đánh cược một lần. Lưu Văn Tiến nhìn xem đám người tới lui mở miệng hỏi thăm Tạ Thảo cùng Tử Linh Lung ý kiến. Lại đi dạo, làm sao cũng phải cho ngươi làm một kiện đồ vật làm lễ vật không phải? Tạ Thảo nói, lôi kéo Lưu Văn Tiến cùng Tử Linh Lung hướng phía trên đường lớn nhất phố đánh cược đá bên trong đi đến. Tiến vào căn này phố đánh cược đá, trong phường người quần áo rõ ràng muốn so trên đường đổ thạch khách coi trọng rất nhiều, trừ ra trong đại sảnh trên sân khấu tảng đá, những người còn lại đều là ngồi tại bốn phía trên bàn rượu, nhìn thấy mình thích tảng đá mới đi tiến lên hỏi giá. Tạ Thảo ba người tìm một chỗ khoảng cách gian hàng gần nhất cái bàn tòa hạ, Tạ Thảo ánh mắt nhanh chóng đảo qua cả lầu bên trong tất cả mọi người. Rất đáng tiếc, Tạ Thảo cũng không có biết một cái hắn muốn cơ duyên. Không đến đều tới, Tạ Thảo cũng không có dự định trực tiếp đứng dậy rời đi, tùy tiện muốn một bầu rượu, một bên uống rượu, một bên nhìn xem ra vào đổ thạch khách. Rất nhanh thời gian một nén nhang đi qua, vẫn là không có tìm tới một cái cơ duyên, Tạ Thảo ánh mắt hướng phía trên sân khấu nguyên thạch nhìn lại. Ánh mắt đảo qua tất cả nguyên thạch, Tạ Thảo đứng dậy đi đến cùng nhau xem đi lên nhất hình thủ kỳ quái nguyên thạch trước mặt. Khối nguyên thạch này bao nhiêu tiền? Tiểu nhị liên bận bịu đi đến Tạ Thảo trước mặt, nhìn một chút nguyên thạch trả lời, về vị thiếu gia này lời nói, khối nguyên thạch này cần 1000 lượng vàng. Lưu Văn Tiến cùng Tử Linh Lung đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, hai người bọn họ không nghĩ tới khối này coi trọng rất xấu nguyên thạch vậy mà giá trị 1000 lượng hoàng kim. Liên khối này, mang bọn ta đi giải thạch. Tạ Thảo xuất ra 1000 lượng hoàng kim ngân phiếu, sau đó ba người đi theo tiểu nhị trực tiếp đi đến giải thạch địa phương. Ta cảm giác ngươi cái này muốn thua thiệt. Lưu Văn Tiến nhìn xem giải thạch sư phó đang tìm khuyên lỗ hổng, cười đối với bên cạnh Tạ Thảo nói ra. Bằng vận khí sự tình ai còn nói chuẩn. Tạ Thảo nhàn nhạt nói, trong lòng cũng có vẻ mong đợi, phải biết tảng đá kia toàn bằng cảm giác chọn, bản thân cùng thuần túy đồ thạch không có khác biệt. 1000 lượng hoàng kim cược một cái vạn chung nhất cơ hội, cái này bao nhiêu đối với Tạ Thảo tới nói cũng có chút hứa chờ mong, cũng coi là một cái không sai thể nghiệm. Lưu Văn Tiến nhìn một chút Tạ Thảo nói ra, nói thật ta cảm giác rất thú vị, đây là gặp ngươi lần thứ nhất thuần túy cược. Chương 635, Thần Tâm Mặc chương 635, Thần Tâm Mặc nguyên thạch tại dưới đao từng chút bị giải khai, Tạ Thảo có chút chập trùng cảm xúc cũng dần dần bình ổn xuống tới. Đột nhiên cảm giác cược cũng liền có chuyện như vậy. Tạ Thảo nói xong, quay người đi hướng trước đó chỗ ngồi. Nguyên bản hắn muốn tốn hao 1000 lượng hoàng kim, sẽ mang lại cho hắn dân cờ bạc loại kia hưng phấn, đáng tiếc cho tới bây giờ hắn lại chỉ cảm thấy nhàm chán. Lưu Văn Tiến cùng Tử Linh Lung cười, quay người đi theo Tạ Thảo trở lại trên chỗ ngồi. Tạ Thảo bưng chén rượu, nhìn qua trước mắt phố đánh cược đá bên trong lùi tới đổ thạch khách, trong ánh mắt thâm thúy mang theo nhàn nhạt thương hại. Đám người này giờ khắc này ở Tạ Thảo trong mắt chính là dục vọng con rối, bọn hắn căn bản không có ý chí của mình. Làm sao đột nhiên không có hứng thú? Tạ Thảo hoàn hồn, buông xuống đã trống rông chén rượu, quay đầu nhìn về phía Lưu Văn Tiến. Các ngươi xem bọn hắn suy nghĩ gì? Lưu Văn Tiến cùng Tử Linh Lung ánh mắt quét qua đám người, ánh mắt lộ ra suy tư ánh mắt. Các nàng biết Tạ Thảo vấn đề tuyệt đối sẽ không chỉ Lưu Vu biểu diện, não hải nghĩ đến Tạ Thảo vừa rồi chuyển biến. Nhìn xem hai người lâm vào trầm tư, Tạ Thảo vẫn như cũ lặng lặng uống rượu, chờ đợi giải thạch kết quả. Thời gian một nén nhang đi qua, tiểu nhị mang theo giải tốt nguyên thạch tới. Trên mâm gỗ hai khối thiết diện bằng phẳng nguyên thạch bày ra tại Tạ Thảo ba người trước mặt, kết quả này Tạ Thảo cũng sớm đã đoán trước. Quả nhiên, cứ một chữ này bản thân liền đại biểu cho không thu hoạch được gì. Tạ Thảo lắc đầu nói, đứng dậy đi ra phố đánh cược đá. Lưu Văn Tiến cùng Tử Linh Lung đứng dậy đuổi theo, đi đang đánh cược thạch nhai bên trên, thẳng đến góc đường thời điểm, Tạ Thảo lúc này mới dừng bước lại. Thế nào? Cho ngươi tìm một kiện lễ vật. Tạ Thảo nói, trực tiếp đi đến một lao đầu trước mặt. Lao tiên sinh, khối nguyên thạch này bán cho ta thế nào? Lao đầu ngẩng đầu nhìn Tạ Thảo, lại cúi đầu nhìn xem trong tay nguyên thạch, do dự sau một hồi lâu lúc này mới lên tiếng. 5000 lượng hoàng kim, chỉ cần đưa tiền, tảng đá kia liền là của ngươi. Lưu Văn Tiến cùng Tử Linh Lung nghe chút, cao mày nhìn về phía lao đầu, hiển nhiên tại trong mắt của hai người, khối này bề ngoài bình thường nguyên thạch căn bản không đáng 5000 lượng hoàng kim. Có thể, nhưng là cầm tới tiền đằng sau, ta hy vọng ngươi đừng lại tiến vào cái này đổ thạch đường phố như thế nào. Lao đầu đau thương cười một tiếng. Người thiếu niên, lão phu nếu không phải đã nhanh về đến nhà phá người vong tình trạng, cũng sẽ không cầm khối nguyên thạch này đi ra, lại nói lão phu cũng từ trước tới giờ không tin tưởng cái gọi là đổ thạch. Tảng đá kia vốn là tổ thượng truyền xuống, lần này gia tộc gặp nạn, cần 4500 lượng hoàng kim vượt qua nan quan. Lão đầu đã tại cái này đổ thạch đường phố năm ngày, nếu là tối nay bán không được, vốn định đi mở ra tảng đá kia cược mệnh, hiện tại ngươi nguyện ý tiếp nhận, lão phu vừa lại không cần đi đang đánh cược mệnh. Nghe được lão đầu lời này, Lưu Văn Tiến cùng Tử Linh Lung hai người đều là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Lão đầu trên thân mặc dù có chút khí độ, nhưng một thân mặc bộ mạc, căn bản không giống nhà đại phú, không nghĩ tới sẽ cần 4500 lượng hoàng kim mới có thể giải thoát gia tộc khốn khổ. Lão tiên sinh ngược lại để Tạ Mỗ quả thực hơi kinh ngạc, tảng đá kia Tạ Mỗ muốn. Tạ Thảo xuất ra 5000 lượng hoàng kim ngân phiếu, lão đầu cũng là vội vàng đem tảng đá đưa cho Tạ Thảo. Cầm qua Tạ Thảo trong tay 5000 lượng hoàng kim ngân phiếu quay người rời đi. Lưu Văn Tiến nhìn xem lão đầu rời đi bóng lưng, đột nhiên nói ra, đêm nay đoạn đường này đi xuống, ta cảm giác chỉ thấy hai cái người thông minh. Một cái chúng ta mua nguyên thạch cửa hàng lão bản, một cái chính là lão đầu này. Tử Linh Lung có chút không xác định hướng Lưu Văn Tiến hỏi. đều là không có bị dục vọng thôn vệ người, người như vậy mới là người thông minh. Tạ Thảo nói, trực tiếp mang theo nguyên thạch đi vào một bên cửa hàng nguyên thạch. Lão bản, giải khai cái này nguyên thạch. Tốn hao 100 lượng bạc, lão bản vui vẻ chào hỏi giải thạch sư phụ bắt đầu giải thạch, Tạ Thảo cũng là yêu cầu lão bản đóng lại cửa tiệm. Lão bản nhìn xem cửa hàng người chung quanh, trên mặt do dự nhìn về phía Tạ Thảo. Tạ Thảo cũng không đợi lão bản mở miệng, lần nữa 100 lượng bạc đập vào lão bản trong tay. Cửa tiệm đóng lại, tại Tạ Thảo ba người nhìn soi mói, nguyên thạch bị chậm chạp giải khai. Một vòng nồng đậm mùi mực chậm chạp từ trong khe đá tản ra, Lưu Văn Tiến ánh mắt sáng lên, trong tay một bức tranh xuất hiện, trong nháy mắt từ trong khe đá đi ra mùi mực hướng thẳng đến bức tranh dũng mãnh lao tới. Lão bản thấy cảnh này, cũng là nuốt nước miếng, quay người đi ra giải thạch phòng, hắn sợ lại nhìn tiếp chính mình nhịn không được trong lòng tham lam. Xem ra lễ vật này rất thích hợp ngươi. Tạ Thảo vừa cười vừa nói, trực tiếp ngồi vào một bên đợi đến trong nguyên thạch đồ vật triệt để đi ra. Thận tâm mực, hơn nữa còn là ngàn năm thận tâm trùng thi thể thông qua địa mạch đánh hình thành mực, đúng là mực bên trong cực phẩm, liền xem như da da của ta trong tay cũng không có, lễ vật này có chút quý trọng. Lưu Văn Tiến giờ phút này giọng nói có chút run rẩy, trong lòng càng là vô cùng kích động. Khối này mực quý giá cũng không phải là nó có thể giá trị mấy trăm ngàn kim, mà là nó đối với người đọc sách mà nói càng có thể làm cho người đọc sách đang dùng này mực sáng tác văn chương thời điểm tẩy tâm nội đạo. Cái này tẩy tâm nội đạo cũng không phải là liên quan tới võ đạo, mà là gột rửa trong lòng tâm niệm, cảm ngộ văn chương chi đạo, lĩnh ngộ văn chương bên trong chí lý, đền bù trong lòng mình đạo. Người đọc sách lấy văn chương chí lý kéo theo võ đạo tiến lên, văn chương chí lý cảm ngộ càng sâu, trong lòng chi đạo đi càng xa, võ đạo tự nhiên tiến bộ càng nhanh. Có khối này mực tương trợ, Lưu Văn Tiến về sau đối với văn chương chí lý cảm ngộ tự nhiên là như hổ thêm cánh, trong lòng chi đạo cũng sẽ đi càng ổn. Tại Lưu Văn Tiến đầy cõi lòng dưới sự kích động, nguyên thạch chậm chạp giải khai, một khối chỉ có hai tấc vuông cục mực xuất hiện tại trong mắt ba người. Bức tranh lơ lửng tại cục mực phía trên để một chút mùi mực đều không được quyết tán, cục mực phía trên Tạ Thảo bọn người càng là nhìn thấy có một cái chữ tâm như ẩn như hiện. Nhận lấy đi, chúng ta trực tiếp về Huyền Minh lâu. Biết khối này mực chân quý, Lưu Văn Tiến vội vàng thu lại. Đi ra giải thạch phòng, Tạ Thảo xuất ra 500 lượng hoàng kim đặt ở lão bản trong tay. Đêm nay liền giải ra một khối phế thạch, nếu để cho ta hiểu rõ cái gì tin tức xấu chạy ra, Huyền Minh Tông cũng không thể nào cứu được ngươi. Lão bản nhìn xem Tạ Thảo ba người quần áo trên người, liền vội vàng gật đầu xưng là. Có thể tại trên con đường này lăn lộn, hắn biết người nào có thể tính toán, người nào không có khả năng tính toán. Trước mắt ba vị này xem xét quần áo, liền biết có đại bối cảnh, mà lại trong khoảng thời gian này Huyền Minh thành người trẻ tuổi như vậy có quá nhiều không có mắt người muốn tính toán người trẻ tuổi như vậy, kết quả đều là không có gặp ngày thứ hai ánh nắng. Vị thiếu gia này yên tâm, tiểu nhân nếu là điểm ấy quy củ đều thủ không được, cũng không có khả năng tại trên con đường này mở tiệm. Minh Bạch liền tốt. Tạ Thảo nói xong, trực tiếp cùng Lưu Văn Tiến hai người nhanh chóng rời đi nhà này nguyên thạch cửa hàng, hướng thẳng đến Huyền Minh lâu mà đi. Cửa hàng lao bản cũng là đi vào giải thạch phòng, trực tiếp xuất ra 1000 lượng bạc đưa cho giải thạch thợ thủ công. Nhớ kỹ tối hôm nay đồ vật coi như chưa từng gặp qua, nếu là tin tức tiết lộ ra ngoài, tất cả mọi người chết không yên lành, mà lại người ta cũng hiểu chuyện, đều cho chỗ tốt. Giải thạch tượng liền vội vàng gật đầu, hắn không đốc, để lão bản thận trọng như thế, ba người kia tuyệt đối không đơn giản. Chương 636 Huyền Minh Tông tâm tư chương 636, Huyền Minh Tông tâm tư một khối tử thủy ngọc, một khối thận tâm mặc. Hai thứ này thu hoạch cũng làm cho Tạ Thảo ba người ở sau đó hai ngày không có ra ngoài tâm tư. Đợi tại Huyền Minh lâu hai ngày thời gian, Lưu Văn Tiến đang nghiên cứu thận tâm mặc, Tử Linh Lung nghiên cứu tử thủy ngọc, Tạ Thảo thì là nghỉ ngơi cho khỏe hai ngày. Đợi đến Quan Huyền ba người trở về, nhìn xem Tạ Thảo ba người đều không có ra ngoài, cũng rất là kinh ngạc. Đều đi ra. Quan Huyền thanh âm vang lên, Tạ Thảo ba người lúc này mới ra khỏi phòng đi vào trong viện. Nhìn xem ba người trạng thái, Quan Huyền cười hỏi, không có ra ngoài dạo chơi. Đi một chuyến đổ thạch đường phố, sau khi trở về, hai ngày này ngay tại không có ra ngoài. Quan Huyền nghe chút Tạ Thảo lời này, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò, có thể làm cho cái này ba cái tại Huyền Minh lâu tránh hai ngày, có thể thấy được thu hoạch không nhỏ. Bỏ ra hơn 8000 lượng hoàng kim, được một khối tử thủy ngọc cùng thận tâm mặc. Tử thủy ngọc thứ này Quan Huyền gặp qua, thật không có quá để ở trong lòng, chỉ bất quá thận tâm mặc ngược lại là hắn sinh ra có chút hiếu kỳ, dù sao thứ này quá mức chân quý, hắn cũng không có gặp qua. Quan Huyền ánh mắt nhìn về phía Lưu Văn Tiến, Lưu Văn Tiến cũng là trực tiếp xuất ra dùng bức tranh bao khóa thận tâm mặc. Tiếp nhận bức tranh mở ra, Quan Huyền nhìn một chút thận tâm mặc, nhịn không được tán thán nói, thật sự là đồ tốt, hai người các ngươi nha đầu vận khí tốt, đều là Tạ Thảo tạo. Vất Chỉ Tuấn Tài quay đầu nhìn về phía Tạ Thảo, sáng lấp lánh trong mắt chỉ có chó nhà giàu ba chữ to. Hơn 8000 lượng hoàng kim, hắn trong gia tộc thời điểm, có đôi khi đều sẽ là 5000 lượng bạc phát sầu, gia hỏa này tặng lễ liền trực tiếp xuất ra hơn 8000 lượng hoàng kim. Tạ Thảo cười ha ha nói ra, ta là gia chủ. Một câu để Vất Chỉ Tuấn Tài bỗng cảm giác tâm tắc, gia chủ a. Đây chính là hắn có thể gặp mà không thể cầu vị trí, nếu là hắn thật có thể leo lên vị trí kia, hắn cũng không có khả năng chạy đến Nam vực đến chịu tội, hơn nữa còn muốn đối mặt nhà mình lão đại phái người tới ám sát. Quan Huyền lần nữa dùng bức tranh bao trùm thận tâm mặc, một bên đem thận tâm mặc đưa cho Lưu Văn Tiến, vừa mở miệng nói ra. Tại bí cảnh mở ra trước đó, Huyền Minh Tông tại Huyền Minh thành quảng trường trung tâm thiết trí 8 cái lôi đài, các ngươi nếu là có hứng thú có thể đi đánh một chút lôi đài, kiên trì đến cuối cùng ban thưởng không ít. Tạ Thảo nghe vậy trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, bí cảnh sắp đến, võ đài sẽ chỉ hiện lộ át chủ bài, còn không bằng trực tiếp các loại bí cảnh mở ra. Lưu Văn Tiến cùng Tử Linh Lung cũng là lắc đầu liên tục, các nàng lúc này mới vừa đạt được chỗ tốt, căn bản không có tất yếu đi ra đầu ngọn gió này. Tiền bối, ta đi. Bất Chỉ Tuấn Tài không chút do dự, bản thân hắn tu luyện chính là tướng môn võ học không thích hợp giang hồ, tiếp xuống một đoạn thời gian tại Nam vực nhất định phải học được thích ứng giang hồ một đối một chém giết, cái này không thể nghi ngờ với hắn mà nói là một cái cơ hội rất tốt. Quan Huyền nhìn một chút Bất Chỉ Tuấn Tài hỏi, ngươi muốn dùng kiếm? Giang hồ chém giết kiếm so thương càng thêm thích hợp một chút, mà lại ta trưởng thường, ta càng hy vọng nó xuất hiện trên chiến trường. Số 6 lôi đài, cuối cùng ban thưởng là Tử Kim Cựu Kiếm cùng Tử Kim Kiếm, ngươi có thể đi thử một lần. Bất Chỉ Tuấn Tài trong lòng yên lặng ghi lại, sau đó ngồi ở một bên thu hồi trường thương trong tay của chính mình, thay đổi một thanh trường kiếm. An bài tốt Bất Chỉ Tuấn Tài, Quan Huyền lại đối Tạ Thảo ba người nói, các ngươi cũng đừng giấu ở Huyền Minh lâu bên trong, đi xem một chút, được thêm kiến thức cũng tốt. Tạ Thảo ba người biết Quan Huyền hảo ý, cũng là gật gật đầu đáp ứng. Tốt, đi ra ngoài chơi đi. Các ngươi cũng đều là người trẻ tuổi, không cần giống chúng ta mấy cái này lão đầu một dạng, một chút tinh thần phấn chấn đều không có. Tạ Thảo ba người bị đuổi ra Huyền Minh lâu, liếc nhau, nhất là Tạ Thảo cùng Lưu Văn Tiến trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Cái này có lẽ chính là giang hồ, không giống tại Đại Tần Trường An một dạng, Tần Hoàng cùng Lưu tướng vui Tạ Thảo hai người yên lặng trốn ở trong phủ tốt nhất đừng đi ra ngoài. Đi vào trung ương quảng tràng, Tạ Thảo rõ ràng cảm giác mấy chục đạo khai khiếu cảnh đỉnh phong khí tức gần nấp trong đám người, lôi đài đằng sau trên lầu cao, càng là có để hắn cảm giác đến sợ hãi khí tức. Bốn người tùy ý tại biên giới quảng trường tìm một chỗ tiểu lâu, đi vào tiểu lâu lầu 2 tìm một cái mặt hướng quảng trường phòng tòa hạ. Thịt rượu dâng đủ, tiểu nhị rời khỏi môn phòng, Tạ Thảo còn này hiếu kỳ dựa vào cửa sổ nhìn về phía quảng trường. Thật không muốn lên đi thử xem, dựa theo ngươi thực lực giữ vững một cái lôi đài một chút áp lực đều không có. Bất Chỉ Tuấn Tài uống rượu, nhìn xem Tạ Thảo, trong lòng rất là không hiểu Tạ Thảo không muốn đi võ đài ý nghĩ. Không có ý nghĩa, mà lại ta dám nói trong đám người này có một nửa cũng sẽ không tham dự võ đài những chuyện này, ai cũng muốn tại trong bí cảnh nhiều một phần át chủ bài. Bí cảnh vốn là tại Huyền Minh Tông địa vực, Huyền Minh Tông tự nhiên đi vào người nhiều nhất, Huyền Minh Tông thiết lập những lôi đài này, khả năng thứ nhất là vì thăm dò các nơi tài tuấn, thứ hai cũng là vì trấn an các nơi tài tuấn. Bất Chỉ Tuấn Tài nghĩ nghĩ Tạ Thảo lời nói, cảm giác Tạ Thảo nói rất có đạo lý, cũng không lên tiếng nữa. Hắn vốn chính là hướng về phía thu hoạch được một chút cơ duyên mà đến, nhưng trước đó một lần kia ám sát để hắn thấy rõ ràng chính mình thực lực cùng Tạ Thảo những này khai khiếu cảnh đỉnh phong tài tuấn ở giữa chênh lệch. Người tâm cao khí ngạo tự nhiên sẽ giữ lại át chủ bài đi bí cảnh cướp đoạt càng nhiều cơ duyên, lên lôi đài cũng liền thuộc về hàng thứ hai thiên tài. Hắn vừa vặn mượn cơ hội này trước tiên ở lôi đài nơi này thu hoạch được ban thưởng, nói không chừng vẫn còn so sánh giữ lại chuẩn bị ở sau tiến vào bí cảnh có lợi một chút. Nếu như giống như ngươi người đều nghĩ như vậy, vậy ta đi võ đài, ta đủ cảm giác không sai. Tạ Thảo quay đầu ánh mắt quái dị nhìn một chút Bất Chỉ Tuấn Tài. Ngươi có phải hay không đối với cái gọi là thiên tài có chỗ hiểu lầm, tuổi trẻ trong đời này ta biết cũng chỉ có Tô Vô Kỵ một cái có thể cùng ta chống lại, những người khác trong mắt ta đều kém một chút. Ngươi cũng không so những người khác kém, hoàn toàn không có coi thường chính mình, ta cùng bọn hắn không giống với. Bất Chỉ Tuấn Tài lộ ra một cái ngươi đem ta khi ngớ ngẩn một dạng ánh mắt, lập tức trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống rơi vào trong quảng trường. Tạ Thảo im lặng đối với Lưu Văn Tiến cùng Tử Linh Lung nói ra, ta không có đối với hắn nói lao à. Ngươi cũng không có cái gì lưu truyền rộng rãi chiến tích a. Lưu Văn Tiến nói xong, trực tiếp cùng Tử Linh Lung hai người nở nụ cười. Vỗ chính mình chán, Tạ Thảo lúc này mới kịp phản ứng, chính mình giống như xác thực không có cái gì đem ra được chiến tích trên giang hồ lưu truyền rộng rãi. Chính mình nói thiên hoa loạn truy, người ta cũng không biết có ngươi nhân vật này, ngươi nói lại chân thực lời nói, tại trong thai người khác đều là lời nói dối. Ngẫm lại tại Trường An sự tình, các đại thế gia kiêng kỵ nhất hắn là mưu trí mà không phải tu vi, tự nhiên hắn Tạ Thảo lưu truyền ở bên ngoài thanh danh càng nhiều sẽ thiên hướng về một cái mưu sĩ. Ai? Tần Hoàng làm hại ta a? Được, đều là chính ngươi lựa chọn kết quả, tại Trường An ai cũng không có ngăn đón không để cho ngươi xuất thủ a. Thế nhưng là cũng không gặp ngươi xuất thủ qua. Lưu Văn Tiến chào phúng nói, rót một ly rượu nhét vào Tạ Thảo trong tay. Tạ Thảo uống rượu, rất là buồn bực nói, ta không phải người ngu, tại Trường An khi đó, tùy tiện đi ra một cái nào là ta có thể đánh thắng. Cùng bọn hắn động thủ đó chính là muốn chết, nếu bọn hắn không dám giết ta lại hà tất tìm hai bạn. Chương 637, Bách Lý Mặc Vân chương 637, Bách Lý Mặc Vân Lưu Văn Tiến cùng Tạ Thảo mặc dù nói không nhiều, Tử Linh Lung trong đầu cũng là mơ mơ hồ hồ miêu tả ra lúc đó Tạ Thảo làm sự tình. Ở trong lòng tùy tiện ngẫm lại, Tử Linh Lung đều cảm giác Tạ Thảo là thật lợi hại. Tần Hoàng nhưng so sánh các nàng ngoại hải tinh khiết tiên đạo chủ còn muốn lợi hại hơn một chút, Tạ Thảo có thể dính vào Tần Hoàng loại nhân vật này sự tình, đó cũng không phải là bình thường lợi hại. Nghĩ đến muốn, Tử Linh Lung không tự chủ được đối với Tạ Thảo nói ra, "Tạ Thảo, ngươi về sau cũng không thể tính toán ta." Tạ Thảo cùng Lưu Văn Tiến sững sờ, lập tức Tạ Thảo rất là buồn bực nhìn về phía Tử Linh Lung. "Nhìn xem, người ta Linh Lung liếc thấy thấu ngươi bản chất." Tử Linh Lung giờ phút này cũng ý thức được mình nói sai, trên mặt lộ ra lúng túng dáng tươi cười. "Các ngươi tử gia tại phía xa ngoại hải, ta có thể tính toán cái gì, lại nói ngươi có cái gì đáng giá ta tính toán?" Tạ Thảo uống rượu, tâm tình đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn. Cái này đi ra nhìn xem cho hay, không nghĩ tới còn đem thanh danh của mình dạy vào đến bên trong. Cũng đối, ta cũng không có gì đáng giá ngươi tính toán. Tử Linh Lung nói đại khí bưng chén rượu lên cùng Tạ Thảo đụng một cái. Phanh phanh, tiếng đập cửa vang lên, ba người đồng loạt hướng phía cửa ra vào nhìn lại. Bọn hắn tại cái này Huyền Minh Thành cũng không có nhận biết người nào, mà lại bọn hắn cũng mới vừa đến ngôi tiểu lâu này, căn bản không nên có người tìm. Tiến đến, cửa phòng mở ra, mày kiếm mắt sáng, khí vũ như ngang, một cô nho nhã quân tử phong độ chạm mặt tới. Bách Lý Mặc Vân, độ thiện cảm, phù 10, tu vi, khai khiếu cảnh 9 tầng, khí vận, kim, thiên tư, ngàn năm khó gặp, kỳ ngộ 1, trong bí cảnh thu hoạch được Sơn Hải Tản Thiên, kỳ ngộ 2, trong bí cảnh lắng nghe đại nho di âm, minh ngộ tự thân truy cầu chi đạo, đột phá thẳng nguyên thần cảnh. Tạ Thảo nhìn xem bảng hệ thống bên trên cái kia một chuỗi to to nhỏ nhỏ cơ duyên, nhìn không được cảm khái nam vực trong khoảng thời gian này thiên tài nhiều, kỳ ngộ cũng nhiều. Không biết vị huynh đài này là. Tuy nói phát giác được đối phương mang theo ác ý, nhưng Tạ Thảo hay là nho nhã lễ độ, đứng dậy đón lấy. Tại hạ Bách Lý Mặc Vân gặp qua Tạ công tử, Lưu tiểu thư cùng Tử tiểu thư, lần này đến đây chỉ vì hướng Tạ công tử lấy một cái nhân tình. Bách Lý Mặc Vân nói đi đến trước bàn, móc ra 8000 lượng hoàng kim ngân phiếu đặt lên bàn. Bách Lý công tử đây là ý gì? Tạ Thảo trong lòng ẩn đoán được khả năng cùng hai ngày trước mua khối nguyên thạch kia có quan hệ, nhưng vẫn như cũ ra vẻ nghi ngờ hỏi. Ba vị hai ngày trước đang đánh cược thạch nhai mua một khối nguyên thạch, có thể cho yêu chuyển nhượng cho Mặc Vân. Bách Lý Mặc Vân lại thiếu ba vị một cái nhân tình. Bách Lý Mặc Vân ôn tồn lễ độ, ngữ khí càng là mang theo một chút thỉnh cầu, nhưng Tạ Thảo nhưng từ bên trong cảm thấy nồng đậm giả nhân giả nghĩa. Chỉ bằng phụ 10 độ thiện cảm, Tạ Thảo liền có thể xác định giá hỏa này tuyệt đối là một cái ngụy quân tử. Có thể muốn để Bách Lý công tử thất vọng, khối nguyên thạch kia ta không có tính toán chuyển nhượng. Bách Lý Mặc Vân ánh mắt chỗ sâu một đạo lợi mang sẽ qua, trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười khổ. Cũng được. Lúc đầu nghĩ đến sớm đi mua xuống, không nghĩ tới bị Tạ Minh mua đi, xem ra Mặc Vân xem như cùng đồ vật trong đó không có gì duyên phận. Hôm nay tới cửa có nhiều cái giày, ngày sau ba vị nếu là đến Bách Lý Thành, Bách Lý Mặc Vân tự nhiên thịnh tình chiêu đãi. Bách Lý Mặc Vân nói thu hồi ngân phiếu, hành lễ cáo tử. Tạ Thảo đưa đến cửa ra vào, đóng cửa phòng quay người trở lại trên chỗ ngồi. Hai vị thấy thế nào? Tử Linh Lung nghĩ nghĩ nói ra, cũng là nho nhã lễ độ, khí độ bất phàm, chỉ bất quá tiếp xúc yếu, còn nhìn không thấu. Tạ Thảo nghe vậy cười cười, quay đầu nhìn về phía Lưu Văn Thiến. Giả nhân giả nghĩa mà thôi, loại nhân vật này tại Đại Tần các đại thế gia thấy qua nhiều, chỉ bất quá vị này nhìn qua càng thêm có mê hoặc cảm giác mà thôi, chỉ bằng hắn ôn tồn lễ độ khí chất, đi tới chỗ nào chỉ cần làm không quá rõ ràng, trong mắt mọi người đều là quân tử khiêm tốn. Văn Thiến nói không sai, vị này Bách Lý Mặc Vân Tử vừa mới bắt đầu liền đối với chúng ta mang theo ác ý, hắn cũng hẳn là biết trong nguyên thạch chính là Thận Tâm Mặc. Lần này đến đây chính là muốn nhìn một chút chúng ta có hay không giải thạch, sau đó nhìn xem chúng ta có mua hay không hắn Bách Lý ra mặt mũi, chỉ tiếc để hắn có chút thất vọng. Tử Linh Lung kinh ngạc nhìn Tạ Thảo cùng Lưu Văn Thiến, nếu không phải hắn quen thuộc Tạ Thảo cùng Lưu Văn Thiến là người, đều coi là Tạ Thảo cùng Lưu Văn Thiến đây là đang trước mặt nàng ác ý chửi bới Bách Lý Mặc Vân. Ngươi nha, còn nhiều hơn học nhìn nhiều, bất quá nhìn xem ngươi, liền biết các ngươi Tử gia hẳn là rất đoàn kết, không có cái gì nội đấu. Tử Linh Lung có chút nhụt chí trả lời, ngươi ngược lại là nhìn thấu triệt, nhà ta xác thực tương đối đoàn kết. Mọi người cùng nhau gặp Bách Lý Mặc Vân, Tạ Thảo cùng Lưu Văn Tiến đều có thể phát hiện, chỉ nàng không có phát hiện, cái này khiến nàng lòng tự tin rất là gặp khó. Từ từ sẽ đến, hoàn cảnh lớn lên khác biệt, tiếp xúc sự tình tự nhiên khác biệt, lại nói ngươi trước kia tuyệt đối so với hai chúng ta sống khoái hoạt. Lưu Văn Tiến trấn an để Tử Linh Lung trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút, bất quá nàng hay là trong lòng yên lặng quyết định học nhiều nhìn nhiều, đoạn thời gian này tới, nàng cảm giác mình tại Tạ Thảo cùng Lưu Văn Tiến trước mặt tựa như là một đứa bé một dạng. Cẩn thận một chút hắn, người này biết Thận Tâm Mặc, đương nhiên sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ, nói không chừng sẽ làm ám chiêu. Yên tâm, Tả Hữu khoảng cách bí cảnh mở ra thời gian cũng liền mấy ngày mà thôi, coi như hắn vận dụng một chút thủ đoạn, đến lúc đó trực tiếp tính tại trên đầu hắn, trực tiếp tìm hắn là được. Trong khoảng thời gian này khó được chạy không tâm tư, không có hứng thú cùng hắn lục đục với nhau, gây sự trực tiếp một bàn tay chụp chết, nếu là Bách Lý gia không phục, đến lúc đó đang quay chết Bách Lý gia. Lưu Văn Tiến nhìn xem Tạ Thảo dáng vẻ, liền biết Tạ Thảo đây là sự thực động sát tâm, mà lại có thể là định dùng Bách Lý gia tại Nam vực dựng nên uy danh của hắn. Lòng dạ hẹp hỏi, đến lúc đó ta giúp ngươi. Hai câu nói tiến vào Tạ Thảo lỗ tai, Tạ Thảo tức giận chừng Lưu Văn Tiến một chút, sau đó đối với Tử Linh Lung nói ra, không đổi, vấn đề này còn phải xem Bách Lý Mặc Vân làm thế nào, còn có ngươi có thể không nhúng tay vào tốt nhất đừng nhúng tay. Lưu Văn Tiến vui vẻ đối với Tử Linh Lung nói ra, không cần phải để ý đến hắn, hắn chính là muốn dùng Bách Lý ra đến tại Nam vực lập uy, phía trước chúng ta nói hắn không có chiến tích, kích thích đến hắn, bằng không hắn mới sẽ không làm như vậy. Tiểu lâu bên ngoài, Bách Lý Mặc Vân sắc mặt âm trầm hướng phía trên quảng trường thuộc về Bách Lý gia khán đài đi đến. Thiếu gia, muốn hay không phải người tìm xem phiền phức của bọn hắn? Tìm cái rắm, người ta là theo chân quan huyền tiền bối tới Huyền Minh Thành, chúng ta có thể công khai trên lôi đài cùng hắn luận võ áp chú, cũng có thể tại bí cảnh hạ tử thủ, nhưng không có khả năng ở bên ngoài đạo thủ. Bách Lý Mặc Vân nói, trong mắt xẹt qua một đạo tàn nhẫn sát cơ, chỉ bất quá đạo này sát cơ không phải nhằm vào Tạ Thảo, mà là đi theo bên cạnh mình cái này người hầu. Bất cứ chuyện gì hắn cái này đương chủ con vẫn không nói gì, ai cũng không thể mở miệng. Hiện tại hắn vẫn không nói gì, cái này người hầu liền mở miệng đề nghị, hiển nhiên đã không thích hợp nữa đi theo hắn. Trở lại khán đài, Bách Lý Mặc Vân ngồi vào một lao đầu bên cạnh. Tam thúc, cho ta lại nhiều tìm một cái người hầu. Bách Lý Bút Phong gật gật đầu, đối với sau lưng vung tay lên, Bách Lý Mặc Vân người hầu liền bị người bịt lại miệng mũi mang theo xuống dưới. Chương 638, tìm tới cửa Bách Lý gia. Chương 638, tìm tới cửa Bách Lý gia có muốn hay không hạ chẳng thử một chút, cơ hội này không sai, có thể kết giao rất nhiều bằng hữu. Nghe được Tam thúc đề nghị, Bách Lý Mặc Vân nhàn nhạt lắc đầu. Hắn còn không muốn lại lúc này hạ chẳng, loại này lôi đài giao đấu, tuy nói ở giữa có để người thắng khôi phục thời gian, nhưng như trước vẫn là càng đi về phía sau ra sân phần thắng càng lớn. Thật muốn hiện tại ra sân, liên tục mấy ngày chiếm cứ lôi đài, trừ ra bọn hắn trong đời này mạnh nhất mấy người, Bách Lý Mặc Vân cảm thấy những người khác không có cơ hội. Còn có Huyền Minh Tông bảy những lôi đài này tâm tư, hắn nhất thanh nhị sở, so với mỗi cái lôi đài ban thưởng, hắn vẫn cảm thấy bí cảnh chỗ tốt càng đáng giá hắn đi tiêu phí tinh lực. Không đi cũng được, dù sao Huyền Minh Tông tâm tư mọi người đều biết, đi võ đài cũng là một chút nhị lưu mặt hàng. Bách Lý Bút Phong gặp nhà mình chất tử không muốn đi, cũng không có thất vọng, đi lên quét mặt đối với Bách Lý Mặc Vân chẳng qua là chuyện thêm gấm thêm hoa, làm hay không làm đều không có ảnh hưởng gì. Tam thúc, khối nguyên thạch kia bị Tạ Thảo mua đi, mà lại cũng đã giải khai, cầm đi đổ vật bên trong. Ngươi xác định là vật kia? Muốn thật sự là vật kia, Tam thúc có thể đi tìm Quan Huyền lão đạo đi đàm luận, Tả Hữu không giao nhận ra một chút đền bù mà thôi. Nghĩ đến đứng tại Tạ Thảo sau lưng Quan Huyền, Bách Lý Bút Phong thật không có tâm tư đi từ Tạ Thảo trong tay trực tiếp tranh đoạt thận tâm mặc. Một khối thận tâm mặc mặc dù giá trị liên thành, đối với Bách Lý Mặc Vân rất trọng yếu, nhưng còn chưa tới để Bách Lý ra đi đắc tội Quan Huyền tình trạng. Bách Lý Mặc Vân nghe nói như thế, liền đã minh bạch chính mình Tam thúc thái độ, hiển nhiên là không muốn đắc tội Quan Huyền. Tam thúc, để cho ta cùng Tạ Thảo đánh một trận, tiền đặt cược chính là thận tâm mặc. Bách Lý Bút Phong quay đầu nhìn về phía Bách Lý Mặc Vân hỏi, ngươi có lòng tin đánh thắng được Tạ Thảo? Phải biết hắn nhưng là có trực tiếp chém giết nguyên thần cảnh 6 tầng thực lực, mặc dù gia hỏa kia chân thực thực lực chỉ có nguyên thần cảnh tầng 5. Đó là hắn cùng Lưu Thiến hai người hợp lực, một người lời nói ta cùng hắn ở giữa chia 5 năm, vật kia thật đối với chất nhi rất trọng yếu, ngươi biết chất nhi tu chính là nho đạo. Rất tốt, Tam thúc cho cơ hội này, nhớ kỹ có đôi khi âm mưu quỷ kế chỉ là tiểu đạo, ngươi nếu muốn quân tử khiêm tốn thành danh, vậy liền kiên trì, cả một đời làm một cái quân tử khiêm tốn. Bách Lý Mặc Vân nghe được phía sau lưng ngứa ra mồ hôi lạnh, hắn vẫn cho rằng những chuyện kia hắn làm giọt nước không lọt, không nghĩ tới chính mình trưởng bối vậy mà nhất thanh nhị sở. Bách Lý Bút Phong vỗ Bách Lý Mặc Vân bả vai, lời nói thấm thía nói ra, ngươi có thủ đoạn là chuyện tốt, nhưng hăng quá hóa dở, nhớ kỹ bất luận kẻ nào mặt ngoài một bộ, phía sau một bộ cũng sẽ không rơi xuống kết cục tốt. Phụ thân ngươi cùng chúng ta đối với ngươi ký thác kỳ vọng, càng hy vọng ngươi có thể làm một cái chân chính quân tử khiêm tốn, đối ngươi như vậy tốt, người đối diện bên trong thanh danh cũng tốt. Bách Lý Mặc Vân vội vàng trả lời, chất nhi ghi nhớ, nhất định sẽ không để cho phụ thân cùng các thúc thúc thất vọng. Nhìn xem Bách Lý Mặc Vân dáng vẻ, Bách Lý Bút Phong vui mừng gật gật đầu. Cho tới nay hắn đều cảm thấy mình đứa cháu này không sai, chỉ bất quá đến Huyền Minh thành tại đoạt khối nguyên thạch kia thủ đoạn bên trên để hắn rất là thất vọng. Hắn thấy ngươi có thể có thủ đoạn, nhưng không thể nhỏ ra đình khí, nguyên bản nhiều nhất 1 vạn lượng hoàng kim liền có thể giải quyết sự tình, chính là không nỡ, hiện tại tinh lực cùng bố trí toàn bộ lãng phí, đồ vật cũng không có nắm bắt tới tay. Đêm nay cùng ta cùng một chỗ bái phòng Quan Huyền tiền bối, đến lúc đó thoải mái, hơn được đồ vật tự nhiên nắm bắt tới tay, không sánh bằng cũng đừng có lại nhớ thương. Trên quảng trường, Vất Chỉ Tuấn Tài nhìn một ngày, cuối cùng vẫn không có xuất thủ, thẳng đến lúc chạm vạng tối trực tiếp quay người trở lại Tạ Thảo ba người chỗ mượn phòng. Trở về, nhìn xem Bất Chỉ Tuấn Tài trở về, Tạ Thảo cũng không có hỏi Bất Chỉ Tuấn Tài có cảm nhận gì, cũng không có hỏi Bất Chỉ Tuấn Tài đến dự định. Một nhóm 4 người rời đi từ lâu, đi tại trên đường trở về. Tử Linh Lung lúc này mới nhịn không được hỏi, Bất Chỉ ngươi tại sao không có xuất thủ? Hiện tại xuất thủ, tuyệt đối thủ không đến cuối cùng, còn không bằng 1-2 ngày ở trên đi, mà lại hiện tại những tên kia cũng không đáng cho ta xuất thủ. Bất Chỉ Tuấn Tài thật không có giấu giếm ý nghĩ của mình, trực tiếp đem cái nhìn của mình nói ra. Lựa chọn rất sáng suốt, nguyên bản ta còn cho là ít nhất sẽ có tầng 5 người sẽ ra tay, nhìn một ngày, ta cảm giác những cái kia tu vi đến khai khiếu cảnh 9 tầng đi lên khả năng cũng không lớn. Bất Chỉ ngươi nói không chừng có thể mở một cái tiền lệ, đến lúc đó Linh Lung ngươi cùng Văn Thiến đều có thể đi lên thử một lần, nói không chừng cũng có thể cầm tới ban thưởng. Lưu Văn Thiến cùng Tử Linh Lung nghe Tạ Thảo nói như vậy, trong mắt cũng là lộ ra kích động và mang. Thật là có khả năng này, ta ở trên quảng trường, những ký tức kia cùng ta không sai biệt lắm nhìn xem trên lôi đài người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lộ ra có chút vẻ khinh thường. Chúng ta những người này hoặc là con em đại gia tộc, hoặc là chính là đại tông môn tử đệ, tầm mắt đều không kém, lôi đài ban thưởng còn lâu mới có được trong bí cảnh chỗ tốt hấp dẫn người. Ý nghĩ của mọi người đều là tại trong bí cảnh đạt được loại kiêm lịch thiên cơ duyên, đều chuẩn bị giữ lại át chủ bài, ai cũng không muốn mình tại tiến vào bí cảnh trước đó bị người nghiên cứu, thật đúng là một cái cơ hội. Bất Chỉ Tuấn Tài ở trên quảng trường, có thể càng thêm chân thực cảm nhận được những cái kia ngang cấp gia hỏa ý nghĩ, nói ra tự nhiên càng thêm có tin phục lực. Trong nháy mắt Lưu Văn Tiến cùng Tử Linh Lung thầm nghĩ muốn đi trên lôi đài thử một lần, tâm tư càng thêm nồng đậm. Lần này bí cảnh, mấy người bọn họ hạch tâm chính là Tạ Thảo, mà lại hai người bọn họ cũng sẽ không nốc trên lôi đài hiển lộ át chủ bài, có thể được đến ban thưởng tốt nhất, không chiếm được cũng sẽ không bại lộ lá bài tẩy cùng người giao đấu. 4 người câu được câu không trò chuyện, rất nhanh liền trở lại Huyền Minh lâu. Vừa tiến vào sân nhỏ, Tạ Thảo 4 người liền thấy Quan Huyền, Tử Chiến Long đang cùng một cái trung niên uống trà, Bách Lý Mặc Vân cung kính đứng tại trung niên nhân sau lưng. Tạ Thảo cùng Lưu Văn Tiến liếc nhau, trong lòng hai người đồng thời phát ra cười lạnh một tiếng. Hiển nhiên, cái này Bách Lý Mặc Vân đối với khối kia thận tâm mặc hay là nhớ mãi không quên, biết mình ra mặt không được, tìm tới nhà bọn hắn trưởng bối. Quan Huyền tiền bối, Tím tiền bối, vị này là? Tạ Thảo dẫn đầu Lưu Văn Tiến mấy người hướng phía Quan Huyền cùng Tử Chiến Long hành lễ đằng sau, mở miệng hỏi. Vị này là Bách Lý gia Tam trưởng lão, lần này đến đây là muốn cho nhà hắn chất tử cùng ngươi tiến hành một trận giao đấu. Quan Huyền vừa cười vừa nói, sau đó lặng lặng uống trà. Gặp qua Bách Lý tiền bối, Tạ Thảo mang theo Lưu Văn Tiến mấy người lần nữa hướng phía Bách Lý Bút Phong hành lễ đằng sau cũng không có tiếp Quan Huyền lời nói gốc dạng, trực tiếp đứng ở một bên. Quả nhiên lang tài nữ mạo, lần này mạo muội đến đây là bởi vì khối kia thận tâm mặc đối với ta chất tử này rất trọng yếu, lúc này mới mặt dày tìm tới Quan Huyền tiền bối lấy trận này giao đấu. Nếu là giao đấu, ta Bách Lý gia tự nhiên sẽ cung cấp giá trị không kém gì thận tâm mặc đồ vật đi ra, chỉ hy vọng tiểu hữu có thể cho ta chất tử này một cái cơ hội. Tạ Thảo nhìn về phía Quan Huyền, loại chuyện này người ta là trưởng bối ra mặt, hắn bên này tự nhiên không có khả năng trực tiếp mở miệng, tốt nhất vẫn là do Quan Huyền ra mặt tốt nhất. Nghe ta. Tạ Thảo gật gật đầu trả lời, nghe tiền bối an bài. Chương 639, Đạo môn lão đạo không xen tay vào được. Chương 639, Đạo môn lão đạo không xen tay vào được. Đặt chén trà trong tay xuống, Quan Huyền vừa cười vừa nói, vậy được, lão đạo liền làm chủ, chàng tỷ đấu này lão đạo thay bọn họ đáp ứng, Thiến Nha đầu ngươi đến, dù sao đồ vật trong tay ngươi. Có thể. Lưu Văn Thiến nói xuất ra Thận Tâm Mặc đưa cho Quan Huyền. Quan Huyền tiếp nhận Thận Tâm Mặc, sau đó quay đầu nhìn về phía Bách Lý Bút Phong. Bách Lý Bút Phong cũng không có bất cứ chút do dự nào, xuất ra một cái hộp đưa cho Quan Huyền. Tiền bối, văn bối vốn cho là cái này Thận Tâm Mặc tại Tạ Thảo trong tay tiểu hữu, chuẩn bị đồ vật là nhu ý thiết, không biết vị cô nương này có thể nguyện ý. Quan Huyền quay đầu nhìn về phía Lưu Văn Thiến, dù sao động thủ là Lưu Văn Thiến, mà lại thứ này chí ít trên mặt nổi đối với Lưu Văn Thiến tác dụng không lớn. Văn bối có thể. Vậy được, Minh Thiên nhất sớm lôi đài bên kia gặp, đến lúc đó để hai cái tiểu gia hỏa đánh một trận, bất quản kết quả như thế nào, việc này dừng ở đây. Quan Huyền giải quyết dứt khoát, căn bản không cho Bách Lý Bút Phong cơ hội cự tuyệt. Hết thể nghe theo tiền bối an bài, vậy vạn bối liền mang theo chất tử Minh Thiên nhất sớm xin đợi tiền bối. Sự tình quyết định ra đến, Bách Lý Bút Phong trực tiếp đứng dậy mang theo Bách Lý Mặc Vân rời đi. Đợi đến hai người đi ra sân nhỏ, Quan Huyền trực tiếp đem Thận Tâm Mặc cùng Nhu Ý Thiết ném cho Lưu Văn Thiến. Thiến nha đầu, ngày mai yên tâm xuất thủ, chỉ cần đánh không chết sự tình gì đều không có, phía sau nhà hắn nếu là tìm phiền toái, ngươi liền trực tiếp tìm lao đạo ta. Lưu Văn Thiến vui vẻ cười một tiếng, có Nhu Ý Thiết, nàng Tử Vi kiếm lại có thể nâng cao một bước, cái này Bách Lý gia đối với nàng mà nói đơn giản chính là đưa tài đồng tử. Đa tạ tiền bối. Không có việc gì, giúp hắn gõ văn bối, tự nhiên không thể để cho chúng ta ăn thiệt thòi. Quan Huyền không quan trọng nói, hiển nhiên cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Bách Lý Mặc Vân đến một lần hắn liền đã làm qua tương đối, trừ ra Tử Linh Lung, tên kia cũng liền cùng mất chỉ Tuấn Tài đánh một cái ngang tay, khoảng cách Lưu Văn Thiến cùng Tạ Thảo hay là có một chút khoảng cách. Vốn là tất thắng mua bán, không làm ngu sao mà không làm, lại nói tặng cho Lưu Văn Thiến lộ mặt một chút, đối bọn hắn mấy cái tiến vào bí cảnh đằng sau còn có chỗ tốt nhất định. Tử Chiến Long nhìn xem Lưu Văn Thiến trong tay hai dạng đồ vật thật rất hâm mộ, liền hắn hợp thể cảnh 9 tầng nội tình, cùng hai thứ này giá trị ngang nhau đồ vật cũng không có mấy thứ. Rất nhanh tiểu nhị đưa tới một bàn thịt rượu, đám người lên bàn ăn cơm, Quan Huyền lúc này mới cởi hỏi, ngươi liền một chút không hiếu kỳ lao đạo vì cái gì không để cho ngươi đánh. Át chủ bài làm sao có thể tùy tiện hiện lộ đến mặt ngoài, lại nói Văn Thiến đánh tên kia không có gì vấn đề. Tạ Thảo ngoài miệng nói như vậy lấy, trong lòng thì là đã nhận định Bách Lý Mặc Vân là một người chết, chỉ cần tại trong bí cảnh gặp được, nhất định ngâm đâm đâm đánh chết đối phương. Quan Huyền nhìn xem Tạ Thảo dáng vẻ, nhếch miệng mỉm cười. Tạ Thảo trong lòng ý tưởng gì, hắn nhìn nhất thanh nhị sở, chỉ bất quá hắn sẽ không đi ngăn cản, mà lại hắn thấy Bách Lý Mặc Vân thúc cháu không có một đồ tốt. Người như vậy chết cũng liền chết, trong giang hồ hàng năm cũng không biết có bao nhiêu thiên tài chết yểu, đó căn bản không phải việc đại sự gì. Lại nói thiên hạ anh tài leo lên đỉnh phong, vốn là như là yêu vực Lý Ngư Dược Long Môn một dạng, mấy chục vạn cá chép trăm năm ở giữa đều không nhất định có một đầu vượt qua Long Môn. Nghe hai người đối thoại, Lưu Văn Thiến cùng Tử Chiến Long khỏe miệng giật một cái, ngược lại là Tử Linh Lung cùng Ất Chỉ Tuấn Tài không có cái gì phản ứng. Sau buổi cơm tối, Lưu Văn Thiến cùng Tử Linh Lung hai người quanh lò lửa pha trà, Tử Chiến Long cùng Quan Huyền hai người đánh cờ, Ất Chỉ Tuấn Tài thì là ở trong viện luyện kiếm. Chỉ có Tạ Thảo rất là nhàm chán mang theo một bầu rượu nhìn xem Ất Chỉ Tuấn Tài luyện kiếm. Nhìn một hồi, Tạ Thảo đột nhiên quay đầu nhìn về Quan Huyền hỏi, tiền bối, cái này Huyền Minh Tông thế hệ trẻ tuổi, lợi hại nhất một cái kia thế nào? Đang muốn lạc tử Quan Huyền dừng lại, rất là nghi ngờ nhìn về phía Tạ Thảo. Nghĩ như thế nào hỏi cái này? Trước đó cũng không gặp ngươi hỏi qua tiến vào bí cảnh nhân vật. Tạ Thảo đứng dậy đi vào bàn cờ trước, cười trả lời, đây không phải nghĩ đến, tiến vào bí cảnh vô cùng có khả năng không phải Huyền Minh Tông đệ tử kiệt xuất nhất thôi. Nghĩ đến hiểu rõ một chút nam vực các đại tông môn đệ tử bên trong chân chính hạch tâm thứ nhất tu vi đến một bước nào. Nguyên thần cảnh 9 tầng, đây xem như các ngươi thế hệ này mạnh nhất tu vi, bất quá Huyền Minh Tông đệ tử bên trong thứ nhất, tu vi tại nguyên thần cảnh tầng 7. Đáp án này thật không có vượt qua Tạ Thảo đoán trước, dù sao trong giang hồ một đời lấy 30 năm làm một cái tiêu chuẩn, mà tiêu chuẩn này hoàn toàn chính là đại tần mỗi một đời hoàng đế có thể tại vị niên kỷ số. So với hắn đại học 5 tháng 3 năm 10 tuổi đều là bọn hắn thế hệ này, người khác so với hắn nhiều 30 năm thời gian, người ta tu vi có thể tới nguyên thần cảnh 9 tầng cũng là bình thường. Đừng nghĩ đến cùng bọn hắn tranh phong, các ngươi hiện tại cũng chính là 25 tuổi cái này một bọn tranh phong, người ta cũng đã gần 50 tuổi, điểm chú ý cũng đều đã không phải tranh danh đoạt lợi thời điểm, càng nhiều là học tập tông môn quản lý hoặc là bế quan để cầu đột phá tới pháp tướng cảnh. Quan Huyền sợ Tạ Thảo trong lòng dâng lên cái gì hỏng ý tưởng, đem Tạ Thảo trong người thế hệ này lớn tuổi một nhóm kia lần nữa kéo vào giang hồ cái này bày trong vũng nước đục. Tạ Thảo một mặt cười xấu xa nói, tiền bối, muốn kéo bọn hắn xuống nước có lẽ không phải ta, mà là lần này kết thúc về sau đột phá đến nguyên thần cảnh nhóm gia hỏa này. Đều là tuổi trẻ, đột phá đến nguyên thần cảnh đằng sau, tự nhiên muốn tìm càng thêm lợi hại, tên tuổi càng thêm lớn dương danh lập vạn. Trước kia mỗi một thời đại phía sau không có khả năng tu vi đột phá nhanh như vậy, nhưng Tạ Thảo cảm thấy bọn hắn thế hệ này hoàn toàn có thể, thậm chí những cái kia tu vi đã tiến vào nguyên thần cảnh đệ tử nhìn thấy nhiều như vậy thiên tài địa bảo xuất hiện, làm sao có thể cam tâm tại trong tông môn cổ tu. Quan Huyền sững sờ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng Tạ Thảo ý tứ. Dựa theo Tạ Thảo mạch suy nghĩ này, sau đó toàn bộ nam vực sẽ chỉ so với chính mình trước đó dự liệu loạn hơn. Nghĩ tới đây, Quan Huyền tâm tình trong nháy mắt thật không tốt, toàn bộ nam vực càng loạn, đối với dân chúng tới nói sẽ chỉ càng khó. Quân cờ ném vào hồ cờ, Quan Huyền tức giận nói, đạo môn trưởng đối không góp sức a. Trước kia làm sao lại không có nhất thống nam vực, dạng này liền xem như loạn cũng tại trong phạm vi có thể khống chế. Tạ Thảo thổi phù một tiếng nhịn không được tiếng cười của mình, sau đó vội vàng hướng phía sau chạy, kết quả hay là không có trốn qua Quan Huyền bàn tay, trực tiếp một bàn tay bị Quan Huyền đập vào trên mặt đất. Lão đạo hôm nay lúc đầu tâm tình rất tốt, đều bị ngươi tiểu tử thúi này cho quấy rầy. Lưu Văn Tiến ba người nhìn xem Tạ Thảo dáng vẻ, cũng là không có nghĩa khí cười khẽ đứng lên. Ngươi lão đạo này không phải nhân tâm tốt, bản thiếu gia hảo tâm nhắc nhở ngươi, không cảm tạ ta coi như xong, còn động thủ với ta. Nói nhảm, đạo môn sự tình lão đạo có không xen tay vào được, ngươi nhắc nhở cái rắm, chỉ là để lão đạo ta tâm tình khó chịu. Tạ Thảo từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trên người mình bụi đất, lần nữa cười ha hả ngồi vào bàn cờ trước. Lại có cái gì tính toán? Bất quá lão đạo nói với ngươi rõ ràng, đạo môn sự tình lão đạo không xen tay vào được, mà lại coi như có thể nhúng tay, sư huynh của lão đạo cũng sẽ không tin ngươi, dù sao ngươi cùng hắn đồ đệ bắt đầu cửu nhân. Quan Huyền biết Tạ Thảo sẽ không vô duyên vô cớ nói những này, không đợi Tạ Thảo mở miệng, trực tiếp chặt đứt Tạ Thảo để hắn câu thông đạo môn khả năng. Chương 640, ta ban đầu dùng đao chương 640, ta ban đầu dùng đao Tạ Thảo bĩu môi khinh thường, cái gì nhúng tay không được đạo môn sự tình, còn không phải nhiều chỗ đặt cược. Lúc đầu nghĩ đến nhìn có thể hay không thúc đẩy doanh tiên địa cùng đạo môn hợp tác, hiện tại xem ra đạo tôn bên kia hẳn là sớm có lập kế hoạch, mà lại dặn dò qua Quan Huyền. Quan Huyền tự nhiên minh bạch Tạ Thảo ý nghĩ, đơn giản chính là để thế hệ tuổi trẻ đánh ra xuất độc nhất danh vọng, đến lúc đó vung cánh tay hô lên toàn bộ nam vực tuổi trẻ không chỗ không theo. Nhân tuyển này, Tạ Thảo tiểu tử này đều chọn tốt, đó chính là Doanh Thiên Địa. Doanh Thiên Địa thực lực liền xem như chỉ dùng một bàn tay đều có thể quét ngang toàn bộ thiên hạ thế hệ tuổi trẻ, chỉ tiếp Đại Tần quá mạnh, Doanh Thiên Địa cũng quá mạnh. Khắp thiên hạ thế hệ trước căn bản không có đem Doanh Thiên Địa đặt ở Tạ Thảo bọn hắn thế hệ này, mà là đặt ở một bọn lão bất tử một đời bên trong. Đạo môn không có khả năng cùng Nam vực bên ngoài thế lực hợp tác, Nam vực trừ ra đạo môn bên ngoài thế lực khác, bọn hắn có thể lựa chọn Nam vực bên ngoài thế lực khác hợp tác, cũng sẽ không lựa chọn Đại Tần hợp tác. Đây là toàn bộ Nam vực các đại thế lực chung nhận thức, bởi vì cùng Đại Tần hợp tác, toàn bộ Nam vực thật sự có khả năng bị Đại Tần chiếm đoạt, đây là tất cả Nam vực thế lực không thể chịu đựng sự tình. Tiểu tử đuối, các ngươi Đại Tần tại Nam vực tìm được hay không minh hữu, lão đạo không rõ ràng, nhưng các ngươi Đại Tần tuyệt đối là tìm minh hữu khó khăn nhất một nhà. Nghe nói như thế, Tạ Thảo lắc đầu đi đến Lưu Văn Tiến bên cạnh tòa hạ, buồn bực uống rượu. Hắn thấy, đạo môn cùng Đại Tần hợp tác không thể nghi ngờ là có thể nhanh nhất làm cho cả Nam vực an định lại phương pháp một trong. Cũng không phải là mỗi người đều là phu tử, đều là lưu tướng, thế gian này hay là người bình thường nhiều, bọn hắn có mình tại hồ đồ vận, cũng có dục vọng của mình. Quan Huyền thản nhiên nói, trong lòng cũng là ưu thở dài. Hắn biết Tạ Thảo sở dĩ muốn đưa ra chuyện này, cũng là xem ở hắn Quan Huyền quan tâm Nam vực dân chúng, chỉ tiếc hắn không có chấn áp toàn bộ Nam vực thực lực. Rất nhiều chuyện không phải nói ngươi nghĩ đối với liền có thể đi làm, cũng không đủ thực lực, ngươi nghĩ tại chính xác đều chỉ bất quá là mò trăng đáy nước, cuối cùng chỉ là nói xuông. Tạ Thảo không nói nữa, chỉ là yên lặng uống trà nhìn xem tinh không. Lưu Văn Tiến cánh tay khoác lên Tạ Thảo trên bờ bay, thấp giọng nói ra, ngươi thật đúng là vì trưởng công chúa tận hết sức lực a. Chính là muốn ít một chút phiền toái sự tình, chỉ cần nàng đứng ở trước sân khấu, ta liền có thể công thành lui thân, sớm một chút về Tà Dương. Đối với Tạ Thảo cãi lại, Lưu Văn Tiến cũng không có tiếp trà, chỉ là lặng lặng uống trà. Nàng tin tưởng Tạ Thảo lời nói, chỉ bất quá trong lòng vẫn tồn tại một tia khó chịu mà thôi. Một bên khác, Quan Huyền cùng Tử Chiến Long lần nữa đánh cờ đứng lên, vất chỉ tuấn tài quy kiếm vào vỏ, đi vào Tạ Thảo đối diện ngồi xuống. Có thể thỉnh giáo một sự kiện. Tạ Thảo thu hồi nhìn xem tinh không ánh mắt, vừa cười vừa nói, mời nói. Đồng dạng là dùng kiếm, vì cái gì ta luôn luôn cảm giác không có ngươi sử dụng thông thuận? Vất chỉ tuấn tài hồi tưởng đến chính mình vừa rồi luyện kiếm bên trong cảm giác, cho tới nay hắn đều cho rằng chính mình thương kiếm xong tuyệt, nhưng này ngày nhìn thấy Tạ Thảo kiếm, luôn cảm giác kiếm của mình cùng Tạ Thảo kiếm chênh lệch rất xa. Tạ Thảo nghĩ nghĩ hỏi, ngươi dùng thương thời điểm có cái kia cảm giác sao? Lưu Văn Tiến cùng Tử Linh Lung cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Bất Chỉ Tuấn Tài, trong lòng cũng đối với Tạ Thảo giải thích như thế nào đáp Bất Chỉ Tuấn Tài được vấn đề tràn ngập hiếu kỳ. Không có. Đối với dùng thương Bất Chỉ Tuấn Tài rất là tự tin, mà lại cố tự tin này là từ trong ra ngoài phát ra, Tạ Thảo ba người thậm chí tại Bất Chỉ Tuấn Tài trả lời thời điểm Bất Chỉ Tuấn Tài tựa như là một cây trường thương. Ta ban đầu là dùng đao, về sau mới bắt đầu dùng kiếm, nhưng ta dùng đao thời điểm tin tưởng ta đao trong tay, dùng kiếm thời điểm tin tưởng kiếm trong tay. Tạ Thảo nói, xuất ra một thanh Tiên Ma Vệ chiến đao nơi tay, đứng dậy đi đến trong viện. Bất Chỉ tiểu tử, cầm lấy kiếm của ngươi đi cùng hắn đánh một trận, xem hắn đao trong tay cùng kiếm trong tay hắn khác nhau ở chỗ nào. Quan Huyền vừa cười vừa nói, Bất Chỉ Tuấn Tài cũng là không chần chờ chút nào, rút kiếm ra khỏi vỏ hướng thẳng đến Tạ Thảo giết đi qua. Bởi vì chỉ là dạy kỹ, hai người cũng không có thôi động kiếm cương cùng đao cương. Bất Chỉ Tuấn Tài trường kiếm trong tay sát phạt quyết đoán, kiếm pháp đại khai đại hợp, mỗi một chiêu đều là hướng về phía muốn mạng người mà đi. Tạ Thảo đao pháp một mạng, đơn giản, tới đi qua chỉ có ba chiêu, bổ, chặt, trêu chọc. Nửa nén hương thời gian trôi qua, Bất Chỉ Tuấn Tài dần dần bắt đầu nôn nóng, kiếm pháp trong tay cũng càng thêm nhanh, mà Tạ Thảo vẫn như cũng là không vội không chậm, vẫn như cũng là ba chiêu kia, nhưng mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn ngăn trở Bất Chỉ Tuấn Tài tiến công sau khi còn có tiến công. Tĩnh tâm. Quan Huyền một tiếng nhẹ a, thanh âm để Bất Chỉ Tuấn Tài tâm thần chấn động, nguyên bản táo bạo cảm xúc trong nháy mắt tiêu tán. Long yên tĩnh xuống tới, Bất Chỉ Tuấn Tài công kích cũng chậm xuống tới, Tạ Thảo trong tay chiến đao cũng theo đó chậm lại. Hai người chiến đấu lại tiếp tục nửa nén hương thời gian. Bất Chỉ Tuấn Tài trong mắt dần dần xuất hiện suy tư ánh mắt, Tạ Thảo cũng tại tiếp tục đối Bất Chỉ Tuấn Tài đánh một lúc sau lui ra đến. Không có Tạ Thảo đối thủ này, Bất Chỉ Tuấn Tài nhưng như cũng không có dừng lại, hắn tựa như là còn có đối thủ tồn tại một dạng không ngừng cơ trường kiếm. Thời gian dần qua, Bất Chỉ Tuấn Tài tiến thối ở giữa, người cùng trường kiếm trong tay dần dần không có loại kia tách rời cảm giác, dần dần có một loại trường kiếm cùng cánh tay dung hợp lại cùng nhau cảm giác. Nhìn xem một màn này, Lưu Văn Tiến cùng Tử Linh Lung cũng lâm vào trong trầm tư, chiến đấu mới vừa rồi hai người bọn họ mặc dù không có tham dự trong đó, nhưng hết thảy đều để ở trong mắt. Tuy nói cảm xúc có lẽ sẽ không có bất chỉ tuấn tài sâu như vậy, nhưng cũng là đầy đủ để các nàng đi suy nghĩ hồi lâu. Tạ Thảo ngồi vào bàn cờ trước mặt, thảnh thơi uống rượu, ánh mắt lặng lặng nhìn Quan Huyền cùng Tử Chiến Long hai người bàn cờ. Lần này đa tạ. Nghe được Quan Huyền cảm tạ, Tạ Thảo không quan trọng cười cười. Hắn thấy bất quản Quan Huyền là cái này nam bực bách tính làm bao nhiêu cố gắng, cũng sẽ không có bất kỳ cải biến, cuối cùng được lợi có lẽ chỉ có những cái kia bị Quan Huyền coi trọng người. Ngươi cảm thấy ta làm sai? Tiền bối, chẳng lẽ ngươi đối đầu sao? Tạ Thảo cười hỏi, một bên Tử Chiến Long khẽ miệng giật một cái. Chỉ cảm thấy Tạ Thảo tiểu tử này đến bây giờ còn sống chính là vận khí tốt, cái miệng này nếu là sinh trưởng ở trên người hắn, đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Khi một người đối mặt muốn cải biến sự tình rất vô lực thời điểm, hắn có thể làm chính là vì cầu an tâm, lão đạo hiện tại chính là trạng thái này, làm sự tình chính là vì cầu một cái an tâm. Tạ Thảo nhìn xem Quan Huyền, cười một cái nói, tục ngữ nói ta an tâm chỗ là quê quán, tiền bối trước tiên có thể tìm một cái quê quán, sau đó dạng này trái tim của chính mình liền sẽ rất yên ổn. Quan Huyền quay đầu nhìn chằm chằm Tạ Thảo, sau một hồi lâu lúc này mới bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Người tiểu tử này miệng, có thể còn sống từ Trường An đi tới thật đúng là một cái kỳ tích. Nào có cái gì kỳ tích, vừa đi ra Trường An còn cùng cái nào đó già không biết xấu hổ ầm ĩ một trận, chỉ bất quá còn tốt nhau thắng, tùy ý mới có thể tiêu xài đến bây giờ. Tạ Thảo vui vẻ nói, không để ý chút nào Quan Huyền trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất chấn kinh. Chương 641, càng thêm ẩn nhẫn Tô Vô Kỵ chương 641, càng thêm ẩn nhẫn Tô Vô Kỵ Quan Huyền con cờ trong tay rơi vào trên bàn cờ, trong viện bất chỉ tuấn tài cũng dừng lại. Ánh mắt của mọi người bị bất chỉ tuấn tài hấp dẫn, chỉ có Tạ Thảo nhìn xem rơi xuống trên bàn cờ quân cờ mỉm cười. Lão đạo này chính là muốn thỉnh thoảng chấn một chút, bằng không từng ngày còn tưởng rằng chính mình không lá bài tẩy đâu. Bất chỉ tuấn tài hai mắt sáng lên hướng phía Tạ Thảo nhìn qua, Tạ Thảo thì là hề bại đứng dậy khoát khoát tay. Chính mình từ từ suy nghĩ, chính mình nghĩ rõ ràng mới là đồ vật của mình. Nói, Tạ Thảo hướng thẳng đến gian phòng của mình đi đến. Bất chỉ tuấn tài còn muốn hỏi, nhìn thấy Quan Huyền đối với mình lắc đầu, lúc này mới hơi thở tâm tư. Tiền bối, ta cũng trở về đi. Giờ này khắc này, Lưu Văn Tiến cũng từ trong suy nghĩ đi ra, hướng phía Quan Huyền nói một tiếng đứng dậy trở về phòng. Sáng sớm hôm sau, tại Quan Huyền dẫn đầu xuống, một đoàn người đi vào trung ương quảng tràng. Bách Lý Bút Phong thúc cháu đã sớm chờ đợi tại trên khán đài, nhìn thấy Quan Huyền đến cũng là liền đội vàng đứng lên đón lấy. Một đoàn người đi vào khán đài, Quan Huyền cười ha hả nói, để hai cái tiểu gia hỏa bắt đầu đi. Lưu Văn Tiến đứng dậy hướng phía Quan Huyền cùng Bách Lý Bút Phong hành lễ đằng sau, bay thẳng thân rơi xuống trên lôi đài. Bách Lý Mặc Vân theo sát phía sau leo lên lôi đài, nhìn xem Lưu Văn Tiến ánh mắt chỗ sâu lộ ra một tia tham lam. Rất nhanh hai người cầm kiếm liền đánh nhau, chỉ một thoáng toàn bộ trên lôi đài kiếm cương tung hành, từng đóa hoa tưởng vi cùng từng cây trúc hư ảnh phân biệt chiếm cứ lôi đài hai bên. Tạ Thảo nhìn một chút trên lôi đài Lưu Văn Tiến hai người, ánh mắt lộ ra một tia nhàm chán chi sắc, trực tiếp mang theo cái ghế chuyển đến Quan Huyền bên cạnh. Tiền bối, ta ra ngoài dạo chơi. Quan Huyền vung tay lên một đạo nhàn nhạt cương khí bao phủ hai người, lúc này mới cười hỏi, ngươi liền không sợ Thiến Nha đầu kết thúc về sau tìm ngươi phiền phức? Đây không phải nhìn thấy một cái lao bằng hữu thôi, không đi gặp có chút không tốt. Tạ Thảo nói, ánh mắt hướng phía trong đám người thoáng nhìn. Quan Huyền thuận Tạ Thảo ánh mắt, lúc này mới phát hiện Tô Vô Kỵ thân ảnh, kinh ngạc nhìn một chút bên cạnh Tạ Thảo. Tô Vô Kỵ giấu ở trong đám người, hắn đều không có phát hiện, Tạ Thảo liền có thể tại lúc trước hắn phát hiện, cái này khiến hắn rất kinh ngạc. Ta đối với hắn có huyết hải thâm cửu, loại này thù hận để cho ta bao giờ cũng đều tại đề phòng sự xuất hiện của hắn, tự nhiên chỉ cần hắn xuất hiện tại trung quanh của ta sẽ trước tiên liền phát hiện hắn. Đối với Tạ Thảo lời nói, Quan Huyền khịt mũi coi thường, chỉ bất quá ngẫm lại Tạ Thảo tu vi, Quan Huyền đối với Tô Vô Kỵ đổ thêm ra mấy phần lo lắng. Do dự một chút, Quan Huyền vẫn là không nhịn được nói ra, xem ở mặt mũi của ta, buông tha hắn một lần. Tạ Thảo nhìn xem Quan Huyền sau một hồi lâu gật gật đầu. Đáp ứng ngươi, lần này nếu là hắn động thủ chỉ làm cho hắn một bài học, sẽ không hạ tử thủ. Tạ Thảo nói xong, trực tiếp từ trên khán đài xuống dưới tiến vào trong đám người. Bách Lý Bút Phong nhìn xem một màn này, cũng không có truy đến cùng, dù sao hắn lần này chỉ là giúp mình chất tử tìm một cái thu hoạch được thận tâm mặc cơ hội. Người ta Quan Huyền cùng Quan Huyền thủ hạ người muốn làm chuyện gì tình cùng hắn quan hệ không lớn, hiện tại trọng yếu nhất chính là chờ đợi tại cháu mình chiến thắng cái kia gọi Lưu Thiên thiếu nữ. Tạ Thảo tiến vào trong đám người, rất nhanh liền đi vào Tô Vô Kỵ chỗ không xa. Một đạo sát ý từ Tạ Thảo trên thân phát ra đến Tô Vô Kỵ, Tô Vô Kỵ trong lòng giật mình, thuận sát ý xem ra, đã nhìn thấy Tạ Thảo một mặt cười xấu xa nhìn xem chính mình. Tô Vô Kỵ run lên trong lòng, hắn không nghĩ tới chính mình đã dịch dung đổi mặt đến loại tình trạng này, vì sao nhưng vẫn bị Tạ Thảo nhanh như vậy tìm tới. Tạ Thảo đưa tay chỉ bên ngoài, sau đó quay người hướng phía ngoài quảng trường đi đến. Nhìn xem Tạ Thảo đi ra bóng lưng, Tô Vô Kỵ do dự một chút, cuối cùng vẫn khẽ cắn môi hướng phía Tạ Thảo đuổi theo. Rất nhanh hai người một trước một sau, đi vào trong thành một nơi giấu người hi hữu đến trong rừng cây. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Tạ Thảo xuất ra một bầu rượu, cũng không trả lời Tô Vô Kỵ, chỉ là uống rượu cười tủm tỉm đánh giá Tạ Thảo. Nói thật, ngươi cái này thuật dịch dung, quả thực để cho ta tương đối giật mình, nếu không phải ta cẩn thận nhìn, thật đúng là không dễ dàng phát hiện ngươi. Làm đạo môn đệ tử đi truyền, Tô Vô Kỵ hiện tại bộ này diễn xuất cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nam vực các đại tông môn đối với hắn thân phận như lòng bàn tay, nếu là hiển lộ thân phận căn bản không được bất luận cái gì lịch luyện hiệu quả, lúc này mới dung nhan đằng sau hành tẩu giang hồ. Hôm qua tại trên quảng trường, hắn liền đã phát hiện Tạ Thảo một đoàn người, chỉ bất quá đi theo đạo tôn bên người học tập, hắn đã hiểu rõ đến Tạ Thảo cùng Lưu Văn Tiến đứng phía sau hạ người gì. Hắn muốn báo thù, nhưng hắn không đốc, trong lòng rõ ràng lấy hắn hiện tại thực lực còn không phải lúc báo thù. Hiện giai đoạn không thể nào báo thù, hắn tự nhiên không muốn cùng Tạ Thảo một đoàn người sinh ra bất kỳ gặp nhau, vì thế hắn ngay cả mình sư thúc đều không có đi bài kiến. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, chính mình một mực tránh Tạ Thảo ngược lại chính mình tìm tới cửa. Tìm ta cần làm chuyện gì? Tô Vô Kỵ đè xuống trong lòng sắc ý, ngữ khí băng lãnh hướng phía Tạ Thảo hỏi. Tha hương nộ cố chi, làm sao cũng muốn gặp không phải, dù nói thế nào đều là ta Dương người. Tạ Thảo lời nói để Tô Vô Kỵ cười nhạo một tiếng, hướng phía Tạ Thảo hừ lạnh một tiếng, quay người liền đi. Nhìn xem xoay người rời đi Tô Vô Kỵ, Tạ Thảo trong mắt xẹt qua một tia vẻ kiêng dè, trong lòng cũng là xẹt qua một đạo sát ý, cho tới nay hắn đều muốn giết chết Tô Vô Kỵ, chỉ tiếc gia hỏa này khí vận quá tốt, mệnh quá cứng, luôn luôn trời đất xui khiến để cho mình không có cơ hội đi giết rơi đối phương. Ngươi liền không muốn tìm ta báo thù? Thoại âm rơi xuống, Tô Vô Kỵ dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Tạ Thảo. Trong hai con ngươi màu đỏ tươi lóe ra tràn ngập sát ý ánh mắt, ta chuôi kiếm này tay cũng đang không ngừng run rẩy. Nhìn chằm chằm Tạ Thảo nhìn một lát, Tô Vô Kỵ trong mắt sát ý tiêu tán, màu đỏ tươi tan đi, chỉ là đối với Tạ Thảo hừ lạnh một tiếng. Xem ra ngươi không có dũng khí ở thời điểm này giết ta, cho ngươi xách một cái tỉnh, lần này bí cảnh tốt nhất đừng đi vào, bằng không ta nhất định giết ngươi. Hôm nay sở dĩ không giết ngươi, đó là bởi vì ngươi có một tốt sư thúc. Tạ Thảo lời nói như là một cái trọng truy đánh vào Tô Vô Kỵ kiêu ngạo tự tôn bên trên, để Tô Vô Kỵ trực tiếp quay người bước nhanh rời đi. Nhìn xem Tô Vô Kỵ bóng lưng rời đi, Tạ Thảo tự lẩm bẩm, càng thêm ẩn nhẫn, thật đúng là không nên đáp ứng Quan Huyền. Mang theo một chút hối hận, Tạ Thảo cất bước hướng phía khán đài đi đến. Trở lại trên khán đài, Tạ Thảo đi thẳng tới Quan Huyền bên cạnh tòa hạ. Quan Huyền cùng Tạ Thảo chung quanh lần nữa một đạo cương khí bao phủ, Tạ Thảo rồi mới lên tiếng, "Tiền bối, ta có chút hối hận đáp ứng ngươi thả Tô Vô Kỵ một ngựa." Lão đạo cũng không nghĩ tới hắn lại có thể nhịn xuống không đối xuất thủ, có thể xem xét thời thế, ngăn chặn trong lòng mình cứu hận, tiểu tử kia xem như không có lãng phí sư minh của ta dạy bảo. Quan Huyền rất là tán thưởng Tô Vô Kỵ ẩn nhẫn, cũng tương tự biết mặt mũi của hắn chỉ có thể để Tạ Thảo nhượng bộ lần này, không có người sẽ dễ dàng tha thứ một cái cùng mình có huyết hải thâm cửu người không ngừng học tập trưởng thành. Tiên bối, hy vọng lần tiếp theo ngươi đừng lại cả ta, đây vốn là hắn tại nhập các ngươi đạo môn chuyện lúc trước. Quan Huyền thâm thẳm thở dài nói, nhưng hắn luôn luôn ta đạo môn đệ tử. Chương 642, đi thể hội một chút nam vực phong tình. Chương 642, đi thể hội một chút nam vực phong tình. Tạ Thảo không nói gì nữa, chỉ là xách cái ghế về sau chuyển. Có mấy lời nói tới nơi này liền không thể hướng xuống đàm luận, bàn lại sẽ chỉ làm hai người hiện tại hợp tác xuất hiện vết nứt. Hắn cùng Tô Vô Kỵ ở giữa sự tình, cuối cùng chỉ là bọn hắn hai người sự tình, hướng Bắc hậu kỳ liên lụy cũng liền liên lụy đến đạo tôn cùng Bách Hợp tiên tử. Hắn căn bản không có tất yếu đem Quan Huyền lôi kéo tiền đến, mà lại Quan Huyền có một số việc trên mặt nổi hắn cũng vô pháp nói. Quan Huyền gặp Tạ Thảo có chừng có mực, cũng không có lại cùng Tạ Thảo so đo. Đối với Tô Vô Kỵ danh nghĩa này bên trên sư chất, hắn tự biết từ đầu đến cuối liền không có tiếp xúc, mà lại Tô Vô Kỵ không có trước tìm tới hắn, cái này đã rất rõ ràng, Tô Vô Kỵ cũng không tin tưởng hắn. Một cái đối với mình cũng không tin tưởng sư chất, Quan Huyền tối đa cũng liền làm đến trên miệng trông nom. Lần này khả năng giúp đỡ Tô Vô Kỵ cản một lần tự tiếp, cái này cũng đều có thể coi là người ta Tạ Thảo nể tình. Tạ Thảo cùng Quan Huyền hai người mấy câu đạt thành ăn ý, trên lôi đài Lưu Văn Tiến cùng Bách Lý Mặc Vân đọ sức cũng đã đến hồi cuối. So với Lưu Văn Tiến có chút dáng vẻ chật vật, thời khắc này Bách Lý Mặc Vân đã là vết thương chồng chất. Nhìn một chút trên lôi đài, Quan Huyền quay đầu đối với Bách Lý Bút Phong nói ra, thu tay lại đi. Có chút thủ đoạn hiện tại hay là đừng dùng đi ra cho thỏa đáng. Bách Lý Bút Phong trong ánh mắt vẫn có vẻ không cam lòng, nhưng Quan Huyền nói có lý. Lần này đến cái này Huyền Minh Thành, mục đích quan trọng nhất hay là bí cảnh. Một khối nhu ý thiết mặc dù trọng yếu, nhưng không đến mức để Bách Lý Mặc Vân sớm hiện lộ át chủ bài. Trong bí cảnh tranh đấu bất luận bối cảnh, chỉ luận sinh tử. Giờ phút này vì bảo trụ nhu ý thiết lốt thắng một khối thận tâm mặc liền hiện lộ át chủ bài, bất luận nhìn thế nào đều là mua bán lô bốn. Mặc Vân, ngươi thua. Bách Lý Bút Phong thanh âm truyền đến Bách Lý Mặc Vân lô hai. Bách Lý Mặc Vân hai mắt xích hồng nhìn về phía Lưu Văn Tiến. Tạ Thảo trong mấy người, hắn để ở trong mắt chỉ có Tạ Thảo một người, về phần ba người khác hắn căn bản không có để ở trong mắt. Giờ này khắc này bị một cái cho tới bây giờ không có để ở trong mắt người đánh bại, lửa giận trong lòng tràn ngập tại trong lồng ngực, để nhận thua hai chữ căn bản là không có cách từ Bách Lý Mặc Vân trong miệng nói ra. Thua muốn nhận, đừng để ta thất vọng. Bách Lý Bút Phong có chút lời nói lạnh như băng như là một chậu nước lạnh dội tắt Bách Lý Mặc Vân lửa giận trong lòng, cảm xúc cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Bách Lý Mặc Vân hít sâu một hơi, ổn quyền hành lễ nói, ta thua. Trong nháy mắt trên quảng trường trong mắt rất nhiều người lộ ra vẻ thất vọng, nguyên bản bọn hắn còn chờ mong Bách Lý Mặc Vân lửa giận cấp trên hiện lộ át chủ bài, hiện tại chỉ có thể thất vọng lắc đầu. Quan Huyền ánh mắt quét qua trên quảng trường những cái kia chờ mong Bách Lý Mặc Vân hiện lộ lá bài tẩy người, vừa cười vừa nói, đều không phải là loại lương thiện a. Bách Lý Bút Phong cũng là lòng vẫn còn sợ hãi gật gật đầu, nếu là hắn chậm một chút nữa, chỉ bằng vào hai câu nói tuyệt đối ngăn không được lửa giận cấp trên Bách Lý Mặc Vân. Lần này đa tạ tiền bối. Bách Lý Bút Phong câu này nói lời cảm tạ rất là bị khuất, thua đồ vật, cuối cùng còn muốn cảm tạ thắng đồ vật người, hắn Bách Lý Bút Phong đã không biết dài bao nhiêu thời gian chưa bao giờ gặp như vậy biệt khuất sự tình. Dễ nói, dễ nói, chỉ cần chuyện này dừng ở đây liền có thể. Nghe Quan Huyền lời nói, Bách Lý Bút Phong gật gật đầu, trực tiếp đứng dậy đi ra khán đài. Bách Lý Mặc Vân cũng là mặt lạnh lấy đi đến Bách Lý Bút Phong sau lưng, thúc cháu hai người cũng không cùng chung quanh người quen chào hỏi, hướng thẳng đến Bách Lý gia tộc tại Huyền Minh thành trụ sở mà đi. Lưu Văn Tiến trở lại khán đài, từ Tạ Thảo trong tay đoạt lấy bầu rượu uống một ngụm, lúc này mới lên tiếng. rất mạnh, kém chút đều bị buộc ra át chủ bài, mà lại ra hỏa này rất âm, kiếm chiêu nhìn qua quang minh lỗi lạc, nhưng mỗi một chiêu đều hàm ẩn ám chiêu, về sau gặp được đều cẩn thận một chút. Lấy nho ra chính khí đi âm nhu chi đạo, ra hỏa này vẫn là có mấy phần tài hoa, chỉ tiếc âm nhu bên trong xen lẫn quá nhiều âm hiểm, để âm nhu chi đạo hôn tạp mà không tinh khiết, hắn ở trên con đường này đi không xa. Quan Huyền bình tĩnh nói ra đối với Bách Lý Mặc Vân đánh giá, hiển nhiên không quá ưa thích Bách Lý Mặc Vân ra hỏa này. Về sau để phòng điểm là được, bất chỉ ngươi là hôm nay lên lôi đài, hay là mai kia lại nói. Tạ Thảo từ Lưu Văn Thiến trong tay cầm qua bầu rượu, hướng Bất Chỉ Tuấn Tài hỏi: "Hôm nay liền đi, vậy bọn hắn ma luyện kiếm pháp cảm giác sẽ không sai." Bất Chỉ Tuấn Tài nói, rút kiếm thẳng đến số 6 lôi đài. "Các ngươi xem đi, lão đạo ta muốn trở về nghỉ ngơi, từ ngày ta bộ xương già này bồi không nổi các ngươi." Quan Huyền trực tiếp rời đi, Tử Chiến Long cũng là đối với Tạ Thảo ba người gật gật đầu quay người rời đi. Hai vị tiền bối rời đi, lần này nguyên bản trên quảng trường cùng trên khán đài thiếu niên tài tuấn ánh mắt đều là hướng phía Tạ Thảo mà đến. Đều không phải là đồ đần, vừa nhìn liền biết Tạ Thảo mới là ba người hợp tâm. Lưu Văn Tiến vừa rồi một trận chiến hiện lộ ra mạnh như vậy chiến lực, ánh mắt của bọn hắn tự nhiên sẽ rơi xuống cảm giác hẳn là càng mạnh Tạ Thảo trên hơn. Cảm thụ được phóng tới ánh mắt, Tạ Thảo lập tức cảm giác đám người này bên trong có quá nhiều người muốn giết chết chính mình. "Đi, không có cách nào sống ở chỗ này nữa." Tạ Thảo nói, đứng dậy đi xuống khán đài, Lý Văn Tiến cùng Tử Linh Lung cũng là yên lặng đứng dậy đi theo Tạ Thảo sau lưng. Rất nhanh Quan Huyền cùng Tử Chiến Long chân trước trở lại Huyền Minh lâu, Tạ Thảo ba người liền đi vào sân nhỏ. "Ta đi cảm ngộ trận chiến này thu hoạch." Lưu Văn Tiến nói bay thẳng đến gian phòng của mình đi đến. "Ta đi tu luyện." Tử thủy tinh hẳn là có thể giúp ta khi tiến vào bí cảnh trước đó có chỗ tăng lên. Nhìn xem Tử Linh Lung đi theo Lưu Văn Tiến một dạng trở về phòng, Tạ Thảo chỉ có thể nhảm chán ngồi ở trong viện uống rượu. "Tiểu tử thúi, nên đi ra ngoài chơi, liền đi ra ngoài chơi, không cần thiết ở chỗ này cùng chúng ta hai cái giả." Tạ Thảo lắc đầu nói ra, không có gì ý tứ. "Ta nhìn tiểu tử ngươi, cũng là bởi vì không có mỹ tiểu nương bồi tiếp mới cảm giác không thú vị, trong thành có một cái Quỳnh Hoa lâu, ngươi có thể đi mở mang kiến thức một chút, nhìn xem cái này Nam Bực Hoa Khôi cùng Trường An Hoa Khôi có khác biệt gì." Quan Huyền cười trêu ghẹo nói. Tạ Thảo trong mắt cũng lộ ra một chút vẻ tò mò. Nhàm chán thời điểm, câu lan nghe hát cũng là vẫn có thể xem là một loại niềm vui thú. Tiền bối thời điểm tuổi nhỏ có thể từng đi qua, hay là nói tiền bối mấy năm gần đây liền từng đi qua. Nhìn xem Tạ Thảo nghiền ngẫm ánh mắt, Quan Huyền tức giận vung lên ống tay áo, Tạ Thảo trực tiếp từ trong sân bay ra ngoài. Tạ Thảo mượn xảo kình rơi vào ngoài viện, trong lòng âm thầm đậu đen rau muốn một câu lao đạo lúc tuổi còn trẻ chơi hoa. Sau đó cười tủm tỉm hướng phía trên mặt đường đi đến. Rất nhanh Tạ Thảo đi vào một nhà cửa hàng sách, mua một phần Huyền Minh thành địa đồ, hỏi thăm một chút Quỳnh Hoa lâu vị trí. Sau đó hướng thẳng đến Quỳnh Hoa lâu mà đi. Xuyên qua bốn con đường, trên đường phố nhàn nhạt son phấn hương khí chạm mặt tới, Tạ Thảo liền biết đã cách Quỳnh Hoa lâu không xa. Nghĩ đến thừa dịp Lưu Văn Tiến bế quan, thể hội một chút nam vực phong tình, Tạ Thảo dưới chân bộ pháp cũng không khỏi nhanh hơn một chút. 180 bước khoảng cách, Tạ Thảo liền đã đi vào Quỳnh Hoa lâu trước. Từng tiếng mềm mại nam vực điệu hát dân gian từ Quỳnh Hoa lâu bên trong truyền đến, Tạ Thảo trong mắt sáng lên, cái này điệu hát dân gian cùng Trường An Bách Hoa lâu bên trong từ khúc so sánh thật đúng là đừng nói, có một phong vị khác. Chương 643, rất trò đùa ám sát chương 643. Rất trò đùa ám sát Tạ Thảo vừa đi đến cửa miệng, một đứa nha hoàn liền ngay cả bận bịu đi tới. "Công tử mời vào bên trong." Không có lao ma ma, cũng không có quy công, càng không có gã sai vặt, Tạ Thảo phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ Quỳnh Hoa lâu cơ hồ đều là thân mang màu sắc khác nhau xa y nha hoàn. "Tìm một cái nha gian, bên trên một bầu rượu ngon mấy cái các ngươi thức ăn cầm tay." Tạ Thảo nói, xuất ra 10 lượng bạc trực tiếp tại nha hoàn trước mắt nhoáng một cái, liền rơi vào nha hoàn trước ngực túi áo bên trong. "Công tử xin mời, tiểu nô cái này ăn bài." Dẫn Tạ Thảo tiến vào nha gian, nha hoàn xuất ra một quyển sách đưa cho Tạ Thảo. "Công tử, phía trên còn không có gạch đi danh tự chính là hôm nay Quỳnh Hoa lâu còn không có biểu diễn cô nương." Tạ Thảo gật gật đầu, phất tay ra hiệu nha hoàn lui ra. Liếc nhìn trong tay danh sách, Tạ Thảo không thể không cảm thán đến cùng là Huyền Minh thành tốt nhất hoa lâu. Phần này danh sách bên trên cô nương nhân số, còn có am hiểu kỹ nghệ, bình thường hoa lâu tuyệt đối làm không được. Tùy tiện vòng mấy cái chính mình nhìn xem thuận mắt cô nương, Tạ Thảo liền đem sổ ném lên bàn, đi tới trước cửa sổ đánh giá Quỳnh Hoa lâu chung quanh. Liếc nhìn một vòng chung quanh, Tạ Thảo trong mắt hiện ra mấy phần thất vọng. Nguyên bản hắn coi là cả con đường đều cùng Trường An Bách Hoa lâu chỗ khu phố một dạng, không có cái gọi là kỹ nữ, chỉ có kỹ, hiện tại xem ra chỉ có kỹ cũng liền cái này Quỳnh Hoa lâu. "Công tử, người đã cho tốt, trực tiếp để các nàng tới chính là." Nha hoàn gật gật đầu, cầm lấy sổ quay người đi ra nhã gian, Tạ Thảo thì là quay người trở lại trên giường, bưng chén rượu lên. Sau một lát, bốn cái cô nương tiến đến, Tạ Thảo thông qua hệ thống quét qua, ánh mắt chỗ sâu lộ ra một chút vẻ đăm chiêu. "Chí nhã lưu lại, mặt khác ba cái có thể đi, về phần tiền bạc đương nhiên sẽ không thiếu các ngươi." Cái khác ba người sững sờ, lập tức hạ thấp người rời khỏi nhã gian. Chỉ còn lại có Chí Nhã một người ôm ấp cổ cầm đứng tại Tạ Thảo trước mặt. "Chí Nhã, độ thiện cảm, phu 40, tu vi, khai khiếu cảnh 9 tầng, khí vận, tím, thiên tư, ngàn dặm mới tìm được một, ký ngộ, không." Phu 40 độ thiện cảm, cái này khiến Tạ Thảo rất ngạc nhiên, vị này đến cùng là bên nào người, đối với mình có như thế ác ý. Tạ Thảo cười tủm tỉm hỏi, "Chúng ta quen biết sao?" "Chưa từng gặp qua." Thanh âm thanh lãnh ở bên tai vang lên, Chí Nhã ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. "Vậy làm sao bản công tử cảm giác ngươi rất chán ghét bản công tử, mà lại lấy tu vi của ngươi không nên ở loại địa phương này, hoặc là nói không nên chỉ là một cái nghệ kỹ?" Một đạo ngân quang sẽ qua, một cây chủy thủ mang theo cương khí thẳng đến Tạ Thảo cổ mà đến. Kiếm cương lấp lóe, Chí Nhã chủy thủ trong tay rơi xuống, kiếm phong đã chống đỡ tại Chí Nhã trên cổ. Tạ Thảo tùy ý nhặt lên truy thủ, cười nhìn về phía Chí Nhã, ngươi cái này cũng không giống như là một sát thủ, không phải sát thủ lại có thể nhanh như vậy để mắt tới ta, mà lại trực tiếp ra tay với ta, cái này khiến ta rất hiếu kỳ ngươi đến cùng là người nào. Chí Nhã thần sắc bình tĩnh như trước, trong mắt không sợ hãi chút nào, cả người tựa như là đang chờ chết một dạng yên lặng đứng tại chỗ. Có ý tứ, không sợ chết. Vậy nếu là bản công tử phế bỏ võ công của ngươi, sau đó tại trên mặt của ngươi vẽ lên một kiếm đâu? Tạ Thảo quy kiếm vào vỏ, vuốt vuốt chùy thủ trong tay, đứng dậy tại Chí Nhã trước mặt khoa tay lấy. Một tia sợ hãi xuất hiện tại Chí Nhã trong mắt, hô hấp cũng không còn như là trước đó như vậy bình ổn. Xem ra ngươi cũng không phải cái gì còn không sợ, hay là nói một chút sau lưng ngươi là ai? Dạng này ta cũng tốt tìm một cái lý do buông tha ngươi, ta tại Nam vực đắc tội người không nhiều, không cần chờ ta nghĩ đến lại nói, như thế ngươi cũng liền không có giá trị gì, không đáng ta đi tìm lý do. Chí Nhã nhìn xem Tạ Thảo tấm này tràn đầy ý cười khuôn mặt, sợ hãi trong lòng dần dần chiến thắng đối với Tạ Thảo sát ý nàng không sợ chết, nhưng nàng sợ phế bỏ võ công, trên mặt phủi đi một đạo đằng sau còn sống. Lời nói của ta, ngươi có thể hay không trực tiếp giết chết ta? Tạ Thảo sững sờ, hắn đây là lần thứ nhất gặp phải trực tiếp muốn chết người. Cũng là không phải không được, trước tiên nói một chút ngươi là người của ai? Là Tô Vô Kỵ phái ta đến ám sát ngươi. Nghe được đáp án này, Tạ Thảo rất là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tô Vô Kỵ tại Nam vực hơn một năm nay trong thời gian liền có thể có bài xuất một cái khai khiếu cảnh 9 tầng mỹ nữ giết thế lực của mình. Xem ra thời gian hơn một năm nay, Tô Vô Kỵ tại Nam vực thật đúng là không có nhàn rỗi. Ngươi ưa thích hắn? Vậy ngươi vì cái gì hiện tại lại phải nói cho ta biết những này? Chí Nhã cắn cắn miệng môi, ánh mắt lộ ra một chút vẻ oán hận. Ta là ưa thích hắn, nhưng hắn chỉ đem ta khi công cụ, gần nhất các ngươi hẳn là gặp qua, hắn cũng hẳn là biết đến thực lực, dưới loại tình huống này hắn để cho ta tới ám sát ngươi, chỉ có thể nói hắn đem ta chẳng qua là khi làm một lần dò xét con cờ của ngươi. Hắn bất nhân thì không thể trách ta bất nghĩa, ta nếu không giết được hắn, cái kia nói cho ngươi nói không chừng ngươi còn có thể sớm một chút giết chết hắn. Tạ Thảo cười ha ha, nhìn xem Chí Nhã hảo cảm đối với mình độ trở lại phụ năm, trong lòng xác định Chí Nhã đến không có lừa gạt mình. Không nghĩ tới hơn một năm sự tình, Tô Vô Kỵ tại cái này Nam vực sẽ hàng chí đến loại trình độ này, xem ra hay là hoàn cảnh quyết định một người đầu óc. Thu hồi truy thủ, Tạ Thảo cũng không có giết Chí Nhã ngốc cô nương này tâm tư. Một cái là yêu choáng váng đầu óc nữ nhân, giết cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, chẳng lưu lại, còn có thể cho Tô Vô Kỵ tìm một chút phiền phức. Nhìn ngón tay ngươi cầm nghệ phải rất khá, đạn vài khúc nghe một chút. Chí Nhã kinh ngạc nhìn về phía Tạ Thảo, có chút không dám tin tưởng hỏi, ngươi không giết ta? Tạ Thảo tọa hạ rót một ly rượu, uống rượu hỏi, ngươi bây giờ là hận ta, hay là càng hận hơn Tô Vô Kỵ? Tô Vô Kỵ, ta hiện tại càng muốn giết hơn hắn. Đã ngươi hiện tại càng hận hơn hắn, ta tại sao muốn giết ngươi? Thả ngươi sau khi đi ngươi khẳng định phải tìm hắn gây phiền phức, tại điểm này chúng ta thậm chí có thể nói là tự nhiên minh hữu. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, có thể thêm một cái giúp đỡ, bản thiếu gia tại sao muốn giết chết cái này giúp đỡ? Tạ Thảo nói rót một ly rượu hướng phía Chí Nhã đưa tới. Nhìn trước mắt chén rượu này, Chí Nhã tiếp nhận uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống nói ra, ngươi so với hắn càng khủng bố hơn, cũng càng thêm lý trí, chỉ tiếc ta rất rõ ràng chính mình thực lực, ta không giết được ngươi, cũng tương tự không giết được hắn. Không quan hệ, ta người này hành tẩu giang hồ một mực lo liệu chính là bằng hữu nhiều hơn, địch nhân ít thiếu. Coi như ngươi giết không được Tô Vô Kỵ, vậy cũng có thể làm cho Tô Vô Kỵ thanh danh hư mất, đây đối với ta tới nói chính là chuyện tốt. Chí Nhã gật gật đầu, ống cổ cầm quay người trở lại trên ghế ngồi. Du dương tiếng đàn nương theo lấy nam bực điệu hát dân gian tại trong nhã gian vang lên, Tạ Thảo cũng là bưng chén rượu lần nữa đi vào cửa sổ. Ánh mắt lần nữa quét qua chung quanh, ở trong đám người hắn quả nhiên phát hiện Tô Vô Kỵ thân ảnh. Bốn mắt nhìn nhau, Tạ Thảo lưu cho Tô Vô Kỵ một cái nụ cười ý vị thâm trường, lập tức quay người trở lại trên giường. Trực tiếp đi chu sát Tô Vô Kỵ, Tạ Thảo này sẽ không có tâm tư kia, cũng không thể làm chuyện này, dù sao giữa ban ngày bóng người nhốn nháo, vẫn là phải cho người ta Huyền Minh Tông một chút mặt mũi. Thật nếu để cho Tô Vô Kỵ cái này đạo môn đích truyền giữa ban ngày quang minh chính đại chết tại trong tay mình, vậy mình cũng không có tất yếu lại đợi tại cái này Nam vực. Chương 644, Huyền Minh Thành bên trong Phật tự. Chương 644, Huyền Minh Thành bên trong Phật tự. Trong đám người, Tô Vô Kỵ như không có chuyện gì xảy ra cười cười. Vốn là một trận biết kết quả ám sát, hắn mục đích tới nơi này chẳng qua là nói cho hắn biết sẽ như xương mu bàn chân chi độc bình thường gắt gao cắn Tạ Thảo mà thôi. Về phần Chí Nhã, Tô Vô Kỵ cho tới bây giờ cũng không có ở trong lòng của hắn. Hắn cùng Chí Nhã vốn là một trận giao dịch, hắn giúp Chí Nhã báo thù, Chí Nhã giúp hắn ám sát Tạ Thảo. Bất quản Chí Nhã cuối cùng có thể hay không còn sống, giữa hai người giao dịch đã kết thúc, bởi vì cùng lúc đó hắn đã sắp xếp người giúp Chí Nhã hoàn thành báo thù. Một khúc đàn xong, Tạ Thảo ra hiệu Chí Nhã dừng lại. Hắn đang cười, phảng phất chúng ta nơi này phát sinh hết thảy cùng hắn đều không có bất kỳ quan hệ gì. Chí Nhã ngón tay khẽ nhúc nhích, một tiếng cầm âm chói tai lại mang theo khác ai đoán. Cầm âm tiêu tán, Chí Nhã đứng dậy đi đến trước bàn, cầm bầu rượu lên cho mình rót rượu, liên tiếp ba chén xuống dưới, lúc này mới vô lực ngồi liệt tại Tạ Thảo đối diện. Vốn là một trận giao dịch, là chính ta mất tâm trí đối với hắn sinh ra yêu thương. A, ngươi cảm thấy hắn sẽ hoàn thành giao dịch sao? Tạ Thảo cầm lại bầu rượu, chạy đến rượu, cười tủm tỉm chờ đợi Chí Nhã trả lời. Thời gian quá dài chưa có tiếp xúc qua Tô Vô Kỵ, hắn hay là muốn từ nhiều cái phương diện giải một chút Tô Vô Kỵ. Chí Nhã có thể đối với Tô Vô Kỵ sinh ra yêu thương, vậy hắn chí ít tại Chí Nhã trong miệng nhìn thấy Tô Vô Kỵ mặt tốt. Muốn đối phó một người, hắn mặt tốt vĩnh viễn là đáng xem nhất nặng một mặt, cũng là đáng giá nhất đi tìm hiểu một mặt. Hắn biết, chí ít từ ta biết hắn bắt đầu, hắn làm ra hứa hẹn xưa nay sẽ không làm không được, đây cũng là vì cái gì sẽ có nhiều người như vậy dần dần đi theo phía sau hắn. Tạ Thảo gật gật đầu, lúc này mới bình thường. Vậy thì có cái gì vô duyên vô cớ trung tâm một người nào đó, cái gì những nơi đi qua đám người xuống ngựa liền bái, vậy cũng là vô nghĩa. Một cái người dẫn đầu không có tốt thanh danh, thực lực, hy vọng, ai sẽ theo người, người đều sẽ suy nghĩ, liền xem như đồ đần cũng biết người kia đối tốt với hắn, người kia đối với hắn không tốt. Yêu quả nhiên là một cái dần dần biến mất đồ vật, trong lòng ngươi đối với hắn hay là có yêu. Tạ Thảo uống rượu, lắc đầu thở dài, dù sao tình yêu mãi mãi cũng là hủy đi một người nam nhân hoặc là nữ nhân đơn giản nhất, cũng là hữu hiệu nhất phương thức. Tạ công tử, nếu như ngươi là ta, thời khắc này ngươi sẽ làm như thế nào? Trí Nhã ngẩng đầu nhìn Tạ Thảo, trong ánh mắt lóe ra chờ mong ánh mắt. Ngươi cho rằng ngươi bọn họ giao dịch kết thúc không có? Tạ Thảo rót một ly rượu cho Trí Nhã, tình cảnh vĩnh viễn là càng kỹ càng càng tốt, tựa như hiện tại Trí Nhã một dạng. Kết thúc, từ ta đi vào gian phòng này ra tay với ngươi một khắc này đã kết thúc. Trí Nhã rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng đối mặt hiện tại hiện thực, trong nội tâm nàng cũng tại không có một tia kỳ vọng. Từ đây là người qua đường, lại hà tất đang xoắn xuýt, Minh Thiên nhất sớm đi ra Quỳnh Hoa lâu, ngươi thu hoạch được tân sinh, ta buồn nôn hắn, hắn cũng buồn nôn ta, ba bên mục đích đều đã đạt tới, cớ sao mà không làm? Tạ Thảo hai tay vỗ, vừa cười vừa nói. Trí Nhã sững sờ, nàng không nghĩ tới Tạ Thảo sẽ cho nàng một cái trả lời như vậy, bất quá dựa theo Tạ Thảo nói tới tưởng tượng, nàng có cảm giác giống như không sai. Đừng suy nghĩ, có một số việc đi qua hãy để cho nó qua đi. Bản công tử tới đây là nghe hát, không phải nhìn ngươi suy nghĩ chuyện. Trí Nhã gật gật đầu, đứng dậy trở lại cổ cầm bên cạnh, du dương làn điệu vang lên lần nữa, cùng lúc trước so sánh rốt cục thiếu đi mấy phần ai oán. Hai canh giờ thoáng một cái đã qua, Tạ Thảo phất phất tay. Nhạc hết người đi, bản công tử cần phải trở về, ngươi cũng hẳn là đi. Tạ Thảo nói, đứng dậy đi ra nhã gian, tính tiền đằng sau rời đi Quỳnh Hoa lâu. Cũng không lâu lắm, Trí Nhã cũng từ Quỳnh Hoa lâu bên trong đi ra, ngẩng đầu nhìn chân trời trời chiều, trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Thu đã báo, tâm chết, nhưng tâm lại còn sống. Thật sự là một cái tên kỳ quái. Ngóng nhìn Huyền Minh lâu phương hướng, Trí Nhã chẳng có mục đích tại Huyền Minh thành đi dạo đứng lên. Trước kia là người nhà mà xuống lấy, có một đoạn thời gian là Tô Vô Kỵ mà xuống lấy, hiện tại nàng muốn vì chính mình mà xuống lấy. Cùng lúc đó, Tạ Thảo hành tẩu tại trên đường phố, cũng không có lập tức về Huyền Minh lâu ý nghĩ. Sú lao đạo đem chính mình vùng ra đến, chính là ghét bỏ chính mình thiệt phức. Hiện tại lúc này mới chạm vào tối, nếu là trở về tuyệt đối lại sẽ bị vùng ra đến, còn không bằng tại cái này Huyền Minh thành dạo chơi. Đi dạo đi dạo, Tạ Thảo liền đến một chỗ miếu nhỏ trước, nhìn xem viên thông tự ba chữ to này, Tạ Thảo nhíu mày. Phật tự. Theo Tạ Thảo biết, cái này Phật môn chủ thể hay là tại Tây vực, cũng liền trung vực bao hàm bằng diện, bất quản là đạo môn hay là Phật môn đều có phần chi tồn tại. Cái này Nam vực thế nhưng là đạo môn bản cơ bản, theo đạo lý Phật môn rất khó có chỗ làm, chớ đừng nói chi là đây là Huyền Minh tông chân núi. Mang theo vài phần hiếu kỳ, Tạ Thảo cất bước tiến vào Phật tự. Toàn bộ Phật tự không lớn, cũng liền một cái tiến sân nhỏ, vòng qua đối diện cửa lớn bức tường phù điêu chính là đại điện. Tiến vào đại điện, chỉ có một cái tiểu hòa thượng khoanh chân ngồi trong đại điện, bàn thờ Phật phía trên chỉ có một cái Phật tự. Kiến Minh, độ thiện cảm, nam, tu vi, trùng đạo cảnh 9 tầng. Khí vận, ngũ thải. Thiên tư, ngàn năm khó gặp. Kỳ ngộ, không. Tạ Thảo run lên trong lòng, thật muốn quất chính mình mấy cái bà miệng, không có việc gì hiếu kỳ cái rắm, đây không phải chính mình tìm phiền toái cho mình thôi. Suy nghĩ khẽ động, quay người liền hướng bên ngoài đi. Thí chủ, nếu tiến đến, đó chính là duyên phận, dâng một nén nhang chưa chắc không phải một chuyện tốt. Tạ Thảo bước chân dừng lại, quay người đi đến trước bàn thờ Phật, cầm lấy một bên hương nhóm lửa, cắm vào lư hương không người cúi đầu. Đại hòa thượng, hương này cũng tới, bái cũng bái, tiểu tử không biết có thể rời đi. Kiến Minh chậm chạp mở hai mắt ra, một đôi trong suốt hai con ngươi tiến vào Tạ Thảo tầm mắt. Tạ Thảo đông cảm giác mình tựa như là bị nhìn thấu một dạng, vội vàng tránh đi đối phương ánh mắt, lui về sau ra một bước. Thí chủ tuệ căn không cạn, tiểu tử lục căn không tịnh, thí chủ cùng Phật hữu duyên, tiểu tử lòng đang hồng trần, thí chủ có thể hưởng cực lạc, tiểu tử yêu thích tình sắc. Phật nói rõ tâm thấy tính cách, thí chủ quả nhiên tốt trí tuệ, thân ở hồng trần hỗn loạn, lại có thể minh tâm kiến tính, đây là đại trí tuệ, đại cơ duyên, càng là đại từ bi. Tạ Thảo nghe lời này chỉ muốn khóc, hắn đã đem chính mình quy tội là Phật môn trong mắt nhất không thể thuốc chữa người. Đại hòa thượng, nói rõ đi, ta không có khả năng nhập Phật môn, ta một khi nhập Phật môn, ngươi liền đợi đến Phật môn gặp nạn đi. Tạ Thảo nói, trực tiếp ngồi vào một bên trên bồ đoàn, xuất ra một bầu rượu thành thơi uống. Không để cho đi, vậy hắn liền không đi, dù sao đến lúc đó gấp không phải chính hắn. Hiện tại không để cho đi, đợi đến quan Huyền lão đạo tới cửa, nhìn ngươi đại hòa thượng này còn vô lễ cung kính kính đưa ta đi ra ngoài. Thí chủ không thích chúng ta Phật môn. Kiến Minh nhìn xem Tạ Thảo mỉm cười, cũng không có phản bác, mà là cười hỏi. Không thích, bản công tử tại đại hòa thượng trước mặt chưa bao giờ nói láo, nhất là ta không hy vọng Phật môn kiếp sau báo, ta cho là kiếp này nghiệt kiếp này báo, chỉ bằng vào điểm này bản công tử không vào được Phật môn. Chương 645, quan Huyền cường mãi cường bán. Chương 645, quan Huyền cường mãi cường bán. Tạ Thảo không có chút nào che giấu đối với Phật môn không thích, tại Kiến Minh người như vậy trước mặt, hắn biết che giấu không dùng. Vô dụng sự tình không cần thiết làm, lại nói đối phương cũng sẽ không giết chính mình. Kiến Minh nhìn xem Tạ Thảo, trong mắt ưa thích cũng là không còn che giấu. Bần tăng cũng không thích, chỉ tiếp tiến vào cánh cửa này dễ dàng, còn muốn chạy ra rất khó. Kiến Minh nói đi ra đại điện, trực tiếp đi vào một bên phòng bếp. Tạ Thảo thấy một lần, liền vội vàng đứng lên đi ra đại điện, hướng phía cửa lớn đi đến, kết quả mới vừa đi tới bức tường phù điêu trước liền bị một đạo nhu hòa lực lượng kéo trở về đến cửa phòng bếp trước. Ăn bữa cơm thời gian thí chủ hẳn là có đi. Tạ Thảo ngẫm lại đem chính mình kéo trở về lực lượng, chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời, có. nói không khỏi tâm, bất quá bần tăng đạt tới mục đích liền có thể, ngươi nói do không khỏi tâm không trọng yếu. Kiến Minh lời này để Tạ Thảo im lặng trợn mắt một cái, hòa thượng này thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Đi đến một bên trước bàn đá tòa hạ, Tạ Thảo uống rượu, nghe trong phòng bếp truyền đến hương khí. Rất nhanh, Tạ Thảo trong mắt vẻ chán ghét lộ rõ trên mặt, cái này nồng đậm vị thịt để Tạ Thảo đối với Kiến Minh còn thừa không nhiều hảo cảm cũng toàn bộ biến mất. Không đầy một lát, Kiến Minh bưng bốn đạo đồ ăn đi tới. Mới bưng lên bàn, Tạ Thảo xem xét, cái này bốn đạo đồ ăn thật đúng là gà vị thịt cá mọi thứ không thiếu. Bần tăng từ Tây vực học tay nghề, nghĩ đến sẽ để cho ngươi càng đáng ghét hơn Phật môn. Tạ Thảo cầm đũa, nghi hoặc nhìn Kiến Minh. Kẹp một đũa thịt cá đưa vào trong miệng, hương vị cùng cảm nhận đều là thịt cá, nhưng Tạ Thảo rõ ràng đây không phải thịt cá. Có nhanh chóng nhấm nháp một ngụm mặt khác ba cái đồ ăn, vẫn như cũng là đồng dạng thủ pháp. Tạ Thảo để đũa xuống uống một hớp rượu nói ra, dối trá. Kiến Minh nghe chút ha ha cười nói, xác thực dối trá, nhưng đây chính là hiện tại Phật môn. Tạ Thảo giả bộ như không nghe thấy, lần nữa gặm lấy gặm để, uống rượu ăn đồ ăn. Rất nhanh Tạ Thảo sau khi ăn xong, ngẩng đầu nhìn Kiến Minh nói ra, "A ngon, đại hòa thượng nếu là có chuyển chủ nghệ ý nghĩ, có thể nói cho ta biết, chúng ta Tạ gia có thể bỏ tiền học." Kiến Minh trong mắt xẹt qua vẻ thất vọng, đó cũng không phải hắn muốn đáp án. "Thí chủ biết ta muốn hỏi cái gì?" "Không biết, bất quá đại hòa thượng ngươi cái này chai đồ ăn thật rất không tệ, mùi thịt bốn phía, tại bao chủ chi thuật có lợi bên trên cực phẩm, đáng giá một chút bạc." Tạ Thảo nói, cầm bầu rượu lên đứng dậy hướng phía Kiến Minh cúi đầu. "Đa tạ đại hòa thượng chiêu đãi, sắp trời đã tối, tiểu tử cáo từ." Bần tăng từ Tây vực một đường theo tới Nam vực, cho dù chẳng lẽ như vậy cũng không chiếm được thí chủ một câu. Đi đến bức tường phù điêu cái khác, Tạ Thảo dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Kiến Minh. "Đại hòa thượng, có một số việc ngươi không cải biến được, mà lại ta cũng có thể là bởi vì ngươi tự nguyện từ Tây vực đến Nam vực liền để ta tìm phiền toái cho mình." Phật môn tàng ô nạp cấu Tạ Thảo không muốn quản, cũng không quản được. Thế gian này chuyện không công bình quá nhiều, cùng đi hỗ trợ cứu vớt những cái kia bản thân lừa gạt người, chẳng đi cứu những cái kia vẫn tại ăn no bụng rẫy rủa dân chúng. Tạ Thảo tự nhận không phải một người tốt, nhưng ghét nhất những cái kia bản thân lừa gạt dối trá chi đồ. Bất quản là ở kiếp trước hay là một thế này, Tạ Thảo ghét nhất chính là hai loại người, một loại cần người khác cung cấp nuôi dưỡng người, một loại chính là hưởng thụ lấy dân chúng hưởng thụ lấy không đến độ vận, ngoài miệng lại nói lấy chính mình nhiều khó khăn người. Hai loại người tại Tạ Thảo xem ra nhất hẳn là đi chết, người coi tiểu nhân coi như rõ ràng, ghét nhất chính là loại kia rõ ràng đã làm tiểu nhân, còn muốn cho người nhận đồng người. Thật không tốt ý tứ, hiện tại Kiến Minh chính là Tạ Thảo ghét nhất hai loại người một trong. Kiến Minh không nói gì thêm, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên Tạ Thảo rời đi. Từ Tạ Thảo trên thái độ hắn đã thấy rõ ràng Tạ Thảo đối đại Phật môn thái độ, có một số việc nói quá nhiều không dùng, dù sao trong lòng người thành kiến vĩnh viễn là khó tiêu nhất trừ sự tình. Rời đi viên thông tự, Tạ Thảo trực tiếp trở lại Huyền Minh lâu. Trong sân, chỉ có Quan Huyền một người lặng lặng uống trà, thưởng thức ánh trăng. Xem ra hòa thượng kia không có làm có ngươi, ngài đã sớm biết hắn đi theo chúng ta. Tạ Thảo tọa hạ, lật ra một cái chén trà, cầm lấy ấm trà rót cho mình một ly trà. Người ta cũng không có che giấu mình, chẳng qua là vẫn muốn tìm một cái cơ hội thích hợp mà thôi. Quan Huyền từ tốn nói, trong lòng rất ngạc nhiên Tạ Thảo đối với Phật môn thái độ. Một bọn rối trà ra hỏa, không có gì đáng giá sinh ra gặp nhau, nếu không phải hiếu kỳ ta cũng sẽ không tiến vào gian kia chỗ miếu. Tạ Thảo thái độ quả thực để Quan Huyền kinh ngạc, hắn nghĩ tới Tạ Thảo đối với Phật môn thái độ không tốt lắm, nhưng không nghĩ tới sẽ kém đến loại tình trạng này. Xem ra ngươi đối với chúng ta đạo môn cũng không có cái gì đẹp mắt pháp. Còn tốt, chí ít các ngươi thực tế một chút, trên cơ bản đều là chính mình tự chủ, liền xem như lừa gạt cũng không lừa gạt người nghèo, sẽ chỉ lừa gạt những thế gia kia đại tộc. Quan Huyền rất là kinh ngạc cười cười, hắn không nghĩ tới Tạ Thảo đối với đạo môn ác cảm không lớn là bởi vì lý do này. Xem ra ngươi trên bản chất cùng Lưu Tướng, Phu Tử là giống nhau người, đây có lẽ là các ngươi có thể đặt thành ăn ý nguyên nhân đi. Đỉnh phong vòng tròn liền lớn như vậy, lại có ai không hiểu rõ ai? Phu Tử cùng Lưu Tướng người như vậy cố nhiên đáng giá mọi người tôn kính, nhưng có thể muốn trở thành Lưu Tướng cùng Phu Tử người như vậy, Quan Huyền rõ ràng tự mình làm không đến, liền xem như chính mình sư minh cũng làm không được. Chỉ cần là người, đại đa số thời điểm đều chỉ sẽ đứng tại cường giả bên này, sẽ rất ít đứng tại kẻ yếu một bên. Húng chi là người yếu này quần thể là thiên hạ lớn nhất quần thể, đứng tại bên này cơ hồ rất khó, trên cơ bản không có một chút lợi ích có thể hình, cuối cùng sẽ còn bị kéo mệt mỏi. Ta làm không được bọn hắn, nhưng để cho ta chán ghét đồ vật, ta không muốn có quá nhiều tiếp xúc. Tạ Thảo uống trà, rất là thẳng thắn nói, nhưng trong mắt cái kia một tia ánh mắt kiên định để Quan Huyền biết Tạ Thảo nói cùng thẩm nghĩ giống nhau như lúc. Người cả đời này đáng giá nhất tôn kính chính là làm đến người khác làm không được sự tình, hiện tại Tạ Thảo liền xem như so ra kém Lưu Tướng cùng Phu Tử, cũng đủ làm cho Quan Huyền không còn đem Tạ Thảo đặt ở vãn bối vị trí bên trên. Tiểu tử ngươi thật đúng là sẽ nói, bất quá lần này lão đạo giúp ngươi ngăn đón hòa thượng kia, chí ít tại Nam vực sẽ không để cho hòa thượng kia tìm ngươi phiền phức. Quan Huyền nói, đặt chén trà xuống, đứng dậy hướng phía ngoài viện đi đến. Tạ Thảo sững sờ nhìn xem Quan Huyền bóng lưng rời đi, hắn thật không phải là ý tứ này. Kiến Minh tìm hắn sự tình, hắn là thật không có để ở trong lòng, chí ít hôm nay tiếp xúc ngắn ngủi, hắn cảm giác Kiến Minh chỉ là tìm hắn muốn một đầu cứu vãn Phật môn, hoặc là nói cải biến Phật môn hiện trạng biện pháp mà thôi. Người như vậy liền xem như hắn không đáp ứng, cũng sẽ không tùy tiện tìm phiền toái với mình, bằng không cũng sẽ không từ Đại Tần theo tới cái này Nam vực đến, mới tại chính mình chủ động tiến vào thời điểm mở miệng. Tạ Thảo nhanh chóng đứng dậy vọt tới cửa sân, trên đường đã thấy Quan Huyền bóng lưng, muốn tiến về viên thông tự làm thế nào chạy không thoát sân nhỏ. Thối lao đạo thật đúng là xảo trá, nào có dạng này lấy lòng, đây không phải cường mãi cường bán thôi. Tạ Thảo tức hồn hển nói, bất đắc dĩ quay người trở lại trong viện, liền thấy Tử Chiến Long vui vẻ ngồi ở trên bàn uống trà. Chương 646, Kiến Minh chấp niệm chương 646, Kiến Minh chấp niệm Tử Chiến Long nên tiếp Tạ Thảo ánh mắt, ấy nấy cười một tiếng. Xem ra tiền bối thu hoạch không nhỏ a. Tạ Thảo trêu ghẹo nói, trực tiếp ngồi vào Tử Chiến Long đối diện, bưng lên trước mặt nước trà. Không có cách nào, đánh cũng lại. Trong khoảng thời gian này Tử Chiến Long cũng là rõ ràng Quan Huyền đối với Tạ Thảo thái độ, cũng không có đem Tạ Thảo khi một cái vãn bối đối đãi. Quan Huyền tìm hắn hỗ trợ hắn là không nguyện ý, nhưng làm sao hắn không có năng lực phản kháng, chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền. Tính toán, đều là cái kia thối lao đạo không biết xấu hổ. Tạ Thảo vừa cười vừa nói, đặt chén trà xuống. Chuyện này hắn hiểu được không trách được Tử Chiến Long trên đầu, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới chính mình từ Trường An đi ra hoàn thành một cái bánh trái thơm ngon. Từ Trường An đến Tà Dương, lại từ Tà Dương đến cái này Huyền Minh Thành. Trên đường đi đạo môn, Phật môn đều theo dõi hắn, cái này khiến thật là có chút thụ sủng nhược kinh. Ta không biết tiểu tử ngươi trước kia cụ thể làm qua cái gì sự tình, nhưng ta khuyên ngươi tiểu tử hay là điệu thấp một chút, cũng không đủ thế lực liên lụy một ít chuyện bên trong, cho dù cuối cùng có thể toàn thân trở ra, tính toán cũng là thua thiệt một phương. Từ Chiến Long chân tâm thật ý khuyên nhủ. Từ Huyền Minh độ bắt đầu, nhà mình đại tiểu thư đi theo Tạ Thảo đạt được không ít chỗ tốt, mà lại quan hệ trung đụng không sai. Nhà mình đại tiểu thư bằng hữu thiếu, hiện tại có Tạ Thảo một người bạn như vậy, Từ Chiến Long không hy vọng sớm chết yểu, đến lúc đó lại đem tiểu thư nhà mình liên lụy đến bên trong. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Tạ Thảo chân thành nói một tiếng cảm ơn, Từ Chiến Long có thể cho hắn nói những lời này, hắn hiểu được là xem ở Tử Linh Lung trên mặt mũi, bất quá có thể nói ra đến chính là hảo ý, hắn phải tiếp nhận. Ta cũng đi nghỉ ngơi, tại Quan Huyền tiền bối trở về trước đó đừng nghĩ đến đi ra sân nhỏ, dù sao có đôi khi người khác cho ngươi nhân tình, sẽ không để ý ngươi có chấp nhận hay không, hắn sẽ chỉ cho là đã cho ngươi. Từ Chiến Long nói, đặt chén trà xuống, đứng dậy đi hướng gian phòng của mình. Tạ Thảo lắc đầu cười cười, quả nhiên mỗi người cuối cùng đều sẽ hướng phía chính mình ghét nhất bộ dáng chuyển biến. Cái này nếu là vừa rời đi Tà Dương chính mình, có lẽ đã sớm không để ý tới Tử Chiến Long khuyên cáo, hay người liền sẽ nghĩ biện pháp rời đi tòa viện này. Hắn hiện tại vậy mà lại nghe vào Tử Chiến Long khuyên can, càng thậm chí hơn trong lòng đều không có dâng lên bao nhiêu nghịch phản tâm tư. Lôi kéo cái ghế hướng trà lô bên cạnh chuyển, Tạ Thảo uống trà, lặng lặng nhìn xem trong ấm trà sôi trào nước trà. Viên Thông Tự, Quan Huyền thân ảnh trực tiếp rơi vào trong viện, ánh mắt trực tiếp rơi vào vẫn như cũ ngồi tại trước bàn nhìn xem ăn cơm thừa rượu cặn Kiến Minh. Người nhóm này ăn không sai, gà vịt thịt cá, mà lại sắc hương vị đều đủ. Nói, Quan Huyền trực tiếp ngồi vào Kiến Minh đối diện. Kiến Minh ngẩng đầu nhìn một chút Quan Huyền, không để ý đến Quan Huyền, chỉ là lặng lặng uống trà nhìn xem trên bàn ăn cơm thừa rượu cặn. Trở về không được, rất rõ ràng rất nhiều người, cũng không phải chỉ có ngươi một cái, hà tất khó xử chính mình. Quan Huyền xuất ra một bầu rượu, chính mình uống rượu, nhìn xem Kiến Minh ánh mắt rất là phức tạp. Toàn bộ Phật môn Quan Huyền để ý người không nhiều, Kiến Minh chính là trong đó Quan Huyền tôn kính nhất một cái. Như loại này lừa gạt mình nội tâm thức ăn chay, toàn bộ Phật môn cũng liền trước mắt Kiến Minh chưa từng có nên qua, cho dù Kiến Minh bảo chủ chi thuật tại Phật môn bên trong phải tính đến. Kiến Minh ngẩng đầu nhìn chằm chằm Quan Huyền hỏi, vậy ngươi tìm tới hắn lại được cho cái gì? Đối mặt một câu nói kia, Quan Huyền chỉ có thể gặng chát cười một tiếng. Đúng vậy a. Tựa như Kiến Minh nói một dạng, hắn tìm tới Tạ Thảo đây tính toán là cái gì? Đều là đang vì mình trong lòng kiên trì mà cố gắng, hắn lại có cái gì tư cách đến ngăn cản người ta Kiến Minh? Có lẽ ta tương đối may mắn đi, hắn chí ít không ghét ta, hoặc là nói là cũng không chán ghét toàn bộ đạo môn. Kiến Minh ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ, đúng vậy a, người ta Tạ Thảo chí ít không ghét toàn bộ đạo môn. Không có cách nào, ta đi tìm vô số biện pháp, đi tìm vô số người, chỉ có ở trên người hắn nhìn thấy hy vọng, dù sao hắn là một cái duy nhất có thể thay đổi đại tần người. Trên thế giới này chỉ có một cái đại tần, một cái để tất cả kẻ đường quyền đều hâm mộ đại tần. Lớn như vậy một quốc gia hắn cũng có thể làm cho nó phát sinh cải biến, Bần tăng nghĩ đến để hắn cải biến một cái Phật môn không khó lắm, ngươi nói đúng không? Bị Kiến Minh hỏi lên như vậy, Quan Huyền không khỏi nghĩ đến lúc trước hắn hỏi thăm Tạ Thảo như thế nào cải biến Nam vực tình hình. Hắn thấy Tạ Thảo có thể thông qua một thiên sách luận cải biến đại tần, tự nhiên có thể có biện pháp để Nam vực bách tính khỏi bị binh hay. Chỉ tiếc, Tạ Thảo cũng không có cho hắn một cái muốn đáp án. Có một số việc đặc biệt cũng không có biện pháp, tựa như ngươi không chiếm được đáp án, mà ta được đến đáp án cũng chỉ bất quá là thuận theo tự nhiên. Kiến Minh bưng chén trà, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm. Thuận theo tự nhiên sao? Chính là thuận theo tự nhiên, hắn nói đây là lịch sử phát triển tất nhiên. Muốn Nam vực loại tông môn này chiếm cứ một phương nhất định bị lịch sử đào thải, mà đi hướng thống nhất quá trình nhất định tràn ngập chém giết, ai cũng không có cách nào ngăn cản. Thậm chí Lao Đạo cảm giác được hắn nói tới binh hai, cũng không phải là một đợt, mà là một đợt kết thúc về sau, còn có một đợt, chỉ có trải qua hai lần đằng sau mới có thể như là trung vực bình thường. Quan Huyền không muốn để cho Kiến Minh đang phải dối, cũng liền không có bất kỳ cái gì giấu giếm, nói thẳng ra chính mình biết. Kiến Minh thăm thẳm thở dài, rất là cảm khái nói ra, trung vực sao? Chính là trung vực, Lao Đạo du tẩu trung vực nhiều năm, chỉ có nơi đó giang hồ là giang hồ. Người bình thường là người bình thường, giữa hai bên nhìn như có gặp nhau, nhưng giữa lẫn nhau nhưng lại có chính mình ngăn cách. Quan Huyền Lao Đạo kết hợp kinh nghiệm của mình, trung vực, nhất là đại tần tình huống, đây mới là đối với dân chúng bình thường tốt nhất tình huống, về phần có hay không tốt hơn, Quan Huyền nghĩ không ra. Có một tòa triều đình để ép giang hồ, cái này không thể nghi ngờ đem trên giang hồ một chút vô tự chém giết áp chế ở một cái không ảnh hưởng bách tính tình trạng. Tốt thì tốt, nhưng Bần tăng muốn chính là cứu vãn Phật môn, để Phật môn trở lại ban sơ Phật môn, đạo người hướng thiện Phật môn. Kiến Minh nhìn chằm chằm Quan Huyền, trong mắt không có một tia nhượng bộ. Đây là hắn chấp niệm, cũng là hắn tâm ma, mà Tạ Thảo là để hắn giải khai trong lòng chấp niệm cùng đánh tan tâm ma duy nhất hy vọng. Bất luận hôm nay Quan Huyền cùng hắn nói cái gì, hay là Quan Huyền cùng hắn ra tay đánh nhau, hắn cũng sẽ không từ bỏ đi tìm Tạ Thảo. Một lần không thành, hắn tìm Tạ Thảo 2 lần, 2 lần không thành, hắn tìm Tạ Thảo 3 lần. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn không buông bỏ, Tạ Thảo cuối cùng sẽ bị hắn chân thành cảm động. Quan Huyền nhìn xem Kiến Minh thở dài nói, hà tất đâu? Vậy ngươi sẽ buông tha cho trong lòng ngươi suy nghĩ sao? Trong lòng thở dài, Quan Huyền biết hắn căn bản là không có cách khuyên nhủ Kiến Minh, tựa như Tạ Thảo không cách nào khuyên nhủ chính mình một dạng. Cải biến Phật môn, để Phật môn trở về ban sơ đã trở thành Kiến Minh trong lòng duy nhất chấp niệm, chỉ cần có một tia cơ hội, Kiến Minh đều sẽ bắt lấy, tựa như hắn hiện tại như trước vẫn là sẽ thỉnh thoảng thăm dò Tạ Thảo có hay không biện pháp cải biến nam vực mở dạng. Trong thời gian ngắn đừng lại tìm hắn, chí ít tại Huyền Minh bí cảnh kết thúc trước đó không cần tìm hắn như thế nào. Đối mặt cũng giống như mình người, Quan Huyền hay là làm ra nhượng bộ. Phần này nhượng bộ không phải sợ hắn đánh không lại Kiến Minh, mà là đối với Kiến Minh nội tâm kiên trì tôn trọng. Chương 647, có một số việc không thể làm. Chương 647, có một số việc không thể làm. Kiến Minh nhìn xem Quan Huyền gật gật đầu, hắn cũng biết đây đã là Quan Huyền ranh giới cuối cùng. Hắn tìm Tạ Thảo là đến giải khai chấp niệm, mà đây là một cái quá trình khá dài, không cần thiết cùng Quan Huyền nổi xung đột. Đạt được hứa hẹn, Quan Huyền đứng dậy rời đi. Trở lại Huyền Minh lâu, nhìn xem vẫn tại trong viện uống trà Tạ Thảo, Quan Huyền trực tiếp ngồi vào Tạ Thảo đối diện. Làm sao cảm giác lão đạo sẽ bán ngươi? Tạ Thảo lắc đầu trả lời, thế thì không có, chính là muốn biết hòa thượng kia có còn hay không lại tới tìm ta. Bí cảnh giúp Quan Huyền tìm đạo tạm, sau khi kết thúc doanh thiên địa hẳn là cũng sẽ không để cho chính mình nhàn rỗi, bây giờ còn có Tô Vô Kỵ cũng để mắt tới chính mình. Sự tình từng kiện từng cọc đánh tới, Tạ Thảo thật không muốn tại trêu chọc thị phi. Kiến Minh ý tứ rất rõ ràng, đó chính là muốn cải biến Phật môn, không để cho Phật môn trầm luân. Vấn đề này nghe một chút liền biết là chuyện phiền toái, chớ đừng nói chi là Phật môn còn tại Tây vực, Tạ Thảo bản thân càng cùng Phật môn không có quá sâu gặp nhau. Hiện tại dưới loại tình huống này, Kiến Minh sự tình có thể tại Quan Huyền nơi này giải quyết hết không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Xem ra lão đạo đi ra trong khoảng thời gian này, ngươi nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Quan Huyền cười trêu chọc nói, nâng chung trà lên chậm rãi uống trà. Một loại cảm giác xấu từ Tạ Thảo đáy lòng dâng lên, Quan Huyền loại thần thái này để hắn cảm giác sự tình giải quyết, nhưng lại giống như không có giải quyết. Mang theo tâm tình thấp vọng, Tạ Thảo cẩn thận từng ly từng tí hỏi, giải quyết? Tiểu tử ngươi cũng có sợ thời điểm, đó là người ta chấp niệm, há có thể đơn giản như vậy, nhiều nhất tại bí cảnh kết thúc trước đó sẽ không tìm ngươi. Quan Huyền cũng không có lại câu Tạ Thảo khẩu vị, nói thẳng ra kết quả. Tạ Thảo hơi nhướng mày, thấp giọng nói lẩm bẩm, thật đúng là phiền phức, làm sao lại trêu chọc như thế một người điên. Trong lòng rất là bị khuất, tự nhiên cũng không có uống trà tâm tư, chén trà trong tay bỏ lên trên bàn, Tạ Thảo ngẩng đầu nhìn bầu trời. Kiến Minh chết cắn không thả, Tạ Thảo tự nhiên muốn sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng, một cái trong lòng chỉ có chấp niệm người thế nhưng là tiên điên, sự tình gì đều làm được. Bí cảnh kết thúc về sau, nếu là Quan Huyền có việc rời đi, đến lúc đó Kiến Minh cái này hòa thượng điên, nói không chừng thật sẽ đem chính mình trộm tới Tây vực. Không nên đem hắn nghĩ điên cuồng như vậy, hắn là Phật môn ít có thanh tình người, cho dù tìm ngươi cũng sẽ không dùng mạnh. Quan Huyền vừa cười vừa nói, hắn giờ phút này là thật rất thoải mái, dù sao trạng thái như vậy Tạ Thảo hay là rất ít gặp. Tiền bối, hắn là như thế nào có thể tại Huyền Minh Tông trên địa bàn thành lập một tòa chùa miếu? Quan Huyền nụ cười trên mặt thu liễm, thần sắc trở nên nghiêm túc. Ngươi cái này tốt nhất đừng có tâm tư khác, có một số việc đường đi muốn, cũng không thể đi làm. Tạ Thảo không có trực tiếp trả lời, ngược lại lâm vào trong trầm tư. Nhìn xem Tạ Thảo thần sắc, Quan Huyền rất là đau đầu. Hồi tưởng Trường An phát sinh sự tình, Tạ Thảo tiểu tử này chính là một cái không theo lẽ thường ra bài ra hỏa. Trường An có một đám người cho hắn lợi ấy, nhưng đây là Nam Vực, có chút tại Trường An có thể sử dụng thủ đoạn, ở chỗ này căn bản không có khả năng dùng. Có một số việc thật không thể làm, toàn bộ Nam Vực nhưng không có có thể cùng Đại Tần một dạng có thể túi được đáy người. Nghe Quan Huyền ngữ khí ngưng trọng lời nói, Tạ Thảo ý niệm trong lòng lúc này mới tiêu tán. Tiền bối yên tâm, vạn bối biết nặng nhẹ, sẽ không đi làm những cái kia che không được đáy sự tình. Quan Huyền nhìn xem Tạ Thảo hỏi lần nữa, ngươi xác định? Xác định. Vạn bối không đốc. Các ngươi Nam Vực cường giả không có lớn như vậy công tâm, danh giới cuối cùng cũng không có Đại Tần cái nhóm này thế gia lão tổ cao. Tạ Thảo lời này mặc dù đem Nam Vực cường giả tại Đại Tần cường giả trước mặt bỡn cợt rất thấp, nhưng Quan Huyền cũng chỉ có thể yên lặng thụ lấy. Quan Huyền chính mình rõ ràng, Tạ Thảo lời nói này không sai, mà lại chính hắn nội tâm cũng rất tán đồng. Hôm nay ngồi ở chỗ này nếu không phải lão đạo, đổi thành bất kỳ người nào khác, ngươi cũng sẽ bị đánh chết. Quan Huyền quẳng xuống câu nói này, trực tiếp đứng dậy hướng phía gian phòng của mình đi đến. Cung tiểu tử này nói chuyện phiếm thực sự quá làm giận, nguyên bản hảo tâm tình trải qua phen này trò chuyện thiên nhất điểm đều không thừa. Tạ Thảo nhìn xem Quan Huyền bóng lưng, lắc đầu đứng dậy cũng trở về gian phòng. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Lưu Văn Tiến cùng Tử Linh Lung cũng cuối cùng từ trong bế quan đi ra. Sáng sớm, Tạ Thảo hề bại từ trong phòng đi ra, liền thấy Lưu Văn Tiến cùng Tử Linh Lung 2 người đang luyện kiếm, trên bàn còn để đó điểm tâm. Đi đến trước bàn, Tạ Thảo vừa ăn điểm tâm, một bên nhìn xem 2 người luyện kiếm. 2 người một cái nhẹ nhàng linh động, một cái quý khí sắc bén, hiển nhiên 2 người tại 3 ngày này bế quan bên trong thu hoạch không ít. Tạ Thảo ăn xong, Lưu Văn Tiến cùng Tử Linh Lung cũng vừa lúc kết thúc, trực tiếp thu đủ trưởng kiếm cùng phân thủy thứ đi tới tòa hạ. Nghe nói 3 ngày này, ngươi thế nhưng là một ngày đều không có đi ra tòa viện này. Lưu Văn Tiến nâng chung trà lên, uống một ngụm trà sau hỏi. Thanh danh quá lớn, ra ngoài dễ dàng trêu chọc thị phi, còn không bằng tại cái này đợi, chí ít vui thanh nhàn. Tạ Thảo thu hồi bộ đồ ăn phóng tới một bên hộp đồ ăn bên trong, ngắm lại Kiến Minh sự tình, hắn hiện tại cũng cảm giác đau đầu. Đối mặt lòng này bên trong chấp niệm hòa thượng điên, hắn suy nghĩ 3 ngày, hay là một điểm đầu mối đều không có. Lúc đầu nghĩ đến dẫn đạo Huyền Minh Tông cùng Kiến Minh hòa thượng đấu một trận, kết quả Quan Huyền không lật tẩy, ý nghĩ này cũng liền tan theo mây khói. Hiện tại a, hắn là cảm giác mình chỉ cần vừa đi ra ngoài, cái kia Kiến Minh Hòa thượng liền sẽ đi theo chính mình. Bực bội a. Tạ Thảo cho tới bây giờ đều không có cảm giác qua buồn bực như vậy. Nhìn xem Tạ Thảo dáng vẻ, Lưu Văn Tiến cùng Tử Linh Lung hai người đều là cười khẽ đứng lên. Khoảng cách bí cảnh mở ra, cũng liền thừa 3 ngày thời gian, lôi đài bên kia hôm nay hẳn là ngày cuối cùng, nếu không chúng ta đi xem một chút bất chỉ thế nào. Lưu Văn Tiến cười hỏi, một bên Tử Linh Lung không cần hỏi một mặt chờ mong, liền biết rất muốn đi. Tạ Thảo nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Như thế một mực trốn tránh cũng không phải cái sự tình, lại nói bí cảnh liền muốn mở ra, đợi đến bí cảnh kết thúc, mình coi như là muốn tránh, cũng trốn không thoát Kiến Minh Hòa thượng. Đi, vừa vặn nhìn xem trừ ra có chỉ, còn có hay không nhịn không được lên lôi đài thiên tiêu. Tạ Thảo đặt chén trà xuống, một nhóm 3 người đi ra Huyền Minh lâu, thẳng đến trung ương quảng trường. Thuận rộn ràng ràng đám người, 3 người rất nhanh liền đi vào quảng trường, sau đó trực tiếp leo lên khán đài. Giờ phút này bất chỉ Tuấn Tài vẫn tại trong chiến đấu, chỉ bất quá so với trước đó đối thủ, hiện tại đối thủ thực lực rõ ràng lợi hại hơn rất nhiều. Tạ Thảo uống rượu, nhìn xem bất chỉ Tuấn Tài chiến đấu. Mấy ngày chiến đấu xuống tới, khoan hay nói, tại Tạ Thảo xem ra bất chỉ Tuấn Tài đối với kiếm sử dụng đã thiếu chút hứa chiến trường sát phạt đại khai đại hợp, mà là nhiều hơn mấy phần giang hồ chém giết linh xảo. Chỉ bằng điểm này chuyển biến, Tạ Thảo biết bất chỉ Tuấn Tài mạnh hơn rất nhiều, trước đó có lẽ cùng Lưu Văn Tiến đánh nhau chia 3-7, hiện tại tuyệt đối đã đạt tới chia 4-6. Tiến bộ của hắn so với các ngươi 2 cái nhanh. Lưu Văn Tiến cùng Tử Linh Lung nghe được Tạ Thảo lời nói, cũng là tán đồng gật gật đầu. 3 ngày này bế quan, 2 người bọn họ thu hoạch không nhỏ, nhưng so với một mực bảo trì chém giết bất chỉ Tuấn Tài vẫn kém hơn một chút. Chương 648, đề điểm trí nhã chương 648, đề điểm trí nhã Lưu Văn Tiến từ bất chỉ Tuấn Tài trên thân thu hồi ánh mắt, quay đầu hỏi, ngươi đây? Không muốn Lưu Văn Tiến chủ đề kéo tới trên người mình, Tạ Thảo cũng không khỏi bắt đầu suy nghĩ, mấy ngày nay thu hoạch của mình. Nghĩ nghĩ, mấy ngày nay chính mình làm sự tình, Tạ Thảo đột nhiên phát hiện giống như liền mình tại dậm chân tại chỗ. Là có chút lười biếng. Tạ Thảo cũng không cho chính mình tìm lý do, cũng không muốn tìm lý do, dậm chân tại chỗ chính là dậm chân tại chỗ, đây chính là chính mình vấn đề, căn bản không có bất kỳ lý do gì có thể đi che lấp chính mình lười biếng. Triều đình là trí tuệ làm chủ, tự thân thực lực làm phụ, mà đây là giang hồ là tự thân thực lực làm chủ, trí tuệ làm phụ. Lưu Văn Tiến ngắn ngủi một câu lại làm cho Tạ Thảo tâm thần chấn động. Cho tới nay hắn đều cho rằng mình tại dần dần thích ứng giang hồ, nhưng Lưu Văn Tiến những lời này lại xốc lên hắn bản thân lừa gạt hoang luôn. Là ta còn không có thay đổi qua đến. Nghe được Tạ Thảo lời này, Lưu Văn Tiến cũng không có nói thêm gì nữa. Nàng rõ ràng Tạ Thảo là một người thông minh, bây giờ còn không có chuyển biến tới, chẳng qua là cho tới nay dùng đầu óc làm việc để hắn cảm giác càng thêm đơn giản một chút mà thôi. Tử Linh Lung nghe 2 người nói chuyện phiếm, cũng không có chen vào nói, chỉ là ánh mắt tại toàn bộ quảng trường quét mắt một tuần. Tạ Thảo, có người vừa rồi tại nhìn ngươi, hay là một nữ? Lưu Văn Tiến nghe chút, quay đầu nhìn về phía Tử Linh Lung. Thuận Tử Linh Lung chỉ phương hướng nhìn sang, Tạ Thảo liền nhìn thấy Chí Nhã chính hướng phía giữa quảng trường di động. Xem xét Chí Nhã tiến lên phương hướng, Tạ Thảo liền biết Chí Nhã ý nghĩ. Ngươi biết cô gái này? Trước mấy ngày đi Quỳnh Hoa lâu nghe hát, nàng ám sát qua ta, xem như nhận biết. Lưu Văn Tiến cùng Tử Linh Lung trong nháy mắt tràn đầy tò mò nhìn Tạ Thảo. Đón ánh mắt 2 người, Tạ Thảo bất đắc dĩ nói rõ chi tiết nói nàng cùng Tô Vô Kỵ làm một trận giao dịch, ám sát ta chỉ là đối ta một loại thăm dò cùng cố ý ác tâm một phen ta. Ngươi tuyệt đối không có thiện lương như vậy, nói một chút buông tha nàng mục đích. Tạ Thảo sát phạt quyết đoán, Lưu Văn Tiến được chứng kiến, đương nhiên sẽ không đoán mò, không dễ chịu nàng rất tốt Tạ Thảo mục đích làm như vậy. Cô gái này yêu Tô Vô Kỵ, ta để nàng nhận rõ ràng Tô Vô Kỵ chỉ là xem nàng như là một cái có cũng được mà không có cũng không sao cơ, vì yêu sinh hận, Tô Vô Kỵ có thể buồn nôn ta tự nhiên cũng muốn ác tâm một phen hắn. Nghe được Tạ Thảo lời này, Lưu Văn Tiến cùng Tử Linh Lung cùng nhau trắng Tạ Thảo một chút. Các ngươi người như vậy thật đáng chết, bất quá ngươi so cái kia Tô Vô Kỵ hơi tốt một chút. Tử Linh Lung rất tán đồng gật gật đầu, Tạ Thảo cũng chỉ là bất đắc dĩ cười khổ, đến cùng là nữ nhân, đối với đùa bỡn tình cảm loại chuyện này hay là mang theo thật sâu chán ghét. Ta cho nàng tân sinh, chuyện này đối với nàng tới nói chưa chắc không phải một chuyện tốt, mà lại ta cũng không muốn lấy dùng tình cảm của nàng đi đối phó Tô Vô Kỵ. Lưu Văn Tiến cùng Tử Linh Lung cho Tạ Thảo một cái tin ngươi mới có quỷ ánh mắt, quay đầu lần nữa nhìn về phía bất chỉ Tuấn Tài chiến đấu. Tận tới lúc giữa trưa phân, trên quảng trường đột nhiên thêm ra 8 cái Huyền Minh Tông đệ tử. 8 người ánh mắt rất rõ ràng, trực tiếp chính là hướng về phía trên lôi đài người mà đến. Tạ Thảo lắc đầu cười cười, đối với 8 người dò xét một phen, 8 người tu vi đều tại khai khiếu cảnh 8 tầng đỉnh phong tình trạng. Cái này Huyền Minh Tông thật không biết xấu hổ. Tử Linh Lung cau mày nói ra, hiển nhiên đối với Huyền Minh Tông cách làm này, Tử Linh Lung rất là bài xích. Lôi đài này lúc đầu mục đích đúng là giảm bớt những thiếu niên tài tuấn này tại Huyền Minh thành náo sự, lại nói người ta quy tắc chính là tự nguyện thủ lôi, thủ đến cuối cùng mới có thể thu được chỗ tốt. Trên lôi đài những người này đều rõ ràng, bây giờ người ta Huyền Minh Tông không có phái ra khai khiếu cảnh 9 tầng đệ tử đã rất cho mọi người mặt mũi. Tạ Thảo vừa cười vừa nói, vốn chính là Dương Lưu, chỉ cần ngươi thực lực đủ mạnh tuyệt đối không có vấn đề, nhất định có thể cầm tới chỗ tốt, tựa như bất chỉ Tuấn Tài mở dạng. Ngươi nói không sai, nhưng Linh Lung nói cũng đúng, làm như vậy quả thật có chút mất mặt, cái này Huyền Minh Tông tốt xấu là nam vực mạnh nhất tông môn một trong, làm như vậy dù sao cũng hơi không phang khoáng. Tử Linh Lung nghe được Lưu Văn Tiến giúp đỡ chính mình, liên tục gật đầu. Sẽ có ngoài ý muốn, đây không phải còn có một số người không có đăng chẳng thôi, chỉ bất quá những thiên tài chân chính kia hẳn là sẽ không đi quét Huyền Minh Tông mặt mũi. Lần này Huyền Minh bí cảnh mở ra, Huyền Minh Tông đã làm ra rất lớn nội bộ, những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu người sau lưng cũng ít nhiều sẽ cho Huyền Minh Tông một chút mặt mũi. Lưu Văn Tiến cùng Tử Linh Lung gật gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía lôi đài. Tạ Thảo giờ này khắc này ánh mắt lại là rơi vào Chí Nhã trên thân, lúc này Chí Nhã đã đi tới lôi đài số một cách đó không xa, hiển nhiên đây là chuẩn bị đi lên liều một phát. Nếu như không có Huyền Minh Tông đệ tử xuất hiện, đây không thể nghi ngờ là lựa chọn rất tốt. Chỉ tiếc hiện tại Huyền Minh Tông đệ tử đi ra đánh lôi đài, Chí Nhã sự lựa chọn này không nói kém, chỉ có thể nói rất kém cỏi. Huyền Minh Tông tám người này trong tay tuyệt đối đều có át chủ bài, vì chính là đang thử thăm dò một đợt những cái kia đỉnh tiêm tiên tiêu, tiện thể bảo trụ mỗi một cái trên lôi đài ban thưởng. Ta đi xuống một chuyến. Nghĩ đến chính mình buông tha Chí Nhã chính là vì buồn nôn Tô Vô Kỵ, không có khả năng người còn không có buồn nôn đến liền bị giết chết, Tạ Thảo hay là quyết định tại cứu một thanh Chí Nhã. Làm sao? Hay là không đành lòng chính mình buông tha không ai bị người giết. Lưu Văn Tiến vừa cười vừa nói, khóe mắt quét nhìn càng là thoáng nhìn đã tại lôi đài số một trước Chí Nhã. Ta cần Tô Vô Kỵ trực tiếp ra tay với ta, tại Nam vực ta dẫn đầu ra tay với hắn không tốt, chỉ có loại này không ngừng kích thích mới có thể để cho hắn đánh mất lý trí, mới có thể ra tay với ta. Điểm ấy Lưu Văn Tiến ngược lại là rất đồng ý Tạ Thảo. Tạ Thảo bản thân liền là Tô Vô Kỵ tâm ma, người khác tổn thương Tô Vô Kỵ sự tình tại Tô Vô Kỵ trong lòng nếu như là một, như vậy do Tạ Thảo xuất thủ, chuyện giống vậy đó chính là 10. Tại cái này Nam vực bên trong, Tạ Thảo cũng xác thực không có khả năng đối với Tô Vô Kỵ xuất thủ trước, dẫn dụ Tô Vô Kỵ xuất thủ trước, đến lúc đó giết chết Tô Vô Kỵ cũng là sư xuất nổi danh. Đừng quá nóng, nữ tử này cũng là một kẻ đáng thương. Lưu Văn Tiến nhàn nhạt nói, ánh mắt lần nữa trở lại trên lôi đài. Tạ Thảo đứng dậy đi xuống khán đài, rất nhanh liền đi vào Chí Nhã bên cạnh, muốn đi lên liều một phát. Nghe được thanh âm quen thuộc này, Chí Nhã quay đầu rất là kinh ngạc nhìn về phía Tạ Thảo. Dưới cái nhìn của nàng đã cùng Tạ Thảo, còn có Tô Vô Kỵ không có bất kỳ cái gì gặp nhau, Tạ Thảo không nên lại tìm tới chính mình. Không cần nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là không đành lòng nhìn xem ngươi đi lên mất mạng mà thôi. Tạ Thảo nói, chỉ cách đó không xa Huyền Minh Tông đệ tử. Công tử nói là bọn hắn cũng là đánh lôi đài. Chí Nhã có chút không cam lòng hỏi, nàng là có chút gia truyền, nhưng chung quy là chuyện đã qua, hiện tại nàng lẻ loi một mình, lôi đài này đối với nàng mà nói xa so với bí cảnh muốn đơn giản nhiều, là một cái cơ hội tốt. Người ta đổ vật của mình, sao có thể dễ dàng như vậy để cho người khác lấy đi, liền xem như ngươi thắng lôi đài, cũng không đủ bối cảnh, cũng còn sống đi không ra Huyền Minh Tông địa vực. Ta không biết là ai cho ngươi ra cái chủ ý này, nhưng này người tuyệt đối không có cái gì ý tốt, sống được tân sinh không dễ, làm việc cẩn thận một chút. Nên đề điểm đến, Tạ Thảo cũng liền quay người rời đi, về phần Chí Nhã lựa chọn thế nào, hắn tuyệt đối sẽ không can thiệp quá nhiều. Chương 649, Chí Nhã quỷ cửa chương 649, Chí Nhã quỷ cửa lôi đài giao đấu còn đang tiếp tục, Tạ Thảo tại Chí Nhã ngây người thời khắc đã đi xa. Chí Nhã hoàn hồn nhìn một chút cách đó không xa Huyền Minh Tông đệ tử, do dự một chút đằng sau, hay là quay người rời đi. Nơi xa một người nhìn xem Chí Nhã rời đi, cũng theo đó quay người rời đi. Tạ Thảo trở lại khán đài, Lưu Văn Tiến nhìn cũng chưa từng nhìn Tạ Thảo, chỉ là từ tốn nói. Có người trong bóng tối nhìn chằm chằm vị cô nương kia, hy vọng nàng sẽ làm ra một cái thông minh lựa chọn. Tạ Thảo không quan trọng nói, dù sao lần thứ nhất buông tha là muốn buồn nôn Tô Vô Kỵ, lần thứ hai để điểm là nhìn xem có đáng giá hay không đến, hai lần kinh lịch nếu là còn thấy không rõ tình cảnh, cái kia Tạ Thảo cũng sẽ không lại lần nữa ra tay. Một cái thấy không rõ thế của người, bất quản giá trị lại cao hơn, Tạ Thảo đều cho rằng không đáng cứu, bởi vì giá trị của nàng càng cao, phía sau mang tới nguy hại lại càng lớn. Đúng vậy a. Người luôn luôn làm ra lựa chọn chính xác mới có thể đi càng xa. Lưu Văn Tiến cảm khái một câu, cũng không nói thêm gì nữa. Tạ Thảo có chính mình tính toán trước, nàng có thể mở miệng, cũng chỉ bất quá là cảm giác Chí Nhã trở thành Tô Vô Kỵ cùng Tạ Thảo lẫn nhau tính toán quân cờ có chút đáng tiếc mà thôi. Bởi vì đáng tiếc mà mở miệng, tự nhiên làm cũng chỉ có thế. Tử Linh Lung vẫn không có chen vào nói, Tạ Thảo cùng Lưu Văn Tiến lời nói dưới cái nhìn của nàng quá đốt não, lãng phí thời gian suy nghĩ, còn không bằng nhìn nhiều nhìn lôi đài giao đấu. Càng chỗ thật xa tranh đấu càng trực tiếp. Tại ngoại hải, Tạ Thảo cùng Lưu Văn Tiến loại phương thức này, ngược lại không có một kiếm đã đâm đi hữu dụng. Ba người lần nữa đắm chìm tại lôi đài giao đấu phân khích bên trong, Chí Nhã thì là chẳng có mục đích hành tẩu tại Huyền Minh thành trên đường cái. Trong đầu quanh quẩn Tạ Thảo lời nói, Chí Nhã giờ phút này nhìn xem hết thảy chung quanh đều có chút hư giả. "Tiểu thư, người tại sao trở lại?" Nghe được vang lên bên tai quen thuộc tiếng nói, Chí Nhã lúc này mới phát hiện trong lúc bất chi bất giác chính mình trở lại tại Huyền Minh thành chỗ ở tạm. Thu hồi suy nghĩ, nhìn xem vị này vẫn đi theo mình lão bộc, trong lòng không khỏi sinh ra có chút chán ghét. "An bá," nhìn một chút cảm giác đánh không lại liền trở lại. Chí Nhã nói, trực tiếp đi vào sân nhỏ, sau đó ngồi tại trên ghế vuốt dao găm trong tay. Trở về cũng tốt, lúc đầu nghĩ đến tiểu thư đi có thể thu được một chút chỗ tốt, nếu tiểu thư không có nắm chắc, an ổn một chút cũng là tốt. An bá ngồi vào một bên cho Chí Nhã rót trà, một bên trấn an nói. An bá, ngươi tại nhà chúng ta đã bao nhiêu năm? Chí Nhã quay đầu nhìn an bá, cho tới giờ khắc này trong nội tâm nàng vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng an bá muốn hại nàng. An bá châm trà tay khẽ run, trong ánh mắt xuất hiện có chút vẻ thống khổ. Tiểu thư là lúc nào phát hiện? Vẫn là không có giấu giếm được ngươi sao? Nghe nói như thế, an bá trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười hiền hòa, chỉ bất quá trong mắt lại là mang theo nồng đậm vui mừng. Tiểu thư, ngươi từ nhỏ lão nô liền đi theo bên cạnh, lại thế nào khả năng giấu giếm được lão nô? Bất quá lão nô hôm nay thật thật cao hứng. An bá nói, trong tay ấm trà cùng trên bàn chén trà trực tiếp rớt xuống đất. Lão nô sợ chết, vốn chỉ muốn mượn tay của người khác giết chết tiểu thư, không nghĩ tới tiểu thư kịp phản ứng, đây là chuyện tốt, chí ít tiểu thư nhà ta không còn là kia ngây ngốc nha đầu. Tiểu thư, giết chết lão nô đằng sau đi tìm có thể để ngươi người còn sống, bằng không bọn hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. An Ba đứng dậy quỳ rạp xuống Chí Nhã trước mặt, đưa tay nắm chặt Chí Nhã cầm chùy thủ tay, trực tiếp xẹt qua cổ của mình. Máu tươi thuận vết thương chảy ra, An Bá nhìn xem Trí Nhã ánh mắt từ đầu đến cuối mang theo tự ái. Trong mắt sinh cơ dần dần tiêu tán, hai tay vô lực rủ xuống, Trí Nhã dao găm trong tay cũng là ầm một tiếng rớt xuống đất. Không có gào thét, cũng không có nước mắt. Trí Nhã chỉ là xoay người nhặt lên trên đất truy thủ, đứng dậy nhanh chóng rời đi tòa viện này. Nàng rõ ràng An Bá không có giết chính mình, như vậy nơi này liền không thể ở lâu. Về phần có phải hay không Tô Vô Kỵ muốn giết mình đã không trọng yếu, coi như không phải Tô Vô Kỵ, đó cũng là Tô Vô Kỵ thủ hạ người, món nợ này nàng chỉ có thể coi là tại Tô Vô Kỵ trên thân, cũng nhất định phải tính tại Tô Vô Kỵ trên thân. Băng lãnh hiện thực để Trí Nhã thời khắc này suy nghĩ không gì sánh được tỉnh táo, nàng không muốn chết, chí ít hiện tại không muốn chết. Trong toàn thành có thể bảo mệnh địa phương rất nhiều, nhưng có thể giúp nàng báo thù có lẽ chỉ có Tạ Thảo. Thân ảnh nhanh chóng tại trên đường phố ghé qua, rất nhanh Trí Nhã liền tới đến Huyền Minh lâu. Tiến vào Huyền Minh lâu khu vực, Trí Nhã rất nhanh liền đi vào Tạ Thảo bọn người ở lại sân nhỏ trước. Trí Nhã nhìn trước mắt cửa viện, trực tiếp ủy giảm xuống đất. Trong viện đang cùng Tử Chiến Long đánh cờ quan Huyền thăm thẳm thở dài. Tiền bối hà tất phiền não, vốn là bọn hắn tuổi trẻ sự tình, không có đấu tranh ở đâu ra tiến bộ. Tử Chiến Long vừa cười vừa nói, con cờ trong tay trực tiếp rơi vào trong bàn cờ. Có chút tranh đấu cùng có chút tranh đấu là không giống mới, tựa như dưới mắt bàn cờ này, đối với người ta chỉ là nhàn hạ vui lùa mà thôi, nhưng có chút cờ lại quyết định rất nhiều chuyện. Quan Huyền trong lòng vẫn là hy vọng Tô Vô Kỵ cùng Tạ Thảo có thể hòa bình ở chung, chỉ bất quá huyết hải thâm cựu thực khó tiêu tán. Tử Chiến Long nữ tắc, lời này hắn không có cách nào tiếp, hắn muốn cũng không tốt loại sự tình này, lại nói trước mắt vị này kỳ cục, hắn có thể tiếp xúc cũng liền trước mắt mầm này. Tính toán, không nói những này, chuyện lần này các ngươi Tử gia có tính toán gì không? Nhi Tử Chiến Long không muốn lại trên cái đề tài này có quá nhiều giao lưu, Quan Huyền cũng liền thuận thế đổi chủ đề, về phần ngoài cửa Trí Nhã, đó là Tạ Thảo sự tình, hắn không cách nào làm chủ, cũng sẽ không đi làm chủ. Lần này vận khí tốt, vừa vào Nam vực liền gặp được tiền bối, tiểu thư nhà ta có giao cho Tạ Thảo cùng Lưu tiểu thư bằng hữu như vậy, nếu là tiền bối cần, văn bối tất nhiên là nghe theo chào hỏi. Quan Huyền cười ha ha một tiếng. Tử khí ngọc tâm ngay tại trong bí cảnh, lần này có Tạ Thảo cùng Tiến Nha đầu hỗ trợ, Linh Lung Nha đầu kia tự nhiên có thể có được, các ngươi lần này đến đây vốn là mục đích này, mục đích đạt tới còn không đi. Nếu là ngày trước, văn bối tự nhiên mang theo tiểu thư nhà ta trở về mà quay về, lần này văn bối muốn cho tiểu thư nhà ta lưu thêm một đoạn thời gian, dù sao Tạ Thảo cùng Lưu tiểu thư khí vận quá tốt. Đi theo hai vị này, tiểu thư nhà ta cho dù khí vận kém một chút, cũng có thể được đầy đủ chỗ tốt, lại nói hai vị này lại khí. Tử Chiến Long cười nói ra tính toán của mình, dù sao tiểu thư nhà mình trong khoảng thời gian này lấy được chỗ tốt hắn để ở trong mắt. Những chỗ tốt này, nếu là đặt ở bình thường có thể rất khó thu hoạch được, chớ đừng nói chi là còn có thể thu hoạch được Tạ Thảo cùng Lưu Văn Tiến hữu nghị. Tử gia tại ngoại hải là mạnh, nhưng ở Đại Tần cũng chính là một châu đỉnh tiêm thế gia tình trạng, cùng Đại Tần Lưu gia bực này thế gia vẫn còn có chút chênh lệch. Ngươi cái tên này ngược lại là giỏi tính toán, nhà ngươi lão tổ tịch diệt đằng sau, ngươi ngược lại là có thể nâng lên Tử gia đại kỳ. Nghe được Quan Huyền đánh giá này, Tử Chiến Long lắc đầu liên tục. Ta không được, nhà ta đại tiểu thư không sai, lại nói ta vốn là Tử gia bằng chi, nếu không phải lão tổ cũng không có khả năng bởi vậy thành tựu, cho dù tới lượt không đến ta. Tử Chiến Long lời nói này, để Quan Huyền lần nữa xem trọng Tử Chiến Long một chút. Người sợ nhất chính là không có tự mình hiểu lấy, Tử Chiến Long tu vi đến nước này, còn có thể như vậy thấy rõ ràng chính mình, xác thực đáng giá hắn coi trọng mấy phần. Chương 650, buông xuống mặt đất chỉ tuấn tài chương 650, buông xuống mặt đất chỉ tuấn tài quảng trường trung ương. Số 6 trên lôi đài, thời khắc này Vất Chỉ Tuấn Tài cùng Huyền Minh Tông đệ tử đều là át chủ bài ra hết. Khác biệt duy nhất chính là, thời khắc này Vất Chỉ Tuấn Tài còn có dư lực, Huyền Minh Tông đệ tử đã là nọ mạnh hết đà. Tạ Thảo ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, trong lòng không khỏi thầm than Huyền Minh Tông sẽ chọn thời điểm. Vất Chỉ Tuấn Tài trận chiến này thắng, tăng thêm thời gian nghỉ ngơi, còn đủ để cho Huyền Minh Tông tại an bài đệ tử cùng Vất Chỉ Tuấn Tài đánh một trận. Vất Chỉ có chút khó khăn. Lưu Văn Tiến cũng là phát giác được Vất Chỉ Tuấn Tài khó xử, trong lời nói có chút tức giận, cũng có chút lo lắng. Nhìn hắn làm sao tuyển, nếu là không bỏ xuống được mặt mũi, cũng chỉ có thể từ bỏ. Tạ Thảo uống rượu, ánh mắt xê dịch về lôi đài khác, kết quả liếc qua thấy ngay, Huyền Minh Tông đệ tử đều là một trận chiến mà thắng. Dưới lôi đài đám người cũng là phát giác được Huyền Minh Tông ý đồ, giờ phút này cũng không có người lại đến lôi đài, tựa như chấp nhận đài chủ chính là Huyền Minh Tông đệ tử. Trên quảng trường ánh mắt mọi người hội tụ trên lôi đài, trong ánh mắt đều lóe ra ánh mắt mong chờ. Cùng với những cái khác lôi đài không giống với, trong mắt bọn hắn Vất Chỉ Tuấn Tài còn có cơ hội, mà lại bọn hắn cũng hy vọng Vất Chỉ Tuấn Tài thắng. Tạ Thảo nhìn một chút trên quan trường tất cả mọi người, do dự một chút vẫn là không có xuất thủ. Ngươi có biện pháp để Vất Chỉ thắng? Có, nhưng không thể làm như vậy liền sẽ đắc tội Huyền Minh Tông, không có lời, mà lại đối với chúng ta bí cảnh chi hành cũng không có chỗ tốt. Tạ Thảo thản nhiên nói. Lưu Văn Tiến nhìn một chút, nói tại bên miệng, vẫn là không có nói ra. Chính như Tạ Thảo lời nói, không có lời, mà lại bọn hắn cùng Vất Chỉ Tuấn Tài quan hệ cũng không có đạt tới loại trình độ kia. Trên lôi đài, Vất Chỉ Tuấn Tài ngẩng đầu nhìn một chút sát trời, không chút do dự ngay tại đối thủ muốn mở miệng nhận thua thời điểm, dưới chân một cái bước xa đi vào Huyền Minh Tông đệ tử trước mặt, một quyền trực tiếp đánh vào đối phương trên bụng. Huyền Minh Tông đệ tử lời đến quẹ miệng, lại bị Vất Chỉ Tuấn Tài một quyền này cho đánh lại. Sau đó Vất Chỉ Tuấn Tài căn bản không cho đối phương cơ hội, trên cơ bản cũng không sử dụng chân nguyên, chỉ là tại đối phương muốn mở miệng thời điểm một quyền nện ở đối phương trên bụng. Tạ Thảo nhìn xem một màn này, hơi nhếch quẹ môi lên, trên mặt cũng là không cầm được lộ ra ý cười. Đối mặt Tử Kim Kiếm cùng Tử Kim Cựu Kiếm Vất Chỉ Tuấn Tài cái này tiêu ngạo tướng môn tử đệ hay là buông xuống mặt mũi. Rốt cục biết được dùng binh pháp, ngược lại là một cái tiến bộ không tồi. Tạ Thảo vừa cười vừa nói, một bên Lưu Văn Thiến quẹ miệng có chút co lại. đem không biết xấu hổ nói như thế văn nhã, cái này thật đúng là Tạ Thảo phong cách. Ước chỉ Tuấn Tài cách làm này xem xét chính là đang kéo dài thời gian, chỉ cần kéo tới tăng thêm khôi phục không đủ thời gian lấy tiến hành xuống một trận tranh tài, cái kia Ước chỉ Tuấn Tài liền tuyệt đối là số 6 lôi đài đại chủ. Cái này còn phải xem người ta Huyền Minh Tông có cho hay không mặt mũi, đối phương cũng là một cái không biết xấu hổ tồn tại. Tạ Thảo cười cười, cho Lưu Văn Tiến cùng Tử Linh Lung chỉ trên quảng trường tất cả mọi người. Có một số việc có thể làm, nhưng không thể làm quá mức, không phải vậy tại trong bí cảnh Huyền Minh Tông tuyệt đối không dễ chịu, trừ phi bọn hắn cho là mình đệ tử có thể tại trong bí cảnh nghiền ép tất cả mọi người. Lưu Văn Tiến cùng Tử Linh Lung nghe xong Tạ Thảo lời nói, hướng phía đám người xem xét, lúc này mới phát hiện tất cả mọi người cũng không có đang nhìn trên lôi đài giao đấu, mà là nhìn chòng chọc vào phụ trách lôi đài giao đấu Huyền Minh Tông trọng tài. Vớt chi thắng. Lưu Văn Tiến vừa cười vừa nói, lần này hiển nhiên là Huyền Minh Tông phạm vào nhiều người tức giận, bọn hắn nếu là không có thiết trí lôi đài còn tốt, nhưng thiết trí lôi đài cuối cùng còn có một màn như thế, hiển nhiên là tướng ăn có chút quá mức khó coi. Hiện tại coi như trọng tài biết Bất Chỉ Tuấn Tài đang trì hoãn thời gian, hắn cũng không dám trực tiếp quyết định nhà mình đệ tử thua, chỉ có thể chờ đợi lấy Bất Chỉ Tuấn Tài để nhà mình đệ tử mở miệng nhận thua. Thời gian từng chút trôi qua, Bất Chỉ Tuấn Tài trên nắm tay lực đạo cũng càng ngày càng nhỏ. Tới đối địch Huyền Minh Tông đệ tử cũng hiểu được, đối phương chính là không muốn để cho chính mình mở miệng, dứt khoát cũng liền không lên tiếng nữa, dự định phối hợp với Bất Chỉ Tuấn Tài trò xiếc diễn tiếp. Đều là người thông minh, đi, nối liền Bất Chỉ Tuấn Tài, chúng ta cũng nên trở về. Tạ Thảo nhìn một chút chân trời đã nhanh rơi xuống trời chiều, đứng dậy giang gân cốt một cái, sải bước hướng phía số 6 lôi đài đi đến. Ba người rất đi mau đến số 6 trước lôi đài, Ước Chỉ Tuấn Tài cũng rốt cục để đối thủ mở miệng. Tại từng tiếng reo hò bên trong, Ước Chỉ Tuấn Tài hướng phía tất cả mọi người xoay người hành lễ đằng sau, cầm lên ban thưởng gian nan từ trên lôi đài nhảy xuống. Trở về, người thân này thương cũng muốn hảo hảo tĩnh dưỡng hai ngày. Tạ Thảo nói nâng lên Ước Chỉ Tuấn Tài, mọi người vây xem cũng là chậm rãi tránh ra một lối để Tạ Thảo một đoàn người rời đi quảng trường. Đi ra quảng trường, Tạ Thảo tìm một cỗ xe bò, chở bốn người hướng phía Huyền Minh lâu tiến lên. Tiến vào Huyền Minh lâu sở thuộc khu vực, Lưu Văn Tiến nhìn xem quỷ gối cửa viện trước Chí Nhã, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Thật thông minh, làm con cờ của ngươi, chí ít nên có chỗ tốt sẽ không thiếu. Tạ Thảo đối với ba người nói, các ngươi đi vào trước, ta cùng nàng nói chuyện. Bất Chỉ Tuấn Tài chống Tử Kim Kiếm cùng Lưu Văn Tiến, Tử Linh Lung hai người cùng nhau đi vào sân nhỏ, cửa ra vào chỉ còn lại có Tạ Thảo cùng Chí Nhã hai người. Uống rượu không? Tạ Thảo ngồi vào trên bậc thang, xuất ra một bầu rượu đưa tới Chí Nhã trước mặt. Uống, ngươi có thể giúp ta báo thù sao? Chí Nhã ngẩng đầu nhìn đều không có nhìn trước mặt rượu, trực tiếp nhìn xem Tạ Thảo. Ta không có vô sỉ như vậy, chỉ là đơn thuần một bầu rượu mà thôi, nhìn xem ngươi quỷ thời gian hẳn là cũng rất lâu, lấy ra cho ngươi giải khát, mà lại ngươi cũng đừng quỷ. Tạ Thảo rất là im lặng nói ra, hắn tự nhận dáng dấp không giống một cái người xấu, cũng không có tùy ý tính toán tâm tư người. Làm sao đến Chí Nhã nơi này, mới mở miệng liền cho là mình bầu rượu này là khống chế thủ đoạn của nàng. Chí Nhã tiếp nhận bầu rượu đống nhiên uống mấy ngụm, liệt tiểu cửa vào ho sặc sụa đứng lên. Một hồi lâu, ho khan lúc này mới bình phục lại. Ta muốn còn sống, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có ngươi có thể bảo đảm mệnh của ta, hơn nữa còn có thể giúp ta báo thù, cho nên ta đi cầu ngươi nhận lấy ta. Tạ Thảo không biết cái này nửa ngày thời gian Chí Nhã đã trải qua cái gì, nhưng từ khí chất trên người đến xem, trước mắt Chí Nhã càng giống là một sát thủ, một cái băng lãnh đem tình cảm của mình toàn bộ băng phong sát thủ. Đứng lên đi, muốn báo thù đầu tiên muốn chính mình sống được tốt, tu vi đầy đủ tài cao đi, ngươi bây giờ còn kém rất xa. Tạ Thảo không muốn nói cho Chí Nhã, nàng cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng tự mình báo thù, dù sao hiện tại cửu hận đã Chí Nhã sống tiếp trụ cột. Ngươi nhận lấy ta. Chí Nhã thần sắc đờ đẫn nhìn xem Tạ Thảo, nàng nghĩ tới Tạ Thảo sẽ nhận lấy chính mình, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy đơn giản, bất kỳ yêu cầu gì đều không có liền nhận lấy chính mình. Người ta có cộng đồng cửu nhân, ta vì sao không thu ngươi? Mà lại bên cạnh ta vừa vặn thiếu một cái tu vi không sai biệt lắm nha hoàn, nhìn ngươi cũng không tệ lắm, chí ít tại báo thù trước đó sẽ không dễ dàng phản bội ta, vì sao không cần? Nghe được Tạ Thảo lời này, Chí Nhã đờ đẫn gật gật đầu. Đứng lên, đi vào rửa mặt một chút, sau đó thay quần áo khác, về sau đi theo thiếu gia ta là được. Tạ Thảo nói xong, cũng không đỡ dậy Chí Nhã, chỉ là đứng dậy đẩy cửa đi vào sân nhỏ. Chương 651, đổi một cái danh ngạch chương 651, đổi một cái danh ngạch Chí Nhã đi theo Tạ Thảo đi vào sân nhỏ, Quan Huyền Long mày nhíu lại, trong lòng mặc dù không vui, cũng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại là Lưu Văn Tiến tràn đầy hiếu kỳ đánh giá Chí Nhã. Tạ Thảo thị nữ mỗi một cái đều là không kém, liền xem như tiểu Lê Nha đầu kia cũng là có chỗ độc đáo riêng của chính mình. Cái khác hai vị, một cái nàng Lưu Văn Tiến đánh giá không dậy nổi, một cái tại Lưu Văn Tiến xem ra so với nàng tiền tư bên trên kém điểm. Ánh mắt trên dưới dò xét một phen, Lưu Văn Tiến lúc này mới cảm giác nữ tựa như là một sát thủ, toàn thân trên dưới tản ra khí tức băng lãnh. "Từ hôm nay trở đi ngươi đi theo ta." Lưu Văn Tiến trực tiếp mở miệng nói ra, Chí Nhã cũng không có đáp lời, chỉ là ngẩng đầu nhìn thấy Tạ Thảo. "Cái kia tốt, từ hôm nay trở đi nàng đi theo ngươi." Tạ Thảo mở miệng đáp ứng, hắn bảo vệ Chí Nhã vốn là vì kích thích Tô Vô Kỵ. Chí Nhã càng tốt đối với Tô Vô Kỵ kích thích càng lớn, hiện giai đoạn Chí Nhã đi theo Lưu Văn Tiến có thể học được đồ vật tuyệt đối so với đi theo chính mình muốn bao nhiêu một chút. Mà lại hắn không tâm tư lại đi dạy bảo một cái cùng tiểu hoàn một dạng thiếp thân nha hoàn. Nặng. Chí Nhã lên tiếng, cất bước đi đến Lưu Văn Tiến bên người. Đi, trước thu thập một chút, ở chỗ này không ai đem ngươi thật coi một đứa nha hoàn. Nói, Lưu Văn Tiến trực tiếp lôi kéo Chí Nhã hướng gian phòng của mình đi đến, Tử Linh Lung xem xét cũng là nhanh chóng theo tới. Chí Nhã ba người rời đi, Quan Huyền lúc này mới lên tiếng, không nghĩ tới tiểu tử ngươi cuối cùng còn có thể buông mặt mũi, không sai khai thiếu. Gặp Quan Huyền không có nói Trí Nhã sự tình, Tạ Thảo cũng vui vẻ đến thanh nhàn, trực tiếp ngồi vào một bên nhìn về phía Bất Chỉ Tuấn Tài, kỳ thật hắn cũng rất tò mò Bất Chỉ Tuấn Tài lúc đó ý nghĩ trong lòng. Đa tạ tiền bối khích lệ, chủ yếu vẫn là Tạ huynh trước đó nói qua một câu, quá người sĩ diện dễ dàng bị người tính toán. Chính uống trà Tạ Thảo trong miệng nước trà một ngụm phun ra, kinh ngạc nhìn về phía Bất Chỉ Tuấn Tài. Hắn không nghĩ tới trước đó tùy ý một câu, để Bất Chỉ Tuấn Tài có dạng này cảm ngộ. Quan Huyền uống trà, vừa cười vừa nói, lời này xác thực không sai, có thể minh bạch câu nói này, nói rõ ngươi đã hướng phía danh tướng bước ra bước đầu tiên, con đường sau đó muốn tốt đi rất nhiều. Tử Chiến Long cũng là tán đồng gật gật đầu, trên chiến trường dũng tướng, mạnh tướng rất nhiều, nhưng danh tướng cùng nguyên soái rất ít, một khi bước vào danh tướng hàng ngũ, cũng liền có cơ hội trở thành nguyên soái. Dũng tướng, mạnh tướng dùng sức, danh tướng, nguyên soái dùng trí. Bất Chỉ Tuấn Tài có thể nhanh như vậy đi ra một bước này, chỉ cần tương lai một mình lãnh binh số lần nhiều một ít, tích lũy một chút kinh nghiệm, đủ để khắp nơi danh tướng trên con đường này đi càng xa một chút, thậm chí nguyên soái cũng là có thể có cơ hội đụng chạm đến. Nhìn xem Quan Huyền cùng Tử Chiến Long ánh mắt tán thưởng, Bất Chỉ Tuấn Tài trong lòng xấu hổ cũng thiếu rất nhiều, đột nhiên cảm giác có đôi khi dùng trí cũng không phải một kiện không có khả năng tiếp nhận sự tình. Cũng chính là chỗ tốt đủ nhiều, nếu là chỗ tốt không nhiều, gia hỏa này tuyệt đối hay là một đường mãng đến cùng. Tạ Thảo lạnh lùng nói ra, tựa như là một chậu nước lạnh tưới vào Bất Chỉ Tuấn Tài trong lòng vừa mới giấy lên hỏa diễm phía trên. Trong lòng kiêu ngạo tán đi, Bất Chỉ Tuấn Tài cũng lâm vào trong trầm tư. Tựa như Tạ Thảo nói một dạng, lần này là mắt thấy đạt được lợi ích đủ nhiều, nếu là đạt được lợi ích không có đạt tới mong muốn, hắn sẽ còn làm như vậy sao? Bất Chỉ Tuấn Tài ở trong lòng hỏi chính mình, sau một hồi lâu, hắn vẫn cảm giác mình làm không được. Đi ra một bước này đã rất không dễ dàng, phải biết tiểu tử này trong nhà khả năng binh thư loại hình thư tịch đều tiếp xúc không đến, lại nói hiện tại Nam vực cũng không có cho hắn luyện tập cơ hội. Quan Huyền lời này để Bất Chỉ Tuấn Tài trong lòng rất là đắng chát, đúng là trong nhà thời điểm binh thư, thứ này với hắn mà nói đều là mong muốn mà không thể được đổ bất. Không cần ngại, trước kia không có cơ hội, hiện tại hào hào học, Tạ Thảo gia hỏa này mặc dù không mang qua binh, nhưng tuyệt đối tính được là binh pháp đại gia, trong khoảng thời gian này chỉ cần hắn chỉ điểm một chút ngươi, tuyệt đối không thể so với nhà ngươi truyền thừa yếu. Bất Chỉ Tuấn Tài nghe vậy, hai mắt chờ mong nhìn về phía Tạ Thảo. An dưa ăn vào trên người mình, Tạ Thảo cũng là im lặng, chỉ bất quá đối mặt Bất Chỉ Tuấn Tài ánh mắt, vẫn gật đầu. Chỉ điểm Bất Chỉ Tuấn Tài không phiền phức, coi như là còn Quan Huyền lão đạo một cái nhân tình. Tốt nhanh chữa thương nghỉ ngơi, ba ngày sau bí cảnh mở ra, đến lúc đó tu vi không có khôi phục, coi như bỏ lỡ đại cơ duyên. Nghe được Quan Huyền nói như vậy, Bất Chỉ Tuấn Tài vội vàng cầm Tử Kim kiếm hướng phía gian phòng của mình đi đến. Cửa phòng đóng lại. Quan Huyền lúc này mới vừa cười vừa nói, còn tốt tiểu tử ngươi nể tình, bằng không lão đạo coi như mất thể diện. Ngài đều kéo hạ mặt ra, vạn bối nếu là lại không tức thời một chút, có phải hay không có chút thật không có phân tức. Tạ Thảo trêu ghẹo nói, nhấc lên ấm trà lại rót cho mình một ly trà. Uống đến chưa rượu, nay sẽ uống chút trà, Tạ Thảo cảm giác trà này uống muốn so rượu thoải mái nhiều. Bị Tạ Thảo chế nhạo hai câu, Quan Huyền cũng không có sinh khí, vẫn như cũ cười tủm tỉm nhìn xem Tạ Thảo. Nhìn xem Quan Huyền dáng vẻ, Tạ Thảo rời lên cái ghế về sau chuyển chuyển. Ngài có chuyện nói thẳng, không cần như thế nhìn ta chằm chằm nhìn, ngài dạng này ta hai đến hoảng. Thương lượng chuyện gì? Không có thương lượng, chỉ cần là thương lượng vậy tuyệt đối không có chuyện tốt, ngài hay là miễn mở tôn khẩu. Tạ Thảo lắc đầu cự tuyệt, nói thẳng đó chính là việc nhỏ, thương lượng tuyệt đối là đại sự, mà lại không phải chuyện gì tốt. Là chuyện tốt, hơn nữa còn là đại hảo sự. Quan Huyền vừa cười vừa nói, khí thế càng là bao phủ tại Tạ Thảo chung quanh, không để cho Tạ Thảo có bất kỳ chạy đi cơ hội. Tử Chiến Long nhìn xem một màn này, cũng là cúi đầu nhìn mình chằm chằm trước mặt kỳ cục, kịch này tốt thì tốt, chính là sau khi xem sẽ có phiền phức. Chỉ bất quá giờ này khắc này hắn cũng không dám động, nếu là ảnh hưởng đến hai vị này phát huy, đối với hắn tuyệt đối không có chuyện tốt. Tạ Thảo cảm thụ được không có chút nào cơ hội chạy đi, cũng liền bất đắc dĩ ngồi ở chỗ đó. Nói đi, đừng quá mức. Dễ nói, không cần tại trong bí cảnh giết Tô Vô Kỵ, chỉ cần đáp ứng lão đạo yêu cầu này, lão đạo cho ngươi mới thu tiểu nha hoàn kia một cái tiến vào bí cảnh danh lệch. Tạ Thảo nghe chút, dương mắt nhìn về phía Quan Huyền. Đừng nhìn hiện tại Huyền Minh thành bên trong hội tụ võ giả nhiều, nhưng này đều là chuẩn bị tại bí cảnh kết thúc về sau làm giao dịch, hoặc là chuẩn bị chặn giết đoạt bảo người. Chân chính có thể tiến vào bí cảnh một cái kia không phải có tiến vào bí cảnh danh ngạch, không có danh ngạch ngươi tiến một cái bí cảnh thử một chút, chỉ cần tới gần bí cảnh cửa vào tuyệt đối sẽ bị ngay tại chỗ giết chết. Cam đoan không tại trong bí cảnh giết chết Tô Vô Kỵ đổi một cái tiến vào bí cảnh danh ngạch, mua bán này tại Tạ Thảo nơi này giá trị tuyệt đối, lại nói hắn cũng không có ý định tại trong bí cảnh giết Tô Vô Kỵ. Giống Tô Vô Kỵ dạng này khí vận chi tử, tại trong bí cảnh đi giết, đây tuyệt đối là tự tìm phiền phức, mà lại lãng phí thời gian. Có giết Tô Vô Kỵ thời gian, hắn còn không bằng tại trong bí cảnh hảo hảo tìm xem thiên tài địa bảo. Thầm nghĩ lấy, Tạ Thảo có chút nghi ngờ hỏi, tiền bối cứ như vậy chắc chắn ta có thể tại trong bí cảnh giết chết Tô Vô Kỵ? Lão đạo không xác định, nhưng lão đạo không muốn ra hiện ngoài ý muốn, dù sao lão đạo còn ở nơi này, ta người sư điện kia chết, lão đạo không cách nào đối với ta sư minh kia bằng giao. Chương 652, Phượng Yên Nhiên tin tức chương 652, Phượng Yên Nhiên tin tức Quan Huyền nói xong, uống trà chờ lấy Tạ Thảo trả lời. Đây đã là hắn có thể vì Tô Vô Kỵ bỏ ra lớn nhất đại giới, Tạ Thảo nếu là còn không nguyện ý, vậy hắn cũng sẽ không lại nhúng tay chuyện này. Ta sẽ không ở trong bí cảnh tìm hắn để gây sự, nhưng hắn tìm tới ta, cũng đừng trách ta. Tạ Thảo nghĩ nghĩ đáp ứng, vấn đề này chỗ tốt so chỗ xấu nhiều, không cần thiết cùng chỗ tốt làm khó dễ. Trong bí cảnh là tình huống như thế nào, Tạ Thảo hiện tại không cách nào biết được. Đến lúc đó có thể hay không cùng Tô Vô Kỵ gặp được đều là không biết sự tình, căn bản không có tất yếu có thể sẽ không phát sinh sự tình mà bác Quan Huyền mặt mũi. Quan Huyền gật gật đầu, chuyện này dừng ở đây. Từ Chiến Long nhìn xem hai người không còn nói chuyện phiếm, trong lòng thở dài ra một hơi. "Tiền bối, ta đi gọi cơm tối." Nói, Từ Chiến Long đứng dậy, đi hướng Huyền Minh lâu bếp trưởng phòng. Đoạn đường này đi theo quan huyền bọn người đi tới, rất nhiều chỗ tốt, nhưng Từ Chiến Long cũng là kinh hồn táng đảm. Những cái kia muốn mạng bí ẩn một cái tiếp theo một cái tiến vào lỗ thai, nếu không phải mình cùng tiểu thư nhà mình lấy được chỗ tốt đủ nhiều, Từ Chiến Long đều muốn sớm một chút rời đi quan huyền mấy người. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Vất Chỉ Tuấn Tài thương thế đã khôi phục, khí thế trên người cũng so trước đó càng thêm nội liễm. Đánh lôi đài trước đó, Vất Chỉ Tuấn Tài càng giống là một cây trực tiếp sắc bén trường thương, hiện tại thì là một thanh bao khỏa tại trong vỏ kiếm lợi kiếm. Trong viện Vất Chỉ Tuấn Tài diễn luyện lấy Tử Kim Cửu Kiếm Tạ Thảo bọn người thì là ngồi tại trước bàn ăn thịt nướng uống rượu. Ngày mai liền muốn đi Huyền Minh Tông, đến lúc đó cũng có được tư cách người cùng một chỗ tiến vào bí cảnh. Tạ Thảo, tiểu tử ngươi có ý nghĩ gì? Quan Huyền nhìn xem Vất Chỉ Tuấn Tài lợi kiếm, tâm tư lại tại Tạ Thảo trên thân. Đạo tạng hiện tại với hắn mà nói còn lâu mới có được trước đó trọng yếu, nhưng trước đó là đạo tạng tốn hao rất đại lực khí, không chiếm được đạo tạng hắn sẽ suy nghĩ không thông suốt. Con đường võ đạo, muốn bước bước tiến lên, nhất định phải suy nghĩ thông suốt. Tiến vào bí cảnh gần ngay trước mắt, Quan Huyền hay là muốn nghe xem Tạ Thảo ý nghĩ. Tạ Thảo bóc lấy trong tay tôm hùm, không quan trọng nói, ai chặn đường một kiếm chém chi tiện có thể. Từ luyện võ bắt đầu đến bây giờ, lúc này mới xem như Tạ Thảo muốn đi vào cái thứ ba bí cảnh. Trước hai cái bí cảnh, cái thứ nhất Tạ Thảo biết mình hẳn là lấy cái gì, biết hẳn là đi nơi nào cầm. Cái thứ hai cũng chính là La Bắc Sơn bí cảnh này đặc thù nhất, chỉ có Tạ Thảo một người tiến vào, bên trong hết thảy đều thuộc về Tạ Thảo, căn bản không cần hắn đi tranh đi đoạt. Cái này cái thứ ba bí cảnh, Tạ Thảo duy nhất biết đến chính là giúp Quan Huyền tìm đạo tạng, còn lại cái gì cũng không biết, vậy cũng chỉ có một chữ, đó chính là mãng. Tạ Thảo cho là mình 5 người hợp lực, tại trong bí cảnh cơ hồ được cho mạnh nhất đoàn thể một trong, trừ ra gặp gỡ Huyền Minh Tông đệ tử, trừ cái đó ra cơ hồ vô địch, căn bản không cần đi phí sức làm gì nghĩ. Quan Huyền trong đôi mắt đục ngầu lộ ra một đạo tinh mang, ánh mắt quét qua Tạ Thảo. Thời gian hai ngày này Tạ Thảo trên thân dần dần thêm ra mấy phần sắc ý, biến hóa này Quan Huyền tại hỏi thăm trước đó còn có chút chần chừ, bây giờ lại không gì sánh được xác định. Tạ Thảo ra hỏa này trong lòng lên sát nghiệm, lần này trong bí cảnh có lẽ muốn sống ra rất nhiều chuyện bưng. Muốn giết người. Quan Huyền lời này vừa nói ra, mấy người khác ánh mắt trong nháy mắt hướng phía Tạ Thảo nhìn lại, nhất là Lưu Văn Thiến trong mắt thêm ra mấy phần lo lắng. Tạ Thảo trước đó trong thân thể chất chứa sát khí cùng oán niệm sự tình nàng rõ ràng, cho tới nay những sát khí này cùng oán niệm Tạ Thảo đều áp chế rất tốt. Không có, chỉ là bất quá gần nhất không muốn động đầu óc. Bất động đầu góc biện pháp tốt nhất chính là mãng đi qua. Tạ Thảo uống một hớp rượu, vừa cười vừa nói, nhất là cho Lưu Văn Tiến một cái an tâm ánh mắt. Quan Huyền gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều nữa, chỉ bất quá Tạ Thảo lời nói hắn tin bao nhiêu, cũng chỉ có chính hắn biết. Mấy vị quý khách, đây là có người để nhỏ cho Tạ công tử đưa tới. Một cái tiểu nhị đi tới, đi thẳng tới Tạ Thảo trước mặt buông xuống một phần thư. Trong viện luyện kiếm Vất Chỉ Tuấn Tài cũng dừng lại, để kiếm đi vào trước bàn, có chút hiếu kỳ nhìn về phía Tạ Thảo sách trong tay tin. Tạ Thảo phất phất tay, tiểu nhị rời đi. Có ý tứ, lúc này đưa tin cho ta. Cũng không biết vị nào có như vậy nhàn tình nhã trí. Tạ Thảo nói mở ra thư, xem hết nội dung phía trên, Tạ Thảo thu hồi thư. Tiền bối, vãn bối phải đi ra ngoài một chuyến. Quan Huyền gật gật đầu, Tạ Thảo cũng không có nói trên thư nội dung, trực tiếp quay người hướng phía ngoài viện đi đến. Lưu Văn Tiến xem xét liền muốn theo sau, lại bị Quan Huyền đưa tay cản lại. Hắn không để cho chúng ta biết, tự nhiên có cân nhắc của chính hắn, Tiến nha đầu tốt nhất đừng nhúng tay. Bị Quan Huyền đặt tại trên chỗ ngồi, Lưu Văn Tiến chỉ có thể mang theo không cam lòng buồn bực uống rượu. Rời đi Huyền Minh lâu, sau một nén nhang, Tạ Thảo liền tới đến một chỗ quán rượu nhỏ phía trước, tùy tiện tìm một cái bàn tọa hạ, xuất ra hắc kiếm đặt lên bàn, không lâu lắm một lao đầu ngồi vào Tạ Thảo đối diện. Nhiêu chỉ vọng, độ thiệt cảm 8, tu vi nguyên thần cảnh 3 tầng, khí vận lam, thiên tư ngàn dặm chọn một, kỳ ngộ không. Lao hủ gặp qua Tạ công tử. Nhiêu chỉ vọng nhàn nhạt nói, trực tiếp cầm lấy bầu rượu trên bàn rót cho mình một ly rượu, không để ý chút nào Tạ Thảo ánh mắt lạnh như băng uống hết. Ngươi biết Phượng Yên Nhiên tin tức? Tạ Thảo nhíu mày, trước mắt cái này Nhiêu chỉ vọng trong mắt hắn thực sự quá mức phổ thông. Nguyên thần cảnh 3 tầng tu vi cùng Phượng Yên Nhiên cơ hồ không hợp. Phượng Yên Nhiên là bị Doanh Thiên Địa âm thầm truyền ra tin tức hấp dẫn đến Nam Bực, theo đạo lý căn bản không biết mình hiện tại thân ở Nam Bực. Nếu không phải trong thư điểm ra hắn cùng Phượng Yên Nhiên âm thầm nhìn Tần Nguyên Bảo cùng Lý Thanh Liên sự tình, Tạ Thảo đều cảm thấy đây là nhắm vào mình âm mưu. Phượng Tông chủ tin tức tiểu lão nhân mới biết được một chút, mà lại tiểu lão nhân cùng Phượng Tông chủ cũng coi là bằng hữu. Tạ Thảo cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói ra, nói đi, người sau lưng ngươi muốn cái gì? Còn có đừng nói ngươi là Phượng Yên Nhiên bằng hữu, nàng không có khả năng tìm ta, mà lại cũng không biết ta tại Nam Bực. Nưu Chỉ Vọng sắc mặt biến hóa, đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Ta hai ngày này đặc biệt muốn giết người, ngươi tốt nhất đừng cho ta cơ hội, ngươi nếu tìm tới ta, nghĩ đến hẳn phải biết ta thực lực. Lời nói lạnh như băng như là mùa đông hàn tuyết bao phủ toàn thân, Nưu Chỉ Vọng vừa tới lều vải bên cạnh bước chân dừng lại, quay người hoảng sợ nhìn về phía Tạ Thảo. Ngươi liền không sợ sau lưng ta người giết chết Phượng Yên Nhiên? Đến cùng là cái gì đưa cho ngươi tự tin cho là chỉ dựa vào một cái ta người quen thuộc liền có thể uy hiếp ta? Tạ Thảo hỏi, cặp kia tràn ngập ý cười ánh mắt để Nưu Chỉ Vọng tâm bên trong càng thêm sợ hãi. Nếu là không để ý, Tạ công tử cũng sẽ không, cũng không có gì không phải a. Bản công tử tới, chẳng qua là muốn nhìn một chút có lá gan tính toán bản công tử người rốt cuộc là tình hình gì, rất đáng tiếc hắn giống như rất cẩn thận, chỉ là để cho ngươi dạng này một cái kẻ chết thay đến sò xét ta. Tạ Thảo nói, rót một ly rượu chậm rãi uống vào, nhưng trên thân một cỗ sát ý nồng nặc chậm chạp tản ra. Cảm nhận được cỗ sát ý này, Nưu Chỉ Vọng tâm thần run lên, trong tay một cây chủy thủ xuất hiện, mang theo một cỗ quyết tử khí thế hướng phía Tạ Thảo đâm tới. Chương 653, khí vận vượng hoàng chương 653, khí vận vượng hoàng Tạ Thảo né người sang một bên, một đạo cương khí từ trước mắt xẹt qua, trong tay hắc kiếm cũng là một đạo kiếm cương xẹt qua Nưu Chỉ Vọng cánh tay. Một tiếng hét thảm, chủy thủ liên quan cánh tay đập xuống trên mặt đất. Trong nháy mắt tiểu quán người chung quanh tứ tán né ra, tiểu quán lao bản lồm lớp lo sợ nằm nhòi một bên. Tạ Thảo không để ý đến đám người, trực tiếp một cước đá vào Nưu Chỉ Vọng trên bụng. Nưu Chỉ Vọng thân thể đập xuống ở trên đường, Tạ Thảo lúc này mới quy kiếm vào vỏ, ném 10 lượng bạc, rút kiếm đi vào trên đường. Đi đến Nưu Chỉ Vọng trước mặt, mắt lạnh nhìn Nưu Chỉ Vọng ôm chính mình cánh tay phải dáng vẻ. Vỏ kiếm vô vô Nưu Chỉ Vọng mặt, Tạ Thảo lạnh lùng nói ra, ta cho là ngươi sẽ chọn đối với ta khay mà ra, chỉ tiếc ngươi không có, đây chính là đối với ngươi trừng phạt. Ngươi liền không sợ Phượng Yên Nhiên thật chết, còn có không sợ Huyền Minh thành đội chấp pháp tìm ngươi. Nưu Chỉ Vọng nghe, hoán hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Thảo. Xoay người một chút Nưu Chỉ Vọng khí hải, lại cầm máu vết thương, Tạ Thảo lúc này mới nắm lấy Nưu Chỉ Vọng tóc, kéo lấy Nưu Chỉ Vọng liền hướng Huyền Minh lâu đi đến. Ngươi cảm thấy bản công tử sẽ sợ những này sao? Xem ra ngươi cùng người sau lưng ngươi hay là không hiểu rõ lắm bản công tử. Nưu Chỉ Vọng trong mắt oán hận hóa thành sợ hãi, trong mắt hắn thời khắc này Tạ Thảo chính là một người điên. Một cái căn bản không cố kỵ gì tên điên, hắn sợ dĩ dám ra tay, đó là mang theo một kích không trúng hẳn phải chết ý nghĩ, chỉ tiếc Tạ Thảo không có động thủ giết hắn. Nhất thời huyết dung tiêu tán, hiện tại hắn có chỉ còn lại có sợ hãi, không chỉ là sợ hãi Tạ Thảo biết cái này tra tấn hắn, càng sợ hãi tử vong. Trên đường phố người đi đường hướng phía hai bên tối lui, nhìn xem Tạ Thảo ánh mắt mang theo e ngại. Huyền Minh Thành làm Huyền Minh Tông tông môn trụ sở trước thành trì, đã nhiều năm không có phát sinh loại này bên đường động thủ sự tình, liền xem như lẫn nhau có cửu oán cũng đều sẽ lựa chọn đi sinh tử lôi. Một đầu thật dài vết máu lưu tại trên đường dài, Tạ Thảo cứ như vậy kéo lấy Nưu Chỉ Vọng không ngừng tiến lên. Ngày xưa hành động nhanh chóng đội chấp pháp, hôm nay tựa như biến mất một dạng, thẳng đến một nén nhang thời điểm đi qua, Tạ Thảo kéo lấy Nưu Chỉ Vọng đến Huyền Minh lâu ở lại cổng sân trước đều không có xuất hiện. Đẩy ra cửa viện, Tạ Thảo kéo lấy đã vứt bỏ nửa cái mạng Nưu Chỉ Vọng tiến vào viện. Tiền bối, sự tình hôm nay đã tạ. Tạ Thảo hướng quan huyền nói một tiếng tạ ơn, trực tiếp kéo lấy Nưu Chỉ Vọng đi vào sân nhỏ trong góc trước bàn đá. Tùy tiện ném Nưu Chỉ Vọng, Tạ Thảo xuất ra một bầu rượu liền lặng lặng uống rượu, cũng không có mở miệng hỏi thăm, tựa như là đang suy tư cái gì mở dạng. Nửa nến hương thời gian trôi qua, Tạ Thảo thu hồi chính mình suy nghĩ, hướng phía Chí Nhã hô, Chí Nhã đem chủy thủ cho ta mượn sử dụng. Chí Nhã nhanh chóng đi đến Tạ Thảo trước mặt, đem chủy thủ của mình đưa cho Tạ Thảo. Tiếp nhận chủy thủ, Tạ Thảo ngồi xổm ở Nưu Chỉ Vọng trước mặt. Thời gian thật dài cũng không có động qua tay, cũng không biết tay nghề có hay không lạnh nhạt. Xuất ra một cái khăn tay, lau lau chủy thủ, Tạ Thảo ánh mắt tại Nưu Chỉ Vọng trên thân dò xét. Đừng làm bẩn Chí Nhã chủy thủ, ngươi khi đó làm bộ kia công cụ, ta chỗ này có một bộ. Lưu Văn Tiến nói đi đến Tạ Thảo bên cạnh, trực tiếp từ trong túi không gian xuất ra một bộ Tạ Thảo ban đầu ở Tiên Ma Vệ thẩm vấn lúc sửa sang lại hình cụ. Quan Huyền bọn người nhìn xem Lưu Văn Tiến xuất ra một bộ này hình cụ, khóe miệng giật một cái, hầu nghi ánh mắt đánh giá Lưu Văn Tiến. Ban đầu ở Ký Châu giám sát qua một đoạn thời gian án tồn đọng, không có cách nào quan biên địa phương không góp sức, liền chuẩn bị một bộ. Tạ Thảo bộ này đồ vật rất thực dụng. Nghe Lưu Văn Tiến tiểu nói này, ánh mắt của mọi người ngược lại nhìn về phía Tạ Thảo. Chỉ bằng bộ này đồ vật, Tạ Thảo tuyệt đối tính được là một cái ác quan, mà là thiên hạ ít có ác quan. Tạ Thảo xấu hổ cười một tiếng giải thích nói, ở tại vị Mưu nó trước, không có cách nào ai bảo khi đó tại Tiên Ma Vệ làm việc. Tiểu tử ngươi đủ hung ác, trước kia chỉ cảm thấy ngươi là một cái không biết xấu hổ một điểm thiếu niên nhanh nhẹn, hiện tại xem ra ngươi là loại kia ra tay ngoan độc ra hỏa. Quan Huyền nói đi tới ngồi vào trước bàn đá. Ngài đây là, nhìn xem tay nghề của ngươi, một mực nghe nói các ngươi Tiên Ma Vệ tay nghề đại tần thứ nhất, ngươi có thể sửa cũ thành mới tay nghề tự nhiên là nhất lưu. Trên mặt đất Nưu Chỉ Vọng nghe lời này, trong lòng đã đoán được sau đó chính mình sẽ sống không bằng chết. Ta nói, chỉ cần ngươi hỏi ta đều nói. Thiên hạ không thể không há miệng đi ra Tiên Ma Vệ hình phòng. Câu nói này lưu truyền thiên hạ, tự nhiên đại biểu cho Tiên Ma Vệ hình phòng hàm kim lượng, một cái có thể cải tiến hình phòng hình cụ người, tuyệt đối là thiên hạ phạm nhân hoảng sợ nhất tồn tại. Ngay tại hình phạt kèm theo cố bên trong chọn lựa lựa Tạ Thảo dừng lại, rất là bất mãn nhìn về phía Nưu Chỉ Vọng. Không có ý nghĩa, vốn còn nghĩ đang nhìn xem ngươi tay nghề. Lưu Văn Tiến rất là tiếc nuối nói, Tử Linh Lung cùng Ngất Chỉ Tuấn Tài vô ý thức rời xa Lưu Văn Tiến một bước. Nghe lời này, liền biết Lưu Văn Tiến là dùng qua những hình cụ này, trong đầu ngẫm lại những hình cụ này sử dụng thời điểm hình ảnh, hai người đều cảm thấy Lưu Văn Tiến cùng Tạ Thảo rất đáng sợ. Một bên Chí Nhã thì là ngồi chồm hổm trên mặt đất tò mò nhìn bộ này hình cụ, xem hết mỗi một kiện hình cụ sau ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Văn Tiến. "Tiểu thư, có thể hay không đem bộ này hình cụ cho ta, sau đó thiếu gia đang dạy dỗ ta phương pháp sử dụng." Lần này chính là Quan Huyền cùng Tử Chiến Long hai người cũng là khỏe miệng giật một cái, bọn hắn rõ ràng phát giác được Tạ Thảo cùng Lưu Văn Tiến chẳng qua là đang diễn trò mà thôi, nhưng cái này gọi Chí Nhã nha đầu là thật cảm thấy hứng thú. Vốn cho là Tạ Thảo chỉ là tìm một cái băng lãnh thích khách, hiện tại xem xét càng là một cái tâm lý vặn bẹo thích khách. Có thể, các loại có thời gian ta dạy cho ngươi, đến lúc đó có thể để cử ngươi đi thần ngục, đến lúc đó tại thần ngục đơn độc cho ngươi thành lập một cái hình phòng, điều một số người cho ngươi. Tạ công tử, ta nói, ta cái gì đều nói, ta là Bái Hỏa giáo tại Nam vực giáo đồ, Phong Tông chủ tại Nam vực Nam bộ. Nguyên bản chúng ta là có Phượng Tông chủ tung tích, chỉ bất quá gần nhất Phong Tông chủ biến mất. Lần này ta đến tìm công tử ngươi, là bởi vì muốn thông qua công tử tìm tới Phượng Tông chủ. Tạ Thảo quay đầu nhìn Nưu Chỉ Vọng, cười lạnh một tiếng nói ra, ngươi cảm thấy ngươi những lời này ta có tin hay không? Công tử, Ta nói không có một câu lời nói dối, Phượng Tông chủ trên người có một khối Phượng Hoàng lệnh, có khối lệnh bài này có thể tiến vào Nam vực Nam bộ một cái tên là núi lửa chết bí cảnh, trong truyền thuyết có Phượng Hoàng tinh huyết. Chúng ta Bái Hỏa giáo bây giờ tại ẩn dưỡng lấy một cái có 8 thành Phượng Hoàng huyết mạch linh thú, nếu là có Phượng Hoàng tinh huyết gia trì, liền có thể để nó triệt để hóa thành Phượng Hoàng linh thú. Trung vực các quốc gia lấy khí vận Kim Long lập quốc, chúng ta Bái Hỏa giáo muốn lấy Phượng Hoàng linh thú lập quốc, thông qua khí vận quán thể để Phượng Hoàng linh thú hóa thành khí vận Phượng Hoàng. Nưu Chỉ Vọng không dám có một tia giấu giếm, trực tiếp đem tự mình biết sự tình toàn bộ nói ra. Loại này cơ mật, lấy tu vi của ngươi làm sao có thể biết? Tạ Thảo Hầu nghi hỏi, châu này nào nói mò nghe vào không giống lời nói dối, nhưng loại này hạch tâm cơ mật hắn thấy thật đúng là không phải Nưu Chỉ Vọng có thể tiếp xúc được. Loại biện pháp này Nam vực các đại tông môn đều biết, chỉ bất quá mấy ngàn năm qua không có tông môn kia làm được mà thôi, kết hợp trong giáo an bài từng cái phân đà mệnh lệnh không có đoán.